Chương 117, diệt thế báo động. Chí giới chi não sát chiêu. Chương 117, diệt thế báo động. Chí giới chi não sát chiêu. Xích Long Hào trung ương trong đại sảnh, yên tĩnh như chết. Cố Thần câu kia không bằng, chúng ta chủ động đi tìm nó giống một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại lòng của mỗi người trong hồ đều khơi dậy ngàn cơn sóng. Đi tìm nó. Chủ động đi tìm cái kia, chỉ dùng băng lanh máy móc quân đoàn, liền đem thế giới này toàn bộ sinh linh đều tàn sát hầu như không còn, tên là chí giới chi não kinh khủng tồn tại. Cái này cùng chủ động đem cậu ngã vào đồ đao mặt dưới, khác nhau ở chỗ nào? Không được, ta không đồng ý. Hạ Khuynh Nguyệt cái thứ nhất theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng không hề nghĩ ngợi, liền lập tức đứng ra phản đối. Nàng tấm kia bởi đó trước chiến đấu mà hơi có vẻ tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này viết đầy lo lắng cùng kiên quyết. Cố Thần, ngươi điên rồi sao? Cái này quá mạo hiểm. Chúng ta đối vật kia hoàn toàn không biết gì cả. Nó có thể điều động toàn bộ thế giới tài nguyên tới đối phó chúng ta. Chủ động tìm tới cửa, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Thanh âm của nàng mang theo một tia liền chính nàng đều không có phát giác được run rẩy, đây không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì đối Cố Thần loại này ý nghĩ điên cuồng lo lắng. Chúng ta bây giờ phải làm nhất là lập tức tìm một cái địa phương tuyệt đối an toàn che giấu, sau đó nghĩ biện pháp chữa trị Xích Long Hảo. Chỉ có chữa trị Xích Long Hảo, chúng ta mới có rời đi cái địa phương quỷ quái này hy vọng. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm thanh lãnh mà gấp rút, nàng ý đồ dùng lý trí của mình đi thuyết phục trước mắt cái này làm việc xưa nay không theo lẽ thường ra bài nam nhân. Nhưng mà Cố Thần nghe xong nàng lại chỉ là bật cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường. Chữa trị Xích Long Hảo, ngươi cảm thấy kia cái gì trí giới chi não sẽ cho chúng ta thời gian này sao? Cố Thần lười biếng nghiêng qua nàng một cái, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái ngây thơ tiểu nữ hài. Ngươi nghĩ rằng chúng ta trốn đi nó liền không tìm được? Đừng ngây thơ, công chúa điện hạ, ta vừa rồi dùng thần hồn đã qua trong tòa thành thị này, khắp nơi đều là con mắt của nó, loại kia ở khắp mọi nơi mắt điện tử, so với chúng ta thế giới bất kỳ truy tung trận pháp đều muốn phiền toái. Chúng ta không tránh được bao lâu, nhiều nhất 3 ngày, không, khả năng trong vòng 1 ngày nó liền có thể tinh chuẩn định vị tới vị trí của chúng ta. Đến lúc đó nên đón chúng ta chính là vô cùng vô tận máy móc đại quân. Cố Thần dừng một chút, rồi ra một ngón tay lắc lắc. Hơn nữa ngươi thật giống như quên một cái chuyện trọng yếu nhất, coi như chúng ta vận khí tốt thật đã sửa xong Xích Long Hảo, lại làm như thế nào trở về? Tới thời điểm cái kia đạo chiều không gian khe hở đã biến mất, chúng ta căn bản không có trở về tọa độ. Cố Thần mỗi một câu nói cũng giống như một thanh trọng truy hung hăng nện ở Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng, đưa nàng cái kia vừa mới tạo dựng lên nhìn như lý trí kế hoạch nện đến nắp ấy. Đúng vậy a, nàng thế nào quên, bọn hắn bị vây ở chỗ này căn bản không có đường trở về. Chữa trị Xích Long Hảo cũng bất quá là có thể ở mảnh này tĩnh mịch sắt thép trên thế giới bay càng xa một chút mà thôi, căn bản là không có cách thoát đi cái này to lớn lồng giam kia. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hạ Ngưng Sương trong thanh âm cũng mang tới một tia tuyệt vọng. Nàng so tỉ tỉ nhìn càng thêm xa, cũng càng có thể minh bạch Cố Thần trong lời nói kia hiện thực tàn khốc. Bị động phòng thủ chính là ngồi chờ chết, có thể chủ động xuất kích lại cùng chịu chết không khác. Cái này là một cái vô giải tử cục. Làm sao bây giờ? Cố Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, đương nhiên là tại nó tìm tới chúng ta trước đó, trước một bước tìm tới nó, sau đó đem nó phá hủy. Ngữ khí của hắn dễ dàng giống như là đang nói hôm nay cơm tôi ăn cái gì như thế. Có thể lời nói này nghe vào đám người trong lỗ thai lại không thua gì thiên phương giả đàm. Phá hủy nó, phá hủy cái kia thống trị toàn bộ thế giới siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Ngươi Hạ Khuynh Nguyệt tức giận đến nói không ra lời, nàng cảm thấy Cố Thần quả thực là không thể nói lý. Ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Ngươi có biết hay không, khả năng này mang ý nghĩa chúng ta muốn cùng cả một cái thế giới máy móc là địch. Ta biết ta. Cố Thần nhẹ gật đầu, hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi. Nhưng ta cũng biết, chỉ cần xử lý cái kia cái gọi là trí giới trí não, thế giới này tất cả người máy đều sẽ biến thành một đống sắt vụn. Đến lúc đó, thế giới này tất cả tài nguyên liền đều là chúng ta. Trong mắt của hắn lóe ra một loại nhường Hạ Khuynh Nguyệt cảm thấy xa lạ quan mang. Trên viên tinh cầu này nhất định có chúng ta cần vật liệu, thậm chí có so Xích Long Hảo tân tiến hơn kỹ thuật. Chỉ cần chúng ta có thể trưởng khống nơi này, đừng nói chữa trị Xích Long Hảo, cho dù là tạo một chiếc mạnh hơn cũng không phải là không thể được. Cố Thần lời nói giống một cái ma quỷ tại dụ hoặc lấy đám người. Trưởng khống thế giới này, tái tạo một chiếc mạnh hơn phi thuyền, ý nghĩ này quá điên cuồng, có thể hết lần này tới lần khác lại dẫn một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực hấp dẫn. Ngay tại Hạ Khuynh Nguyệt còn muốn nói tiếp cái gì ý đồ phản bác hắn cái này điên cuồng kế hoạch lúc, dị biến nảy sinh. Ông một cỗ không cách nào hình dung, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất cực hạn nguy cơ chí mạng cảm giác không có dấu hiệu nào tại Cố Thần trong lòng ầm vang nổ vang. Cảm giác này so với lúc trước tại kiếm cốc đối mặt đầu kia hóa linh cảnh kiếm yêu hoàng lúc còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Đây là hắn hỗn độn tổ long thể huyết mạch dự cảnh, là sinh mệnh cấp độ đối với sắp đến đủ để uy hiếp được hắn căn bản hủy diệt tính đặc kích, sinh ra nguyên thủy nhất bản năng phản ứng. Không tốt. Cố Thần sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm trọng, hắn thậm chí không kịp giải thích, cặp kia một mực mang theo vài phần lười biếng con ngươi trong nháy mắt liền biến sắc bén như lao. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu Xích Long Hào nặng nề hợp kim sắc ngoài, gắt gao tập trung vào đỉnh đầu kia phiến vĩnh hằng bất biến màu xám trắng bầu trời. Ở nơi đó hắn nhìn tới 3 cái như là như lưu tinh kéo lấy thật dài đuôi lửa, đang lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng phía bọn hắn vị trí tinh chuẩn rơi xuống đạn đạo. Kia là đủ để uy hiếp được tính mạng hắn kinh khủng sát cơ. đều tới đây cho ta. Cố Thần chợt quát một tiếng, thanh âm như là kinh lôi, tại mỗi người bên tai nổ vang. Hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào, thể nội hỗn độn tổ lòng chi lực, tại thời khắc này, không giữ lại chút nào ầm vang một phát. Bèn, một cỗ bàng bạc mênh mông, dường như có thể khai thiên tích huyền hoàng chi khí, theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Cỗ lực lượng kia, trong nháy mắt, liền hóa thành một cái che khuất bầu trời huyền hoàng sắc cự thủ, một thanh liền đem vẫn còn trong kinh ngạc Hạ Khuynh Nguyệt, Liêu Như Ngọc, Kỳ Lãng chờ tất cả mọi người, đều bước vàng chộp vào lòng bàn tay. Làm xong đây hết thảy, Cố Thần không có chút nào dừng lại. Dưới chân hắn kim loại mặt đất, ầm vang một tiếng, bị hắn lực lượng kinh khủng, dẫm đến từng khúc rạn nứt. Cả người, như là mũi tên, hóa thành một đạo màu xám lưu quang, mang theo bị huyền hoàng cự thủ bao khỏa đám người, lấy một loại siêu việt vận tốc gầm thanh tốc độ kinh khủng, hướng phía rời xa Xích Long Hào phương hướng, điên cuồng xông lên ra ngoài. Tốc độ của hắn, nhanh đến mức cực hạn. Liên tại bọn hắn rời đi nguyên địa không đến hơn 10 giây. Ba đạo kéo lấy thật dài đuôi lửa, như là tử thần liêm đao giống như lưu quang, phá vỡ màu xám trắng tiên cung. Tinh chuẩn, rơi vào bọn hắn vừa rồi vị trí, kia chiếc khổng lồ Xích Long Hào hải cốt phía trên. Chương 118, Diệt Thế Chi Quang. Đây chính là đạn hạt nhân. Chương 118, Diệt Thế Chi Quang. Đây chính là đạn hạt nhân. Thời gian, phản phất tại giờ phút này bị nhấn xuống chậm thả khóa. Kia ba đạo từ trên trời giáng xuống lưu quang, kéo lấy hủy diệt đuôi lửa, tinh chuẩn không sai lầm chúng đích Xích Long Hào cái kia khổng lồ kim loại thân thể. Không có âm thanh, thậm chí không có một tơ một hào năng lượng ba động. Ngay tại Hạ Khuynh Nguyệt bọn người vẫn còn bị Cố Thần cưỡng ép mang rời khỏi chấn kinh cùng không hiểu bên trong lúc, một vành mặt trời tại các nàng vừa mới rời đi địa phương ra đời. Kia là một vòng so với các nàng nhận biết bên trong nóng cháy nhất mặt trời còn chói mắt hơn ước vạn lần thuần bạch sắc mặt trời. Nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới, tất cả sắc thái đều bị tước đoạt. Bầu trời chi xám, đại địa ám trầm, kim loại ánh sáng lạnh, hết thảy tất cả đều tại cái này cực hạn thuần trắng trước mặt đã mất đi ý nghĩa. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được, đủ để đem linh hồn đều hòa tan ánh sáng cùng nhiệt, ở vang một phát. Kia chiếc Tử Viêm Hạ Hoàng Thất đứng đầu nhất vật liệu cùng kỹ thuật chế tạo, đủ để ngạnh kháng hóa linh cảnh cường giả toàn lực oanh kích chiến tranh thành lũy, Xích Long Hảo. Tại cái này vòng màu trắng mặt trời trước mặt, liền một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ. Nó cái kia khổng lồ, không thể phá vỡ hợp kim thân thể, tựa như là dưới ánh mặt trời bông tuyết, vô thanh vô tức bị khí hóa, bị bốc hơi, bị từ nơi này trên thế giới hoàn toàn xóa đi tất cả tồn tại vết tích. Hủy diệt cũng không có như vậy đình chỉ. Quả cầu ánh sáng màu trắng tại thôn vệ Xích Long Hào về sau, bắt đầu lấy một cái tốc độ khủng khiếp, điên cuồng bành trướng. Nơi nó đi qua, hết thảy tất cả đều hai kiếp khó thoát. Những cái kia giữ tợn nhà chọc trời, những cái kia cứng rắn kim loại mặt đất, những cái kia đứng yên máy móc binh sĩ, hết thảy tất cả đều tại mảnh này thuần trắng quang mang bên trong, bước lên Xích Long Hào theo gót, bị phân giải, bị chôn bụi, hóa thành nguyên thủy nhất hạt. Một tòa to lớn sắt thép thành thị, tại cái này ngắn ngủi trong vài giây, khu vực hạt tâm liền bị mạnh mẽ theo trên bản đồ xóa đi một khối lớn. Cho tới giờ khắc này, thanh âm mới khoan thai tới chậm. Vang long 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 long. Đây không phải là tiếng nổ, kia là toàn bộ thế giới đều đang kêu rên, đang rên gì, đang khóc. Một đạo mắt trần có thể thấy, thủy thiên diệt địa sóng xung kích, lấy quang cầu làm trung tâm, hiện lên hình quyền, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng quét tán. Sóng xung kích những nơi đi qua, long trời lở đất. Vô số tấn nặng kiến trúc hải cốt, bị giống trang giấy như thế, dễ dàng cuốn lên bầu trời, sau đó tại cuồng bạo năng lượng bên trong, bị xé thành mảnh nhỏ. Đại địa tại kịch liệt run rẩy, từng đạo sâu không thấy đáy kinh khủng khe hở, như là giữ tợn vết sẹo, tại kim loại trên mặt đất, điên cuồng lan tràn. Ngay sau đó, một đóa to lớn đến, đủ để che đậy toàn bộ thiên cung, từ bụi mù, hơi nước cùng hỏa diễm tạo thành, chẳng lành mây hình ấm, chấm dãi, theo trên đường chân trời, bay lên. Nó mang theo một loại, ngay tận thế tới giống như, tà ác vi cảm, tỏ rõ lấy một loại, đủ để hủy diệt thế giới, lực lượng tuyệt đối. A! Lý Sơ Hạ phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, nàng chăm chú nhắm mắt lại, không còn dám nhìn kia như là tận thế giống như cảnh tượng. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Dương, cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, toàn thân đều tại không bị khống chế run rẩy. Ngay cả luôn luôn trấn định Hạ Khuynh Nguyệt, cặp kia băng lánh mắt vượng bên trong, cũng tràn đầy không cách nào che giấu hãi nhiên cùng sợ hãi. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Một kích chi uy, lại kinh khủng như vậy. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng phạm vi hiểu biết. Liền xem như các nàng Viêm Hạ Hoàng Thất, cường đại nhất, từ hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả liên thủ thúc dục hộ quốc đại trận, cũng tuyệt đối đánh không ra như thế hủy thiên diệt địa công kích. Tại dạng này lực lượng trước mặt, cái gì ngưng nguyên cảnh, cái gì hóa linh cảnh, đều lộ ra như thế nhỏ bé, như thế buồn cười. Giờ phút này, trong lòng các nàng cây kia sâu củng cố, lấy bọ vi tôn thế giới quan, bị triệt để ép thành một miệng. Đều đừng hoảng hốt, ôm chặt. Mọi người ở đây đều lâm vào thật sâu tuyệt vọng cùng sợ hãi lúc, Cố Thần kia trầm ổn hữu lực thanh âm tại bên tai của các nàng vang lên. Chỉ thấy, ở đằng kia hủy thiên diệt địa sóng xung kích, sắp cuốn tới trong nháy mắt. Cố Thần khẽ quát một tiếng, thể nội hỗn độn tổ lòng chi lực, lần nữa điên cuồng phun trào. Cái kia bao vây lấy đám người huyền hoàng sắc cự thủ, quang mang đại thịnh. Một tầng lại một tầng, nặng nề như sơn nhạc huyền hoàng sắc khí che đậy, đem tất cả mọi người đều vững vàng bảo hộ ở trong đó. Ầm ầm, kinh khủng sóng xung kích, rắn rắn chắc chắc, đâm vào huyền hoàng sắc lồng khí phía trên. Lồng khí run rẩy kịch liệt lấy, mặt ngoài tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng, phát ra rợn người kéo kẹt tâm thanh, dường như tùy thời đều có thể vỡ vụn. Nhưng nó cuối cùng vẫn là chống được. Cố Thần kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực từ tiền phương truyền đến, nhường trong cơ thể hắn khí huyết một hồi cuộn cuộn. Nhưng hắn trong mắt chiến ý lại biến càng thêm nóng bỏng. Đến hay lắm, Hắn chẳng những không có giảm tốc, ngược lại mượn cỗ này kinh khủng lực đẩy, đem tốc độ của mình lần nữa thôi động tới cực hạn. Cả người tựa như là một quả bị ná cao su bắn ra cục đá, bao khỏa tại huyền hoàng sắc lồng khí bên trong, theo kia kinh khủng sóng xung kích, lấy một loại so trước đó nhanh hơn mấy lần tốc độ, hướng về phương xa, điên cuồng phi nhanh. Ở phía sau hắn, kia phiến bạch quang rốt cục đạt đến cực hạn. Tại cố thần hỗn độn chi lực biến thành cự thủ bảo vệ dưới, ngay tại cấp tốc rời xa đám người, ngơ ngác nhìn sau lưng kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, trong đầu của bọn hắn chỉ còn lại mờ mịt cùng trống không. Kia, đó là cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt khàn khàn tiếng nói hỏi. Đầu óc của nàng đã hoàn toàn đứng máy. Xem như Viêm Hạ Hoàng thất trưởng công chúa, nàng từng trải qua vô số cường đại võ giả, từng trải qua các loại hủy thiên diệt địa võ kỹ. Nàng gặp qua hóa linh cảnh cường giả, một kiếm chặt đứt sơn phong. Nàng cũng đã gặp niết bàn cảnh đại năng, một trưởng bốc hơi giang hạ. Nhưng cho dù là những cái kia đứng tại thế giới đỉnh cường giả, bọn hắn có khả năng tạo thành phá hư, cùng trước mắt này tấm như là thần phạt giống như tận thế cảnh tượng so sánh, cũng lộ ra là như vậy, không có ý nghĩa. Đây không phải là võ kỹ, đây không phải là nguyên lực, đó là một loại nàng hoàn toàn không cách nào lý giải thuần túy băng lãnh khoa học kỹ thuật tạo vật. Một loại đem hủy diệt hai chữ diễn dịch tới cực hạn, trung cực vũ khí. Đây là đạn hạt nhân. Cố thần thanh âm hơi khô chát chát. Hắn mặc dù đã sớm đoán được cái kia trí giới chi não sẽ vận dụng vũ khí mạnh mẽ nhất tới đối phó bọn hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ đến đối phương vậy mà như thế quả quyết, như thế tàn nhẫn. Vừa ra tay chính là ba cái, đủ để đem một tòa ngàn vạn cấp nhân khẩu thành thị theo trên bản đồ hoàn toàn xóa đi, cấp chiến lược vũ khí hạt nhân. Nếu như không phải hắn hỗn độn tổ long thể đối nguy hiểm có vượt mức bình thường dự báo năng lực, nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh, hao phí gần nửa bản nguyên chi lực mang theo tất cả mọi người thoát đi, như vậy hiện tại bọn hắn chỉ sợ đã cùng kia chiếc xích long hào như thế, liền một hạt cho bụi cũng sẽ không còn lại. Đạn hạt nhân. Hạ Khuynh Nguyệt lẩm bẩm tái diễn cái này xa lạ từ ngữ. Một loại chúng ta thế giới kia không có vũ khí. Cố thần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Chương 119, không trung săn đuổi, tuyệt vọng đào vong. Chương 119, không trung săn đuổi, tuyệt vọng đào vong. Vụ nổ hạt nhân sinh ra kinh khủng sóng xung kích, đẩy cố thần hỗn độn cự trường lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về cương thiết phế đô bên ngoài hoang dã, điên cuồng lao vùn vụt. Đám người quay đầu nhìn lại, một đóa to lớn vô cùng từ hỏa diễm bụi bặm cùng tợ lạt mạ thể tạo thành giữ tợn mây hình ấm chấm dãi theo trên đường chân trời bay lên. Nó không ngừng mà kéo lên cao, khuấy động bầu trời kia màu xám trắng tầng mây, tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Năng lượng kinh khủng phóng xạ như là ôn dịch giống như hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này vì đó nghẹn ngào. Không biết rõ qua bao lâu, làm kia hủy thiên diệt địa sóng xung kích rốt cục dần dần lắng lại, làm kia chói mắt bạch quang cũng chậm rãi tiêu tán. Sau lưng thành thị, tại tầm mắt bên trong cấp tốc thu nhỏ, kia đóa tượng trưng cho hủy diệt mây hình ấm vẫn như cũ ngoan cố địa bàn ngồi ở trên đường chân trời, giống một cái to lớn dạng xuề ô cây nấm. Trọn vẹn lao vùn vụt trên trăm cây số, vụ nổ hạt nhân dư ba dần dần lắng lại, nhưng này như là lạc ấn giống như khắc vào mỗi người vong mạc bên trên hủy diệt cảnh tượng, lại thật lâu không cách nào tán đi. Cố thần chậm rãi tán đi cái kia to lớn hỗn độn thủ trưởng, mang theo chưa tỉnh hồn đám người, nhẹ nhàng rơi vào hoàng vu trên mặt đất. Phu cận hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đám người thô trọng mà đè nén tiếng thở dốc. Kỳ Lãng cùng may mắn còn sống sót hoàng thất hộ vệ, Xích Long Hào cơ trưởng bọn người, ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, dường như bị rút đi tất cả tinh khí thần. Bọn hắn là Viêm Hạ hoàng thất tinh nhuệ nhất chiến sĩ, thân kinh bách chiến, tâm trí kiên định như sắt. Thật là tại vừa rồi trận kia siêu việt bọn hắn tưởng tượng cực hạn tận thế thiên thai trước mặt, bọn hắn hơn 20 năm gần đây thành lập, tất cả liên quan tới chiến đấu kiêu ngạo cùng nhận biết đều bị nghiền nát ấy. Tại loại này lực lượng trước mặt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo võ kỹ, nguyên lực đều lộ ra như vậy tái nhợt cùng bất lực. Chúng ta an toàn sao? Lý Sơ Hạ theo tỉ tỉ trong ngực dò ra cái đầu nhỏ, nhút nhát hỏi. Tiếng nói của nàng vừa dứt, ong ong ong, một hồi như là bầy ong quá cảnh giống như, dày đặc bù bù âm thanh theo bọn hắn phía sau, kia phiến bị vụ nổ hạt nhân bao phủ thành thị phương hướng xa xa chuyển đến. Cố thần sắc mặt trong nháy mắt vừa trầm xuống dưới. Xem ra cái kia cục sắt là không có ý định cho chúng ta bất kỳ cơ hội thở dốc. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy tại đường chân trời cuối cùng, một cái từ vô số chấm đen nhỏ tạo thành khổng lồ màu đen đám mây đang lấy một cái tốc độ kinh người hướng phía bọn hắn vị trí cuốn tới. Theo khoảng cách rút ngắn, những cái kia chấm đen nhỏ hình dáng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Vậy căn bản không phải cái gì đám mây, kia là từ hàng ngàn hàng vạn giá ngoại hình như là kim loại con rơi, dương cánh vượt qua 3 mét phi hành người máy, tạo thành một chi khổng lồ không trung săn đuổi quân đoàn. Bọn chúng toàn thân đen nhánh, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, cánh phía dưới treo đầy từng mai lóe ra nguy hiểm ánh sáng màu đỏ, tiểu hình đạn đạo. Lại tới Vương Cẩm Dao gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy ngưng trọng cùng phiền chán. Những này đánh không hết, giết không bao giờ hết cục sát, quả thực so khó dây dưa nhất yêu thú còn muốn cho người đau đầu. Chạy. Cố thần không chút do dự, lần nữa thôi động hỗn độn tổ long chi lực, cuốn lên tất cả mọi người, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cùng truy binh phương hướng ngược nhau, điên cuồng chạy trốn. Hắn hiện tại, thể nội bản nguyên chi lực, tại vừa rồi vì ngăn cản vụ nổ hạt nhân dư ba, đã tiêu hao gần nửa. Mặc dù, hắn vẫn như cũ có lòng tin, có thể đem chi này truy binh toàn diệt. Nhưng này dạng làm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì hắn biết, đây tuyệt đối không phải chỉ giới chi nào toàn bộ lực lượng. Tại chi này truy binh về sau, nhất định còn có càng nhiều, cường đại hơn máy móc quân đoàn, ngay tại trên đường chạy tới. Cùng cả một cái thế giới cỗ máy chiến tranh bỏ đi hao tổn chiến, kia là chỉ có đồ đần mới có thể làm chuyện. Việc cấp bách là mau chóng tìm tới một cái có thể ngăn cách cái kia trí giới chi nao dò xét, tuyệt đối an toàn chỗ ẩn thân. Một trận kinh tâm động phách, không trung săn đuổi chiến liền triển khai như vậy. Cố Thần ở phía trước hóa thành một đạo xám kim sắc lưu quang, sát mặt đất, điên cuồng lao vùn vụt. Phía sau hắn không trung, chi kia từ mấy vạn giá máy bay không người lái tạo thành màu đen quân đoàn, thì là theo đuổi không bỏ. Hiu, hiu, hiu. Từng mai tiểu hình đạn đạo, kéo lấy thật dài đuôi lửa, như là dày đặc như mưa rơi, từ trên trời giáng xuống, tại phía sau hắn, không ngừng mà nổ tung. Vâng, vâng, vâng. Đại địa tại kịch liệt run rẩy, kinh khủng bạo tạc, nhấc lên đầy trời bụi mù cùng đá vụn. Cố Thần thân ảnh, tựa như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, ở mảnh này đủ để đem bất kỳ hóa linh cảnh cường giả đều sẽ thành mảnh nhỏ tử vong trong màn đạn, tràn trọc xê dịch, hiểm lại càng hiểm, một lần lại một lần, tránh thoát đòn công kích chí mạng. Bị hắn bảo hộ ở bên người đám người, sớm đã dọa đến liền thét lên khí lực cũng không có. Bọn hắn chỉ có thể chăm chú nhắm mắt lại, đem vận mệnh của mình hoàn toàn giao cho cái này đang mang theo bọn hắn tại nhảy múa trên lưới đao nam nhân. Liễu Như Ngọc Tâm đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Mỗi một lần, làm những cái kia kéo lấy đuôi lửa đạn đạo, theo bên người nàng gào thét mà quá hạn, nàng đều có thể cảm nhận được rõ ràng, phía trên kia là chứa, đủ để đưa nàng trong nháy mắt xé nát kinh khủng năng lượng. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như không có phu quân bảo hộ, chính mình sẽ là như thế nào thê thảm kết quả. Hạ Khuynh Nguyệt tâm tình thì càng thêm phức tạp. Nàng nhìn xem Cố Thần tấm kia, tại bạo tạc ánh lửa chiếu rọi, lộ ra góc cạnh rõ ràng, tràn đầy tỉnh táo cùng chuyên chú bên mặt, trong lòng dâng lên một cỗ, liền chính nàng đều không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố. Từng có lúc, nàng cũng bởi vì nam nhân này kia thái độ bất cần đời mà lòng sinh ra coi thường. Nhưng bây giờ, khi thật sự ngày tận thế tới lúc, cũng chỉ có nam nhân này có thể giống một tòa không thể dung chuyển đại sơn như thế, vì bọn nàng chống lên một mảnh, có thể thở dốc bầu trời. Loại này, đem tài sản của mình tính mệnh hoàn toàn giao phó cho một người cảm giác là nàng chưa từng có thể nghiệm. Đã nhường nàng cảm thấy một tia xem như cường giả khuất đủ, lại làm cho nàng không thể ức chế sản sinh một tia tên là ỷ lại ngọt ngào độc dược. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn nguyên lực tại cấp tốc tiêu hao. Hạ Ngưng Dương nhìn xem Cố Thần tấm kia bởi vì quá độ thôi động lực lượng mà hơi có chút trắng bệ mặt, trong lòng lo lắng bất phần. Nàng nhìn ra được, Cố Thần mặc dù nhìn như thành thạo điêu luyện, nhưng trên thực tế, mỗi một lần cực hạn né tránh đều tại kịch liệt tiêu hao hắn bản nguyên chi lực. Mà trên bầu trời chi tiêu máy không người lái quân đoàn, lại giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, không có chút nào giảm bất dấu hiệu. Lại tiếp tục như thế, Cố Thần sớm muộn sẽ bị hao hết tất cả lực lượng. Đến lúc đó, chờ đợi các nàng chính là chân chính tuyệt vọng. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Hạ Khuynh Nguyệt cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thật là tại cái này không có thiên địa linh nguyên, vũ khí của các nàng cùng thần thông đều nhận cực lớn hạn chế thế giới bên trong, các nàng lại có thể làm gì chứ? Các nàng căn bản không thể giúp bất kỳ bận điệu. Các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân này vì bảo hộ các nàng, một thân một mình thừa nhận tất cả áp lực. Loại này cảm giác bất lực, nhường Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai cái này luôn luôn tâm cao khí ngạo nữ nhân cảm thấy vô cùng bị khuất. Cố đại ca, phía trước có một con sông. Mọi người ở đây đều nhanh muốn lâm vào tuyệt vọng lúc, Hạ Ngưng Sương đột nhiên chỉ về đằng trước, ngạc nhiên kêu lên. Chỉ thấy tại bọn hắn phía trước mấy cây số bên ngoài trên đường chân trời xuất hiện một đầu như là ngân sắc như dây lụa rộng lớn sông lớn. Tốt. Cố Thần ánh mắt cũng là đột nhiên sáng lên. Hắn biết cơ hội xoay chuyển tới. Trên không trung bọn hắn là sống điểm ngắm. Chỉ khi nào tiến vào trong nước, những cái kia máy bay không người lái khóa chặt cùng truy tung năng lực, tất nhiên sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Nơi đó là bọn hắn sinh cơ duy nhất. Đều nắm chặt. Cố Thần chợt quát một tiếng, đem thể nội cuối cùng còn thừa không nhiều hỗn độn tổ long chi lực, không giữ lại chút nào, toàn bộ nghiền ép đi ra. Tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt. Cả người hóa thành một quả xám kim sắc lưu tinh, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, hướng phía đầu kia đại biểu cho hy vọng sông lớn, hung hăng đã đâm tới. Chương 120, Thiềm Long nhập viên. Sinh cơ duy nhất. Chương 120, Thiềm Long nhập viên. Sinh cơ duy nhất. Vâng. Cố Thần thân ảnh như là một quả ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hung hăng đụng vào đầu kia rộng lớn sông lớn bên trong, vang lên trùng thiên bọt nước. Vang lên thấu xương nước sông, trong nháy mắt đem mọi người nuốt hết. Phù phù, phù phù. Theo sát phía sau, mấy chục mai truy tung mà đến đạn đạo cũng một đầu đâm vào trong sông, tại dưới nước, bạo phát ra liên tiếp trầm muộn tiếng vang. Kinh khủng dưới nước sóng xung kích, hỗn hợp có cuồng bạo năng lượng, hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán, đem đáy sông bùn cắt đều nhấc lên, toàn bộ sông lớn trong nháy mắt biến đục không chịu nổi. Cố Thần trước tiên, dùng còn sót lại hỗn độn tổ long chi lực, ở bên người chống lên một cái nho nhỏ, chỉ có thể dung nạp mấy người vòng bảo hộ, đem cuồng bạo sóng xung kích toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Khụ khụ. Phu quân Liễu Như Ngọc uống mấy ngụm nước, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, nàng ôm thật chặt Cố Thần, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Vài người khác cũng giống nhau không dễ chịu. Mặc dù có Cố Thần bảo hộ, nhưng này kịch liệt chấn động vẫn là để bọn hắn một hồi khí huyết cuộn cuộn. Không có sao chứ? Cố Thần nhìn xem bọn hắn kia bộ dáng chật vật, mở miệng hỏi. Không có việc gì, Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu, nàng nhìn xem Cố Thần tấm kia, bởi vì tiêu hao quá độ mà lộ ra dị thường mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời đồng nói. Nam nhân này, vì bảo hộ các nàng, đã bỏ ra quá nhiều, mà các nàng lại cái gì đều không làm được. Chớ nói nhảm, đi mau. Cố Thần không có thời gian cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đỉnh đầu trên mặt nước, những cái kia đang chết máy bay không người lái cũng không hề rời đi, vẫn tại lượn vòng lấy. Thậm chí có càng nhiều máy móc đơn vị ngay tại theo bốn phương tám hướng hướng phía con sông lớn này vây quanh mà đến, Hắn biết, trong nước cũng giống nhau không an toàn. Cái kia trí giới chi não tuyệt đối nắm giữ dưới nước đơn vị tác chiến. Bọn hắn nhất định phải tại vòng vây của đối phương hình thành trước đó, tìm tới một cái tuyệt đối an toàn chỗ ẩn thân. Cố Thần không do dự nữa, hắn một tay nắm cả Liễu Như Ngọc, một cái tay khác lôi kéo cách hắn gần nhất Hạ Khuynh Nguyệt, sau đó thôi động thể nội cuối cùng một tia lực lượng, như là như mũi tên rời cùng, theo nước chảy xiết, hướng về Hạ Du, phi tốc kín đáo đi tới. Hạ Ngưng Dương, Vương Cẩm Giao cùng Lý Thanh Sương cũng liền bận bịu đuổi theo. Kỳ Lãng cùng may mắn còn sống sót Hoàng Thất hộ vệ, Xích Long Hào cơ trưởng bọn người cũng theo sát ở phía sau. Bọn hắn biết chỉ có theo sát mới có thể sống sót. Nước sông băng lanh mà đục ngầu, tầm nhìn cực thấp. Nhưng đối với thần thức cường đại Cố Thần mà nói, cái này cũng không tính là gì. Thần trí của hắn tại dưới nước mặc dù cũng nhận áp chế, nhưng vẫn như cũ có thể bao trùm phương viên mấy ngàn mét phạm vi. Hắn một bên phi tốc tiềm hành, một bên cẩn thận quét nhìn đáy sông địa hình, tìm kiếm lấy bất kỳ khả năng ẩn thân địa phương. Thời gian tại từng phút từng giây trôi qua, Cố Thần có thể cảm giác được trong cơ thể mình hỗn độn tổ long chi lực đã nhanh sắp thấy đáy. Sắc mặt của hắn biến càng ngày càng tái nhợt, hô hấp cũng bắt đầu biến thành ồ ồ, nếu như lại tìm không đến chỗ ẩn thân, một khi hắn kiệt lực như vậy chờ đợi bọn hắn chính là bị những cái kia vô cùng vô tận máy móc quân đoàn cho tươi sống mài chết. Phu quân, ngươi vẫn tốt chứ? Liễu Như Ngọc cảm thụ được Cố Thần kia càng ngày càng hư nhược khí tức, đau lòng đến sắp nhỏ ra huyết. Yên tâm, không chết được. Cố Thần cắn răng giáng chống đỡ nói. Ngay tại hắn cảm giác chính mình sắp nhịn không được trong nháy mắt, thần trí của hắn đột nhiên tại hạ du vài trăm mét bên ngoài một chỗ đáy sông trên vách đá phát hiện một tia dị thường. Nơi đó vách đá dường như so địa phương khác muốn càng thêm sốt một chút. Tìm tới, Cố Thần trong mắt bạo phát ra một hồi ngạc nhiên quan mang. Hắn không còn bảo lưu, đem sau cùng một tia lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, tốc độ lần nữa tăng lên, như là trong nước giao long, mang theo đám người trong nháy mắt liền vọt tới chỗ kia vách núi phía dưới. Hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp buông lỏng ra mấy cái nữ nhân, sau đó đem cặp kia bởi vì quá độ tiêu hao mà run nhẹ nhẹ nắm đấm hung hăng đánh tới hướng kia phía nhìn thường thường không có gì lạ vách đá. Mở cho ta. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, ầm ầm, kia cứng rắn vách đá lại bị hắn mạnh mẽ dùng nắm đấm ném ra một cái to lớn lỗ thủng. Một cỗ càng thêm băng lãnh, càng thêm khí tức cổ xưa theo lỗ thủng đằng sau thẩm thấu ra ngoài. Nhanh, đi vào. Cố Thần không kịp nghĩ nhiều, hắn một tay lấy cách hắn gần nhất Liễu Như Ngọc cùng Hạ Khuynh Nguyệt đẩy vào lỗ thủng bên trong, sau đó lại đối những người còn lại hét lớn. Hạ Ngưng Xương bọn người không dám thất lễ, vội vàng nối đuôi nhau mà vào. Cố Thần cái cuối cùng lách mình tiến vào lỗ thủng. Ngay tại hắn tiến vào trong nháy mắt, hắn trở tay một trường đập vào cửa hang. Bèn một tiếng vang thật lớn, mảng lớn nham thạch cùng bùn cát từ bên trên trượt xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia vừa mới bị hắn đập ra cửa hang cho một lần nữa chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Làm xong đây hết thảy, Cố Thần mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn xoay người phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một đầu chật hẹp mà tĩnh mịch, hoàn toàn do thiên nhiên nham thạch tạo thành đường hầm bên trong. Trong đường hầm đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng đối với bọn hắn những võ giả này mà nói, hắc ám cũng không thể trở ngại ánh mắt. Nơi này là Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, có chút không xác định mà hỏi thăm. Không biết rõ, hẳn là thiên nhiên hình thành sông ngầm dưới lòng đất. Cố Thần thở hổn hển nói rằng, trước đừng quản nhiều như vậy, tiếp tục đi vào trong, nơi này còn chưa đủ an toàn. Nói xong, hắn liền dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, một ngựa đi đầu, hướng phía đường hầm chỗ sâu tìm tòi mà đi. Mấy cái nữ nhân cũng liền bận bịu đuổi theo. Kỳ Lãng bọn người lót đằng sau, cảnh giác nhìn chung quanh. Con đường hầm này so với bọn hắn tưởng tượng dài hơn nhiều, hơn nữa rẽ trái lượn phải, một đường hướng phía dưới. Bọn hắn đi khoảng chừng mười mấy phút, phía trước mới rốt cục xuất hiện một tia yếu ớt ánh sáng. Khi bọn hắn đi ra đường hầm, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Chỉ thấy ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái vô cùng to lớn lòng đất động rộng rãi. Động rộng rãi mai vòm cao đến vài trăm mét, phía trên khảm nạm lấy vô số viên tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt không biết tên tinh thạch. Động rộng rãi trung ương có một cái to lớn dưới mặt đất hồ, nước hồ thanh tịnh hiện ra hào quang màu u lam. Bên hồ sinh trưởng một chút giống nhau biết phát sáng cây nấm cùng quyết loại. Toàn bộ động rộng rãi tựa như là một cái ngăn cách mộng ảo chuyện cổ tích thế giới. Trọng yếu nhất là nơi này tràn ngập một cỗ mặc dù mỏng manh nhưng lại vô cùng tinh thuần nguyên thủy nhất năng lượng. Mặc dù cỗ năng lượng này cùng bọn hắn nhận biết bên trong thiên địa linh nguyên có chỗ khác biệt, nhưng đối với giờ phút này đã dầu hết đèn tắt mọi người tới nói, đây không thể nghi ngờ là cứu mạng cam lâm. Chúng ta an toàn nhìn thấy mảnh này như thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng, trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn vui mừng như điên. Tây kia một mực căng thẳng thần kinh rốt cục hoàn toàn thư giãn xuống, mà một mực dáng chống đỡ lấy Cố Thần tại xác nhận nơi này tuyệt đối an toàn về sau, mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn cũng nhịn không được nữa, thẳng tắp hướng phía trước ngã xuống. Phu quân. Liễu Như Ngọc tiếng thét chói tai tại yên tĩnh trong động đá đôi quanh quẩn ra. Chương 121, lòng đất đầu tiên tạm thời an bình. Chương 121, lòng đất đầu tiên tạm thời an bình. Phu quân. Liễu Như Ngọc phát ra một tiếng kinh hô, liều lĩnh nào tới tại Cố Thần trước khi té xuống đất, đem hắn chăm chú ôm vào trong lòng. Cố Thần, Cố đại ca, Cố tiên sinh. Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Xương cùng Kỳ Lãng bọn người cũng đều là sắc mặt đại biến, vội vàng xuống tới. Hắn thế nào? Vương Cẩm Giao nhìn xem Cố Thần tấm kia mặt tái nhợt, trong thanh âm mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác kinh hoàng. Nam nhân này, tại trong ấn tượng của nàng, vẫn luôn là cường đại như vậy không gì làm không được. nàng chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ thấy hắn suy yếu như vậy bộ dáng. Hắn chỉ là nguyên lực tiêu hao quá độ, hơi hơi nghỉ ngơi một hồi liền có thể khôi phục. Hạ Khuynh Nguyệt ngồi xổm người xuống, rồi ra tay run rẩy thăm dò cố thần mạch đập. Tại xác nhận hắn chỉ là bởi vì tiêu hao quá độ mà mê man đi, cũng không có nguy hiểm tính mạng sau, nàng mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, một cỗ càng thêm nồng đậm đau lòng cùng tự trách xông lên trong lòng của nàng. Nàng nhìn xem cái này vì bảo hộ các nàng mà đem chính mình bước đến cực hạn nam nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như không phải là vì cứu các nàng, lấy thực lực của hắn như thế nào lại rơi xuống chật vật như thế tình trạng? Đều tại chúng ta, là chúng ta liên lụy hắn. Hạ Ngưng Xương hốc mắt cũng đỏ lên. Nàng nhìn xem cố thần tấm kia bởi vì suy yếu mà có vẻ hơi tiểu tụy khuôn mặt tuấn tú, trong lòng tràn đầy áy náy. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Lý Thanh Xương là trong mấy người tỉnh táo nhất một cái. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh mảnh này mặc dù an toàn nhưng lại tràn đầy bất ngờ hoàn cảnh, trầm giọng nói rằng chúng ta nhất định phải nhanh tìm một chỗ nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt. Nàng đánh thức đám người. Kỷ Lãng đội vàng cõng lên cố thần mang lên trong động đá vôi cái kia dưới mặt đất hồ bên cạnh. Bên hồ trên mặt đất sinh trưởng một loại như là lông nhung thiên nga giống như mềm mại biết phát sáng cỏ xỉ rêu. Kỷ Lãng cẩn thận từng ly từng tí đem cố thần đặt ở cỏ xỉ rêu trên mặt thảm. Liễu Như Ngọc ngồi quỳ chân tại cố thần bên người, nàng theo trong túi sách của mình lấy ra sạch sẽ khăn lụa thấm hồ nước trong eo, nhẹ nhàng là cố thần lau sạch lấy trên mặt cho bụi. Động tác của nàng nhu hòa tới cực điểm, phản phất là tại đối đãi một cái thế gian chân quý nhất đồ sứ. Trong mắt của nàng tràn đầy vô tận đau lòng cùng yêu thương. Nhìn xem phu quân kia mặt tái nhợt, cảm thụ được cái kia hư nhược khí tức, Liễu Như Ngọc tâm tựa như là bị một bàn tay vô hình cho hung hăng níu lấy, đau đến nàng không thể thở nổi. Nàng tình nguyện hiện tại nằm tại nơi này là chính mình, cũng không muốn nhìn thấy phu quân chịu nửa điểm tổn thương. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Xương hai tỷ muội đứng ở một bên, nhìn xem Liễu Như Ngọc bộ kia dịu dàng quan tâm, lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ có cố thần bộ dáng, trong lòng đều dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Có hâm mộ, có ghen ghét, thậm chí còn có một tia liền chính các nàng cũng không từng phát giác chua xót. Từng có lúc các nàng đã từng giống Liễu Như Ngọc như thế, bị một người đàn ông như thế quý trọng nâng ở trong lòng bàn tay sao? Không có. Từ nhỏ đến lớn, các nàng đều là cao cao tại thượng hoàng thất công chúa, là vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Các nàng quen thuộc gia lệnh, quen thuộc trưởng không tất cả, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày chính mình cũng biết như cái bình thường tiểu nữ nhân như thế, đi ỉ lại một người đàn ông, đi làm một cái nam nhân, mà đau lòng, mà lo lắng. Loại cảm giác này rất lạ lẫm, nhưng lại cũng không chán ghét. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương thì là đang kiểm tra lấy hoàn cảnh chung quanh. Vương Cẩm Dao đi đến những cái kia biết phát sáng kỳ dị cây nấm bên cạnh, đưa tay đụng đụng. Kia cây nấm mặt ngoài bóng loáng mà có co giãn, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Những vật này có hay không độc? Nàng quay đầu hướng mọi người nói. Lý Thanh Xương thì là đi tới bên hồ, nàng gốc lên thổi phồng nước hồ, cẩn thận cảm thụ được. Nước này bên trong ẩn chứa một loại rất kỳ lạ năng lượng, mặc dù không phải linh khí, nhưng rất tinh khiết, dường như có thể uống. Lý Sơ Hạ cái này tiểu ăn hàng thì là sớm đã bị những cái kia lớn lên giống con thỏ nhỏ đồng dạng sẽ phát sáng thực vật hấp dẫn qua. Trong nội tâm nàng có một loại cái này có thể ăn trực giác. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, tháo xuống một chiếc lá, bỏ vào trong miệng, nhai nhai. Nô, chua ngọt. Con mắt của nàng trong nháy mắt liền sáng lên. Tỷ tỷ, cái này thật tốt ăn. Nàng giống phát hiện đại lục mới như thế, hưng phấn mà đối với Lý Thanh Xương hô. Đầu hạ, đừng ăn bậy. Lý Thanh Xương bị nàng giật nảy mình, vội vàng chạy tới, sợ nàng ăn đau bụng. Lý Sơ Hạ thẻ lưỡi, lơ đễnh. Cái này to lớn lòng đất động rộng rãi, tựa như là một cái bị thế giới di vong độc lập sinh thái hệ thống. Nơi này mọi thứ đều tràn đầy mới lạ cùng không biết. Tại xác nhận chung quanh tạm thời không có nguy hiểm về sau, đám người kia một mực căng thẳng thần kinh, mới rốt cục hoàn toàn buông lòng xuống. Đào Vong cùng tâm tình khẩn trương, để bọn hắn mỗi người đều cảm nhận được thể xác tinh thần đều mệt. Kỷ Lãng cùng kia mấy tên hoàng thất hộ vệ, nhìn thấy cố thần bên này không cần bọn hắn hỗ trợ, liền tại phụ cận tìm khối khô ráo mặt đất, trực tiếp đặt mông an vị trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Bọn hắn cảm giác, chính mình một ngày ngắn ngủi này trải qua mạo hiểm cùng kích thích, so với bọn hắn đã qua 20 năm cộng lại còn nhiều hơn. Hạ Khuynh Nguyệt các nàng thì ngồi vây quanh tại cố thần bên người, dựa lưng vào nhau, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ, tại mảnh này, tiên tính mà mộng ảo thế giới dưới đất bên trong, thời gian dần qua lâm vào ngủ say. Chỉ có Liêu Như Ngọc không có ngủ. Nàng cứ như vậy lặng lặng canh giữ ở cố thần bên người, một đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn xem hắn. Nàng đem cố thần nhẹ nhàng gối lên chính mình kia mềm mại mà tràn ngập co giãn trên đùi, sau đó, duỗi ra thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng vì hắn xoa bóp huyệt thái dương, ý đồ làm dịu hắn mọi mệt. Nhìn xem phu quân kia ngủ say dung nhan, Liễu Như Ngọc trên mặt lộ ra hạnh phúc mà hài lòng mỉm cười. Mặc dù bọn hắn hiện tại bị vây ở một cái xa lạ, tràn đầy nguy hiểm thế giới bên trong, nhưng là chỉ cần có thể cùng phu quân cùng một chỗ, cho dù là tận thế, nàng cũng cảm thấy là hạnh phúc. Không biết rõ qua bao lâu, cố thần lông mi nhẹ nhàng chấn động một cái, sau đó chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt là Liễu Như Ngọc tấm kia viết đầy lo lắng cùng ân cần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Phu quân, ngươi đã tỉnh. Liễu Như Ngọc trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ân cố thần lên tiếng, hắn cảm giác thân thể của mình giống như là bị móc giống như thế, suy yếu bất lực. Hắn dây rủa lấy, mong muốn ngồi xuống. Đừng động. Liễu Như Ngọc đội vàng đè xuống hắn, ngươi tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi thật tốt. Nàng nói, liền cúi đầu xuống, dùng chính mình kia mềm mại môi đỏ nhẹ nhàng hôn vào cố thần kia đôi môi tái nhợt bên trên. Nàng ý đồ dùng loại phương thức này đến trấn an hắn, để diễn tả mình kia tràn đầy mà ra yêu thương. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, Cố Thần chợt vươn tay, một thanh đè xuống sau gáy nàng, sau đó, đổi bị động làm chủ động, dùng một loại không thể nghi ngờ bá đạo sâu hơn nụ hôn này. Nụ hôn này, tràn đầy xâm lược tính, tràn đầy lòng ham chiếm hữu, phảng phất muốn đưa nàng hoàn toàn vò tiến chính mình cốt nhục bên trong. Hồi lâu, rời môi, Liễu Như Ngọc gương mặt xinh đẹp, sớm đã đỏ đến, có thể nhỏ ra huyết, một đôi ngập nước mắt hạnh, mê ly đến, có thể bóp xuất thủy đến. Phu quân, người ta không sao. Cố Thần nhìn xem nàng kia thẹn thùng động nhân bộ dáng, cười cười. Mặc dù thân thể của hắn còn rất yếu ớt, nhưng hắn tinh thần cũng đã khôi phục lại. Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cái khác mấy cái nữ nhân đều dựa vào cùng một chỗ, ngủ rất say. Xa xa Kỷ Lãng bọn người cũng nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Hắn biết tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, cũng sợ hãi. Hắn không có đi quấy rầy bọn hắn, chỉ là đem ánh mắt một lần nữa trở về trong ngực tiểu thê trên thân. Hắn buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt xinh đẹp. Dọa sợ a? Hắn ôn nhu hỏi. Không có, chỉ cần tại bên cạnh ngươi, ta cái gì còn không sợ. Liễu Như Ngọc trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà đúng lúc này, có lẽ là vừa rồi đào vong tốc độ quá nhanh, lại có lẽ là dòng sông bên trong dòng nước xiết vòng xoáy quá mức kịch liệt. Liễu Như Ngọc đống nhiên cảm giác trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, một cô mãnh liệt buồn nôn cảm giác bay thẳng lên hầu. Nô nàng vội vàng đẩy ra Cố Thần, chạy đến một bên, vị một khối nham thạch, kịch liệt nôn khan. Chương 122, kinh thiên tin vui, ta làm cha. Chương 122, kinh thiên tin vui, ta làm cha. Huệ Liễu Như Ngọc bị băng lãnh nham thạch, nhà đất trời tối tăm, gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệnh, nhìn đáng thương cực kỳ. Bất thình lình động tĩnh, trong nháy mắt liền đánh thức bên cạnh mấy cái kia còn tại ngủ say nữ nhân. Như Ngọc tỷ tỷ, phu nhân, thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt, Vương Cẩm Dao bọn người một cái giật mình, đột nhiên từ dưới đất bắn lên, trên mặt viết đầy khẩn trương cùng lo lắng. Các nàng còn tưởng rằng lại có cái gì mới nguy hiểm giáng lâm. Trong lúc các nàng thấy rõ, chỉ là Liễu Như Ngọc tại nôn mửa lúc mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại là lòng tràn đầy lo lắng. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Có phải hay không ăn đồ hỏng? Lý Sơ Hạ cái này tiểu mơ hồ, cái thứ nhất chạy tới, nàng một bên dùng tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ Liễu Như Ngọc phía sau lưng, vì nàng thuật khí, một bên dùng cặp kia ngập nước mắt to lo âu nhìn xem nàng. Ta cũng không biết Liễu Như Ngọc nhả ngay cả lời đều nhanh cũng không nói ra được, nàng cảm giác trong dạ dày của mình đột nhiên khó chịu muốn chết. Có phải hay không vừa rồi bị tia sóng xung kích chấn thương nội phủ? Hạ Khuynh Nguyệt cũng đi tới, nàng đưa tay khoác lên Liễu Như Ngọc trên cổ tay, mong muốn vì nàng kiểm tra một chút thân thể. Nhưng mà làm nàng một tia hỗn độn thần hoàng chi lực thăm dò vào Liễu Như Ngọc thể nội trong nháy mắt, sắc mặt của nàng liền biến cổ quái. Liễu Như Ngọc thể nội cũng không có bất kỳ cái gì thương thế, kinh mạch của nàng thông suốt vô cùng, khí huyết cũng tràn đầy tới cực điểm. Duy nhất có chút dị thường là bụng của nàng nơi đan điền, nơi đó phảng phất có một cái nho nhỏ nhưng lại tràn đầy vô thượng thần thánh khí tức vòng xoáy năng lượng, ngay tại chậm rãi xoay tròn lấy. Cố khí tức kia, nhường Hạ Khuynh Nguyệt thần hoàng huyết mạch đều cảm nhận được một kia, phát ra từ bản nguyên thân tận cùng. Kính sợ, đây là tình huống như thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh, tiên lặng quan sát Lý Thanh Sương, đột nhiên mở miệng. Thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, nhưng lại mang theo một tia không xác định chần chờ. Phu nhân nàng, nhìn, không giống như là thụ thương, cũng không giống là sinh bệnh, nàng nhìn xem Liễu Như Ngọc kia sắc mặt tái nhợt, cùng kia kịch liệt bộ ngực phập phồng, trong đầu không bị khống chế nổi lên, trước kia ở gia tộc trong sách thuốc, thấy qua nào đó loại triệu chứng. Nàng cái dạng này, giống như là Lý Thanh Sương lời nói, nói phân nửa liền không có nói thêm gì đi nữa. Bởi vì, nàng cảm thấy, chính mình cái kia suy đoán, thật sự là quá mức hoang đường. Tại loại này, ăn bữa hôm lo bữa mai, tùy thời đều có thể mất mạng trong tuyệt cảnh, làm sao có thể? Như cái gì? Vương Cẩm Dao hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Lý Thanh Sương cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là đem chính mình suy đoán nói ra. Giống như là có bầu có bầu. Bốn chữ này như là một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào ở đây tất cả nữ nhân trong đầu. Toàn bộ động rộng rãi, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung đến Liễu Như Ngọc cái kia còn không có hở ra trên bụng. Trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng hãi nhiên. Nghi ngờ, mang thai. Lý Sơ Hạ cái thứ nhất là thất thanh, nàng cặp kia ngây thơ trong mắt to viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Vương Cẩm Dao tấm kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt liền cứng đờ. Nàng nhìn xem cái kia bị đám người vây vào giữa, vẻ mặt mở mịt Liễu Như Ngọc, trong lòng dâng lên một cỗ liền chính nàng đều không nói rõ được cũng không tả rõ được chua xót cùng ghen ghét. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai tỷ muội càng là đầu góc trống rỗng. Các nàng vô ý thức liền đem ánh mắt nhìn về phía cái kia, từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm nụ cười kẻ đầu đều Cố Thần. Cái này hỗn đản, tên cầm thú này, hắn bậy mà thật làm ra nhân mạng tới, hơn nữa vẫn là tại loại này địa phương quỷ quái. Trong lúc nhất thời, tất cả lòng của phụ nữ bên trong đều nhắc lên kinh đảo hải lãng, các loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ, để các nàng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Mà xem như đây hết thảy phong bạo trung tâm, Cố Thần lại giống như là hoàn toàn không có phát giác được chung quanh cái kia quỷ dị bầu không khí như thế. Hắn nện bước nhàn nhã bước chân đi đến đã khôi phục lại bình tĩnh Liễu Như Ngọc bên người, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong ngồi xổm người xuống đưa nàng bế lên. Hắn nhìn xem trong ngực tấm kia bởi vì nôn mửa mà lộ ra phá lệ làm người chịu mến khuôn mặt nhỏ. "Lão bà, ngươi đã nghe chưa?" Thanh âm của hắn tràn đầy vui sướng. "Các nàng nói, ngươi mang thai. Ta, chúng ta phải có chính mình bảo bảo." Cố Thần trên mặt vừa đúng chính là biểu hiện ra một cái, ban đầu làm cha nam nhân, nên có cái chủng loại kia ngạc nhiên mừng rỡ, kích động. Kỹ xảo của hắn có thể xưng hoàn mỹ. Ngay cả hiểu rõ nhất hắn Liễu Như Ngọc, đều bị hắn bộ dáng này lừa gạt đã qua. Cố Thần đã sớm thông qua hệ thống ban thưởng, biết Liễu Như Ngọc mang thai sự thật. Bất quá, lúc đầu vừa mang thai là không có bất kỳ cái gì triệu chứng, hắn liền không có lên tiếng. Không nghĩ tới, hôm nay cực tốc đảo vong sinh ra ảnh hưởng, nhường Liễu Như Ngọc sớm nôn nén. Ta mang thai. Liễu Như Ngọc ngơ ngác nhìn Cố Thần, cặp kia ngập nước mắt hạnh bên trong, tràn đầy mở mịt cũng không xác định. Nàng vô ý thức, vươn tay vuốt ve chính mình kia bằng phẳng bụng dưới. Ở nơi đó, nàng dường như thật có thể cảm nhận được một cỗ cùng mình huyết mạch tương liên kỳ diệu rung động. Một cỗ trước nay chưa từng có, tên là mâu tính nu tình, trong nháy mắt liền che mất nàng tất cả giác quan. Hốc mắt của nàng lập tức liền đỏ lên, óng ánh nước mắt như là gây mất tuyến chân châu giống như theo khỏe mắt của nàng trở xuống. Phu quân, ta thật có chúng ta bảo bảo. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy một loại sắp trở thành mẫu thân to lớn vui sướng cùng hạnh phúc. Ân, có, chúng ta có. Cố Thần nặng nề mà nhẹ gật đầu, hắn cúi đầu xuống tại Liễu Như Ngọc trên trán rơi xuống một cái tràn đầy yêu thương cùng quý trọng hôn. Sau đó hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên một tay lấy Liễu Như Ngọc ngồi chỗ cuối bế lên. Không được, nơi này quá lạnh, trên mặt đất cũng cứng rắn, không thể để cho lão bà của ta cùng hài tử chịu nửa điểm bị khuất. Hắn vừa nói, một bên ôm Liễu Như Ngọc, sải bước hướng phía động rộng rãi chỗ sâu, một chỗ nhìn nhất khô giáo, nhất bằng phẳng bệ đá đi đến. Bộ kia cẩn thận từng ly từng tí như nhặt được trí bảo bộ dáng, nhường bên cạnh nhìn mấy cái nữ nhân đều là không còn gì để nói. Nhất là Hạ Khuynh Nguyệt, nàng nhìn xem Cố Thần bộ kia dường như quên chính mình, còn ở vào trạng thái hư nhược khoa trương biểu diễn, tức giận đến nghiến chặt hàm răng. Cái này hỗn đản, khí qua. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng rơi vào kia bị Cố Thần chân bảo giống như bảo hộ ở trong ngực Liễu Như Ngọc trên thân lúc, lòng của nàng lại không lý do mềm nhũn một chút. Mang thai đương nhiên là chuyện tốt. Thật là, vì cái gì ở thời điểm này? Chương 123, phu quân đừng sợ, ta tới giúp ngươi khôi phục. Chương 123, phu quân đừng sợ, ta tới giúp ngươi khôi phục. Cố Thần cẩn thận từng ly từng tí đem Liễu Như Ngọc đặt ở khối kia bằng phẳng trên bệ đá, lại cởi áo khoác trải tại nàng dưới thân. Làm xong đây hết thảy, hắn ngồi ở Liễu Như Ngọc bên người, trên mặt mang bộ kia ban đầu làm cha vui sướng nụ cười. Lão bà, ngươi bây giờ thật là trọng điểm bảo hộ đối tượng, từ giờ trở đi phải thật tốt dưỡng thai. Hắn vừa nói, một bên giống dặn dò các loại chú ý hạng mục, không thể cảm lạnh, không thể loạn động, muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, liền cùng vi phu nói, vi phu lên trời xuống đất đều tìm tới cho ngươi. Hắn bộ này quan tâm nhập vi bộ dáng, nhường Liễu Như Ngọc trong lòng ngọt giống là lau mật như thế. Nàng khéo léo nhẹ gật đầu, một đôi ngập nước mắt hạnh, hạnh phúc công thành một nhà. Phu quân, ngươi thật tốt. Đó là đương nhiên, ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai? Cố Thần đắc ý, sờ sờ chóp mũi của nàng. Hai người không coi ai ra gì, dính nhau cùng một chỗ, bộ kia ngọt tới phát hầu bộ dáng. Nhưng đứng ở một bên Hạ Khuynh Nguyệt bọn người, cũng cảm giác mình thành dư thừa. Vương Cẩm Dao nhếch miệng, yên lặng xoay người, đi tới một bên, bắt đầu nghiên cứu những cái kia biết phát sáng cây nấm, nhắm mắt làm ngơ. Lý Thanh Xương thì là lôi kéo còn có chút ngây thơ muội muội, đi tới bên hồ, bắt đầu ý đồ tìm kiếm thức ăn. Chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Xương hai tỷ muội còn đứng ở nguyên địa. Hạ Ngưng Xương nhìn xem Cố Thần cùng Liễu Như Ngọc, bộ kia như keo như sơn bộ dáng. Nàng lại nhìn một chút nhà mình tỷ tỷ tấm kia, viết đầy ước ao ghen tị bằng sân mặt, trong lòng âm thầm thở dài. Xem ra, tỷ tỷ truy phu con đường, còn gánh nặng đường xa a. Đúng lúc này, Liễu Như Ngọc dường như cũng đã nhận ra phu quân của mình, kia nhìn như thần thái sáng láng mặt ngoài hạ, ẩn dấu suy yếu. Nàng nhìn xem Cố Thần tấm kia, vẫn như cũ có chút tái nhợt mặt. Trong nội tâm nàng, cái kia vừa mới bị vui sướng chỗ lấp đầy cảm giác hạnh phúc, trong nháy mắt liền bị nồng đậm đau lòng thay thế. Nàng biết, phu quân sở dĩ lại biến thành dạng này, tất cả đều là vì bảo hộ các nàng. Nếu như không thể mau chóng nhường hắn khôi phục thực lực, như vậy, tại mảnh này tràn đầy bất ngờ nguy hiểm thế giới bên trong, bọn hắn tất cả mọi người kết quả đều có thể nghĩ mà biết. Coi như nàng mang thai, trong bụng bảo bảo cũng không có tương lai. Một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế, theo đáy lòng của nàng xông ra. Song tu, chỉ có thông qua loại kia thân mật nhất kháng khít, có thể nhất kích phát lẫn nhau tiềm năng song tu công pháp, mới có thể để cho phu quân trong thời gian ngắn nhất, tại không có nguyên khí bổ sung dưới tình huống, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Liễu Như Ngọc gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền đỏ đấu, nhưng nàng ánh mắt lại biến do dự. Nàng mang thai thời cơ cũng không thích hợp, bởi vì mang thai ảnh hưởng, chỉ sợ không cách nào hoàn toàn đầu nhập song tu công pháp bên trong, nhưng là cũng nên thử một lần mới được. Nàng cắn môi một cái, sau đó nâng lên đời này lớn nhất dũng khí, nàng duỗi ra mềm mại không xương tay nhỏ, nhẹ nhàng kéo lại Cố Thần ống tay áo. Phu quân, thanh âm của nàng yếu ớt môi vo ve, mang theo một tia làm người run sợ ngượng ngùng. "Ân, thế nào lão bà?" Cố Thần quay đầu nhìn xem nàng bộ kia trên mặt hoa đào, trong mắt chứa xuân thủy động nhân bộ dáng, trong lòng rung động. Ngươi tiêu hao quá lớn. Liệu Như Ngọc cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Ta muốn giúp ngươi giúp ta. Cố Thần biết rõ còn cố hỏi, hắn cố ý tiến đến bên thai của nàng, dùng tia tràn đầy từ tính thanh âm mập mờ mà hỏi thăm, ngươi muốn giúp thế nào ta ạ? Ấm áp khí tức thổi tới Liễu Như Ngọc mẫn cảm vành thai bên trên, nhường nàng toàn thân đều lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Tim đập của nàng đến nhanh chóng, cơ hồ muốn theo trong cổ họng đụng tới. "Ta, chúng ta," nàng lắp bắp, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, mới rốt cục đem kia hai cái, nhường nàng xấu hổ mở miệng chữ, nói ra. "Xong." Song Du nói xong hai chữ này, cả người nàng đều giống như bị rút khô khí lực như thế. Cái đầu nhỏ thật sâu vùi vào Cố Thần trong lực, cũng không dám lại nâng lên. Cố Thần nghe xong, đầu tiên là sững sờ. Lập tức, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời cảm động cùng ấm áp. Hắn biết, lấy nhà mình phu nhân kia thẹn thùng tính cách nhút nhát, có thể chủ động nói ra hai chữ này, cần nâng lên bao lớn dũng khí. Hắn chăm chú, đem cái này bằng lòng vì hắn nỗ lực tất cả tiểu nữ nhân, ôm vào trong ngực. "Đồng đốc." Hắn ôn nhu nói, "Tâm ý của ngươi, ta minh bạch." Thật là câu chuyện của hắn nhất chuyện, trên mặt lộ ra vẻ khó xử thần sắc. "Thật là, ngươi bây giờ, trong bụng còn mang chúng ta bảo bảo. Chúng ta song tu công pháp, quá mức bá đạo, ta sợ. Ta sợ sẽ làm bị thương tới hắn." Cố Thần lời nói, nhường Liễu Như Ngọc tâm, trong nháy mắt liền lạnh một nửa. Xem ra, nàng trước đó lo nghĩ là chính xác. Nàng hiện tại, đã không phải là một người. Trong bụng của nàng, còn có con của bọn hắn. Nếu như, bởi vì song tu công pháp, mà thương tổn tới hài tử, kia nàng, đời này đều không thể tha thứ chính mình. Một cô thật sâu tự trách cùng cảm giác bất lực, xông lên trong lòng của nàng. Chẳng lẽ, liền thật không có biện pháp nào sao? Nàng nhìn xem phu quân kia mặt tái nhợt, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. "Phu quân, thật không có biện pháp khác sao?" Nàng ngẩng đầu, cặp kia ngập nước mắt hạnh bên trong tràn đầy cầu khẩn. "Đừng lo lắng." Cố Thần nhìn xem nàng bộ kia sắp khóc lên bộ dáng khả ái, cười an ủi, "Ai nói không có biện pháp khác? Ta hỗn độn tổ long thể, năng lực khôi phục viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Mặc dù lần này tiêu hao có vẻ lớn, nhưng chỉ cần cho ta một chút thời gian, chính ta liền có thể khôi phục lại." Hơn nữa Cố Thần khẽ miệng khơi gợi lên một vẻ thần bí nụ cười, "Ngươi đừng quên, lần này ngươi cũng không phải một mình phân chiến." Hắn có ý riêng, liếc qua cách đó không xa. Cái kia đang làm bộ đang nghiên cứu cây nấm, kỳ thực, lỗ thai đã sớm dựng thẳng lên đến, nghe lén bọn hắn nói chuyện Vương Cẩm Dao, Lý Thanh Sương, còn có Hạ Khuynh Nguyệt hai tỷ muội. Cố Thần lời nói đến không lớn không nhỏ. Với bạn, có thể khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Liễu Như Ngọc đầu tiên là sửng sở, lập tức, theo phu quân ánh mắt nhìn, trong nháy mắt liền hiểu tới. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, nổi lên một tia thần tình phức tạp. Liễu Như Ngọc cũng không có hướng Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương hai tỷ muội trên người muốn. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đế quốc công chúa sẽ cùng phu quân nhắc lên quan hệ thế nào. Nàng nghĩ tới là Vương Cẩm Dao, Lý Thanh Sương cùng Lý Sơ Hạ. Ba người các nàng là vương gia cùng Lý gia bồi tội, tặng cho chính mình phu quân. Nói là thị nữ, kỳ thật chính là thiếp thất. Chỉ có điều, phu quân mặc dù một mực trêu đùa các nàng, cũng không có chân chính ăn hết các nàng. Mặc dù, phu quân cường hãn nhường Liễu Như Ngọc thường xuyên không chịu được nổi, nhưng là nàng cũng không nguyện ý có những nữ nhân khác đến phân hưởng phu quân của mình. Bất quá, hiện tại loại thời điểm này, dường như không phải ghen thời điểm, mà đổi thành một bên. Ngay tại làm bộ nghiên cứu cây nấm Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương, đang nghe Cố Thần câu kia, tràn đầy ám chỉ tính lời nói sau, thân thể mềm mại run lên bần bật. Các nàng gương mặt xinh đẹp, bá một chút, liền đỏ đấu. Chỉ có, Lý Sơ Hạ, vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Chương 124, song tu liền song tu. Trưởng công chúa quyết ý. Chương 124, song tu liền song tu. Trưởng công chúa quyết ý. Trong động đá vôi bầu không khí, bởi vì Cố Thần câu kia có ý riêng lời nói, biến xấu hổ mà vi diệu. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương ở sâu trong nội tâm, đã thẹn thùng lại sợ hãi, còn có chút chờ mong. Hạ Khuynh Nguyệt cảm giác chính mình sắp tức nổ tung. Nàng cảm giác Cố Thần âm thầm chỉ chính là nàng. Nàng gắt gao trừng mắt Cố Thần, nếu như ánh mắt có thể giết người, Cố Thần chỉ sợ đã bị nàng lăng chỉ không dưới trăm ngàn lần. Cái này hỗn đản, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, đem chính mình điểm này bí ẩn tâm tư cho đâm thủng. Mặc dù nàng xác thực có một chút như vậy ý nghĩ, nhưng này cũng là vì đại cục suy nghĩ. Huống chi bọn hắn sớm đã có qua song tu chi thực, bây giờ vì giúp hắn mau chóng khôi phục thực lực, tốt dẫn mọi người đi ra tuyệt cảnh, mới không phải bởi vì chính mình mong muốn ủy thân cùng hắn. Cố Thần lại đối nàng kia giết người giống như ánh mắt làm như không thấy, ngược lại còn xông nàng nhíu mày, lộ ra một cái ta hiểu ngươi muốn ăn đòn biểu lộ. Lần này, càng là đem Hạ Khuynh Nguyệt không biết làm sao, nàng đột nhiên dậm chân một cái, xoay người rời đi. Nàng đi tới động rộng rãi một bên khác, tìm hẻo lánh ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt làm ngơ. Hạ Ngưng Dương nhìn xem nhà mình tỷ tỷ bộ kia tức giận nhưng lại không thể làm gì bộ dáng khả ái, nhìn lại một chút Cố Thần bộ kia được tiện nghi còn khoe mẽ đắc ý sắc mặt, trong lòng không khỏi âm thầm bật cười. Xem ra, tỷ tỷ tòa này vạn năm băng sơn, là thật muốn bị nam nhân này cho hoàn toàn hòa tan. Đêm dần dần sâu, động rộng rãi mái vòm bên trên những cái kia không biết tên tinh hạch, tản ra quang mang cũng biến thành lưu hỏa. Các loại phát sáng nấm cũng tản ra huỳnh quang, cho mảnh đất này thế giới bên dưới phủ thêm một tầng mộng ảo lụa mỏng. Phát hiện Liễu Như Ngọc cũng không có cái gì tình trạng về sau, tất cả mọi người lại lần nữa bắt đầu nghỉ ngơi. Trải qua cả ngày kinh hãi cùng đào vòng, tất cả mọi người đã mỏi mệt tới cực điểm. Hộ vệ đội trưởng Kỳ Lãng mang theo còn lại mấy tên hộ vệ cùng điều khiển giải, lại lần nữa tại khá xa chỗ tìm một chỗ vị trí nghỉ ngơi, đồng thời an bài thay phiên các đêm. Lý Thanh Sương cùng Vương Cẩm Dao cũng tìm cô giáo địa phương, dựa chung một chỗ, ngủ thật say. Các nàng ngủ tư thế có chút kỳ quái, tựa hồ có chút phòng bị, lại có chút tuân theo. Tinh lực thịnh vượng nhất tiểu An Hàng Lý Sơ Hạ cũng đang len lén ăn mấy cái cây nấm sau, hài lòng đánh lấy nhỏ khó khẻ, ngủ được giống con bé heo. Cố Thần vẫn như cũ nhường Liễu Như Ngọc gối lên chân của mình. Hắn nhẹ nhàng hừ phát không thành giọng từ khúc, vỗ phía sau lưng nàng, thẳng đến trong ngực tiểu thê, hoàn toàn tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Cảm thụ được Liễu Như Ngọc kia đều đều hô hấp, cùng nàng trong bụng kia cố, cùng mình huyết mạch tương liên, thần thánh mà kỳ diệu rung động. Cố Thần Tâm, trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng hài lòng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem Liễu Như Ngọc đặt ngang ở mềm mại chăn lông bên trên, vì nàng đắp kín áo khoác, sau đó tại nàng chân bóng trên trán, rơi xuống một cái nu hòa hôn. Làm xong đây hết thảy, hắn mới tìm tư thế thoải mái, tựa ở trên vách đá, nhắm mắt lại. Hắn sát thực tiêu hao rất lớn, cần thời gian đến khôi phục. Nói thật, đạn hạt nhân uy lực sát thực quá lớn, uy lực triệt tiêu phóng xạ cùng sóng xung kích, hắn nguyên lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Hỗn độn tổ long thể năng lực khôi phục mặc dù biến thái, nhưng cũng không phải chống rông biến ra, giống nhau cần thời gian đến chuyển hóa cùng hấp thu chung quanh năng lượng. Cái này động đá vôi bên trong, mặc dù không có bọn hắn thế giới thiên địa linh nguyên, nhưng lại tràn ngập một loại càng thêm nguyên thủy, càng thêm tinh khiết năng lượng. Đối với nắm giữ hỗn độn tổ long thể hắn mà nói, loại này năng lượng là phi thường không tệ thuốc bổ. Chỉ cần cho hắn thời gian, là có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trong động đá vôi, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại nơi xa dưới mặt đất hồ truyền đến rất nhỏ tiếng nước chảy, cùng đám người kêu bình ổn tiếng hít thở. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người ngủ thiếp đi. Tại động rộng rãi một chỗ khác, cái kia âm u nơi hẻo lánh bên trong, Hạ Khuynh Nguyệt ngồi xếp bằng, nàng nhìn như đang nhắm mắt vật công, nhưng này run nhẹ nhẹ lông mi, cùng chăm chú nắm chặt nắm đấm, lại bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Trong đầu của nàng loạn thành hỗn loạn, hôm nay phát sinh tất cả như là phim ảnh giống như, tại trong đầu của nàng lặp đi lặp lại chiếu lại. Kia bị thiên diệt địa vụ nổ hạt nhân chi quang, kia vô cùng vô tận máy móc chiều dâng. Nam nhân kia, tay không bóp nát năng lượng áo, một chỉ gạt bỏ quan chỉ huy thần ma chi tư. Cùng, hắn ôm Liễu Như Ngọc lúc, kia cẩn thận từng ly từng tí, như nhặt được trí bảo dịu dàng bộ dáng. Còn có, hắn tự nhủ, câu kia tràn đầy ám chỉ cùng trêu chọc. Hôn trướng lời nói, tất cả hình tượng đan vào một chỗ, nhường nàng tâm phiền ý loạn, căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần tu luyện. Nàng phát hiện, chính mình đối nam nhân kia cảm giác càng ngày càng phức tạp. Có kính sợ, có ỷ lại, có xấu hổ giận dữ, có tức giận. Thậm chí, còn có một kia, liền chính nàng cũng không dám thừa nhận. Khát vọng, nàng khát vọng cái kia ba đạo mà ấm áp ôm ấp, nàng khát vọng cái kia có thể chữa trị chính mình huyết mạch thiếu hụt thần kỳ hỗn độn chi lực, nàng càng khát vọng có thể giống Liễu Như Ngọc như thế bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay, thưởng thụ hắn toàn bộ sủng ái. Ý nghĩ này vừa nô ra, Hạ Khuynh Nguyệt chính mình cũng giật nảy mình. Điên rồi, chính mình nhất định là điên rồi, chính mình thật là Viêm Hạ Hoàng thất trưởng công chúa. Thật là lý trí dây dưa, tại hiện thực trước mặt lại có vẻ là như vậy tái nhợt bất lực. Nàng rất rõ ràng, hiện tại bọn hắn tất cả mọi người thân gia tính mệnh đều thắt ở Cố Thần trên người một người. Hắn mạnh thì đại gia sinh, hắn yếu thì đại gia chết. Mà bây giờ hắn đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái. Mặc dù hắn nói mình có thể khôi phục, nhưng này cần thời gian. Có thể cái kia kinh khủng trí giới trí não sẽ cho bọn hắn thời gian này sao? Đáp án là phủ định. Vừa nghĩ tới, bọn hắn tùy thời đều có thể bị vô cùng vô tận máy móc đại quân tìm tới, sau đó bị hoành sắt thành cát bã. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác cùng cảm giác cấp bách liền gắt gao giữ lại trái tim của nàng. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhường hắn mau chóng khôi phục thực lực, mà có thể khiến cho hắn nhanh nhất khôi phục thực lực phương pháp chỉ có một cái. Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu không bị khống chế nổi lên, tại hắc vụ chi bên trong sân động, kia nhường nàng mặt đỏ tới mang tai, linh hồn cùng nhục thể đều tại run sợ song tu hình tượng. Mặt của nàng bám một chút liền đỏ đấu, nhường nàng chủ động đi tìm nam nhân kia, đi làm loại kia không biết xấu hổ chuyện. Cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Thật là, nàng nhìn thoáng qua nơi xa cái kia đang an tưởng ngủ say muội muội, liền nghĩ tới còn tại đế đô thần kinh thừa nhận vạn kiếm xuyên tim thống khổ tam muội hạ thiện nữ, còn có toàn bộ Viêm Hạ Hoàng thất kia bị huyết mạch chớ chú sở không nhiễu nặng nề tương lai, tất cả kiêu ngạo, tất cả thận trọng, tại những này trách nhiệm nặng nề trước mặt đều biến không còn trọng yếu như vậy. Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng tiến hành vô cùng kịch liệt thiên nhân giao chiến. Không biết rõ qua bao lâu, nàng cặp kia một mực đóng chặt mắt vượng đột nhiên mở ra, ở trong đó đã không còn mê mang, đã không còn dãy rủa, chỉ còn lại một loại đập nồi dìm thuyền giống như quyết tuyệt. Nàng làm ra quyết định. Chương 125, làm người của ta. Đêm nay ngươi là ta. Chương 125, làm người của ta. Đêm nay ngươi là ta. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xung quanh, vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đang say ngủ. Nàng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó sửa sang lại một chút chính mình kia có chút xốc xếp quần áo. Nàng hít sâu một hơi, giống như là muốn đem tất cả ngượng ngùng cùng khiếp đảm đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Sau đó, nàng bước chân ở đằng kia nhu hòa mình quang hạ, từng bước hướng phía Cố Thần đi tới. Cước bộ của nàng rất nhẹ rất chậm, nhưng mỗi một bước đều đi được vô cùng kiên định. Nàng đi tới Cố Thần trước mặt, dừng bước. Nàng nhìn xem cái kia trương, tại nhu hòa dưới ánh sáng lộ ra phá lệ tuấn lãng vẻ mặt khi ngủ, trái tim không tự chủ để lọt ngày gỗ. Nàng không biết rõ nam nhân này đến cùng ngủ thiếp đi không có. Cái kia lông mi thật dài, ngay tại có chút rung động. Hắn dường như đã sớm biết chính mình sẽ đến. Hạ Khuynh Nguyệt gương mặt, lần nữa không bị khống chế bớt lên. Nhưng nàng không có lùi bước. Nàng duỗi ra khẩn trương mà hơi có chút run rẩy trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng kéo lại Cố Thần cổ áo. Sau đó, dùng một loại liền chính nàng đều cảm thấy lạ lẫm, mang theo một tia ngượng ngùng cùng tỉnh cầu thanh âm, nói nhỏ, "Ngươi đi theo ta một chút." Cố Thần kỳ thật căn bản là không có ngủ. Tại dạng này một cái hoàn toàn xa lạ, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, hắn làm sao có thể buông lỏng cảnh giác ngủ thật say? Hắn chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Một bên yên lặng hấp thu chung quanh kia tinh khiết nguyên thủy năng lượng, khôi phục chính mình tiêu hao quá độ hỗn độn tổ long chi lực, một bên dùng cái kia cường đại thần thức đề phòng hết thảy chúng quanh gió thổi cỏ lay. Cho nên làm Hạ Khuynh Nguyệt theo nơi hẻo lánh bên trong đứng lên, hướng phía hắn đi tới thời điểm, hắn trước tiên liền đã nhận ra, hắn không có mở to mắt, hắn rất hiếu kỳ, vị này luôn luôn cao ngạo giống chỉ khổng tức như thế trưởng công chúa điện hạ, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến tìm chính mình, là muốn làm cái gì? Khi hắn cảm giác được cổ áo của mình bị một cái ôn nhuận mềm mại nhưng lại bởi vì khẩn trương mà hơi có chút run rẩy tay nhỏ nhẹ nhàng giữ chặt thời điểm, khi hắn nghe được câu kia mang theo một tia ngượng ngùng cùng thỉnh cầu ngươi đi theo ta một chút thời điểm, Cố Thần trong lòng trong nháy mắt liền trong bụng nở hoa, mắc câu rồi. Hắn cố nén muốn làm trận mở to mắt, hắn phải thật tốt thưởng thức một chút vị này băng sơn công chúa, bộ kia xấu hổ giận dữ gần chết bộ dáng khả ái xúc động. Hắn tiếp tục giả vờ ngủ, hắn muốn nhìn một chút vị công chúa điện hạ này đến cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Hạ Khuynh Nguyệt thấy Cố Thần không có phản ứng, cho là hắn thật ngủ say, trong lòng của nàng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại dâng lên một cỗ càng thêm mãnh liệt xấu hổ cảm giác, chính mình lại muốn đối một cái ngủ thiếp đi nam nhân làm loại sự tình này, cái này cùng những cái kia phim trên TV không biết liêm sỉ đã phụ có cái gì khác nhau. Thật là vừa nghĩ tới kia hủy thiên diệt địa vụ nổ hạt nhân, vừa nghĩ tới kia vô cùng vô tận máy móc chiều dâng, vừa nghĩ tới còn đang chờ nàng đi cứu vớt muội muội cùng hoàng thất, nàng cái kia vừa mới hơi dao động một chút quyết tâm trong nháy mắt lại trở nên kiên định lên. Nàng cắn răng thoáng ra tăng lực đạo trên tay, nhẹ nhàng lung lay Cố Thần cánh tay. Uy, tình thanh âm của nàng ép tới cực thấp, giống như là tại làm tặc như thế, sợ đánh thức những người khác. Cố Thần lúc này mới chậm ung dung giả bộ như một bộ mới vừa rồi bị đánh thức bộ dáng, chậm rãi mở mắt. Hắn đầu tiên là có chút mê mang chừng mắt nhìn. Khi hắn thấy rõ trước mắt cái mặt này gò má đỏ đến giống như là quả táo chín, một đôi mắt phượng né tránh, căn bản không dám cùng chính mình đối mặt giai nhân tuyệt sắc lúc, hắn mới ra vẻ kinh ngạc nhíu mày. Nha, đây không phải chúng ta cao quý trưởng công chúa điện hạ sao? Hắn lười biếng ngáp một cái, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc ý vị. Cái này nửa đêm canh ba không ngủ được, chạy đến ta một cái người có vợ bên người, lôi lôi kéo kéo công chúa điện hạ, ngươi đây là muốn làm cái gì a? Cái kia tràn đầy ám chỉ tính lời nói, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt tấm kia vốn là nóng hổi gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt liền thiêu đến lợi hại hơn. Ngươi chớ nói nhảm. Nàng giống như là mèo bị dẫm đuôi, trong nháy mắt liền sù lông, vô ý thức liền muốn buông tay ra. Có thể tay của nàng vừa mới động, liền bị một cái tràn đầy lực lượng ấm áp đại thủ cho trở tay bắt lấy. Ta nói vậy sao? Cố Thần nắm lấy nàng kia mềm mại không xương tay nhỏ, trên mặt lộ ra một cái ác liệt cười xấu xa. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Ta Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn hỏi được cứng miệng không trả lời được. Nàng cũng không thể ở ngay trước mặt hắn trực tiếp nói, ta muốn theo ngươi song tu, ta muốn cho ngươi giúp ta chữa trị huyết mạch, ta muốn cho ngươi khôi phục thực lực a. Loại lời này, nàng làm sao nói ra được? Nhìn xem nàng bộ kia vừa thẹn vừa đội, hốc mắt đều nhanh đỏ lên bộ dáng khả ái. Cố Thần trong lòng đừng đề cập có nhiều đắc ý, nhưng hắn biết, hỏa hầu còn kém như vậy một chút, nhất định phải lại thêm một thanh mãnh liệu, hoàn toàn đưa nàng cái kia buồn cười kiêu ngạo cho đánh trúng nát bấy. Thế là nụ cười trên mặt hắn chậm rãi thu liễm, hắn buông lòng ra Hạ Khuynh Nguyệt tay, sau đó chậm ung dung từ dưới đất đứng lên. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ngữ khí biến băng lãnh mà xa cách. Công chúa điện hạ, nếu như ngươi không có việc gì lời nói, liền mời về a. Ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này chơi loại này lạc mềm buộc chặt nhảm chán cho xiết. Nói xong, hắn liền không nhìn nữa nàng, quay người liền chuẩn bị đi trở về Liễu Như Ngọc bên người. Hắn bất thình lình thái độ lạnh lùng, giống một chậu nước đá, quay đầu tới lên Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng. Nhưng nàng viên kia vốn là lòng thấp thỏm bất an, trong nháy mắt liền chìm đến đáy cốc. Nàng nhìn xem cái kia sắp rời đi lạnh lùng bóng lưng, một cỗ trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng bất lực, trong nháy mắt liền che mất nàng. Nàng có một loại trực giác, nếu như hôm nay ban đêm, nàng cứ như vậy nhường hắn đi, như vậy, nàng đem hoàn toàn mất đi cơ hội duy nhất. Không, không được, tuyệt đối không được. Chờ một chút. Hạ Khuynh Nguyệt cơ hồ là vô ý thức liền xông tới, từ phía sau lưng một thanh liền ôm lấy Cố Thần kia dày rộng mà kiên cố lưng eo. Nàng đem mặt mình chăm chú dán tại cái kia ấm áp trên lưng, dường như chỉ có dạng này khả năng xua tan trong lòng kia phần băng lãnh sợ hãi. Cố Thần bước chân ngừng lại, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vệ thắng lợi đường cong, nhưng hắn không quay đầu lại, hắn chỉ là dùng một loại không mang theo một tia tình cảm thanh âm lạnh như băng hỏi, công chúa điện hạ, ngươi đây là ý gì? Ta Hạ Khuynh Nguyệt thân thể mềm mại tại kịch liệt run rẩy, nàng biết mình đã không có đường lui, tất cả kiêu ngạo, tất cả thận trọng, tại thời khắc này đều biến không đáng một đồng. Nàng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ theo nàng kia tuyệt mỹ gương mặt lặng yên trở xuống. Sau đó, nàng dùng một loại gần như rên rỉ mang theo vô tận khuất nhục cùng thanh âm quyết tuyệt, gàn từng chữ nói rằng, ta, cầu ngươi, muốn ta đêm nay. Ta là ngươi, mấy chữ này dường như rút khô nàng toàn thân tất cả khí lực. Sau khi nói xong, cả người nàng đều giống như hư thoát đồng dạng, mềm mềm tựa vào Cố Thần trên lưng. Chương 126, công chúa nhân thân. Cái này sóng công lỗ. Chương 126, công chúa nhân thân. Cái này sóng công lỗ. Trong động đá bôi, huỳnh quang yếu ớt, tiếng nước róc rách. Hạ Khuynh Nguyệt từ phía sau lưng ôm thật chặt Cố Thần, ấm áp gương mặt dán hắn dày rộng lưng. Câu kia mang theo tiếng khóc nức nở cùng quyết tuyệt đêm nay, ta là ngươi. Tại Cố Thần bên hai, lộ ra phá lệ rõ ràng. Nói xong câu đó, nàng dường như bị rút khô tất cả khí lực cùng tôn nghiêm, thân thể mềm mềm dựa vào hắn, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Chỉ có đè nén tiếng khóc lóc cùng run rẩy kịch liệt thân thể mềm mại, tỏ rõ lấy nàng giờ phút này nội tâm sụp đổ cũng quất đủ. Cố Thần cảm thụ được phía sau kia mềm mại ấm áp xúc cảm, nghe câu kia nhường hắn xương cốt đều xốp giòn nửa bên câu khẩn, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Thành, vị này cao cao tại thượng băng sơn trưởng công chúa, rốt cục vẫn là bị chính mình dồn đến tuyệt lộ, hoàn toàn buông nàng xuống cái kia buồn cười kiêu ngạo. Cảm giác này, thật mẹ nhà hắn thoải mái. Bất quá, Cố Thần trên mặt lại không có biểu hiện ra nửa phần đắc ý, hắn chậm rãi xoay người, nhìn trước mắt cái này lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu giai nhân tuyệt sắc. Nàng tấm kia ngày bình thường lãnh nhược băng xương gương mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này treo đầy nước mắt. Một đôi kiêu ngạo mắt phượng cũng đã mất đi tất cả thần thái, chỉ còn lại bất lực cùng mờ mịt. Xương đỏ bờ môi bị chính nàng gặm cắn tơ máu, nhìn đáng thương cực kỳ. Cố Thần trong lòng nói thầm một tiếng, cái này nhóc đáng thương, thật sự là vô cùng khả ái. Hắn vươn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng, động tác ngoài ý liệu dịu dàng. Ngươi có thể nghĩ tốt. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia bá đạo ý vị. Đây cũng không phải là hắc vụ chi viên ngộ biến tùng quyền, một khi bắt đầu, ngươi liền rốt cuộc không quay đầu lại đường sống. Ngươi, Hạ Khuynh Nguyệt, Viêm Hạ Hoàng thất trưởng công chúa, sau này sẽ là ta Cố Thần nữ nhân. Hạ Khuynh Nguyệt thân thể mềm mại run lên, nàng ngâng lên cặp kia hai mắt đẫm lệ mông lung mắt phượng, nhìn xem Cố Thần tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Ánh mắt của hắn thâm thúy như bầu trời đêm, bên trong không có nàng trong tưởng tượng dục vọng cùng tham lam, chỉ có một loại nhường nàng xem không hiểu bình tĩnh. Nàng không biết mình là nên may mắn hay là nên vui sướng. Việc đã đến nước này, nàng còn có đến chọn sao? Ta nàng há to miệng, thanh âm khàn khàn đến không còn hình dáng, ta không có đường lui. Rất tốt. Cố Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn muốn chính là nàng câu nói này. Hắn muốn, xưa nay đều không chỉ là một trận giao dịch, cũng không chỉ là thân thể của nàng. Hắn muốn là nàng người này, là lòng của nàng, là nàng từ nay về sau, đều triệt triệt để đánh lên hắn Cố Thần là hấn. Đã như vậy, vậy cũng chớ khóc. Cố Thần méo méo nàng thổi qua liền phá khuôn mặt. Hắn ngữ khí lại khôi phục bộ kia bất cần đời luận điệu, khóc sướt mướt, ảnh hưởng ta phát huy. Ngươi Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn bất thình lình chuyển biến làm cho sững sờ. Vừa ấp ủ lên một chút bi tráng bầu không khí, trong nháy mắt liền bị phá hư đến sạch sẽ. Cái này hỗn đản, đến lúc nào rồi, còn như thế không đứng đắn. Ngươi cái gì ngươi? Cố Thần một tay lấy nàng ngồi chỗ cuối bế lên, dẫn tới Hạ Khuynh Nguyệt một tiếng kinh hô, vô ý thức liền ôm cổ của hắn. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, cũng không thể lãng phí. Cố Thần ôm nàng, sải bước hướng lấy động rộng rãi chỗ sâu, một chỗ càng thêm ẩn nấp, khô giáo nơi hẻo lánh đi đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hạ Khuynh Nguyệt vừa thẹn vừa bội, đại gia, tất cả mọi người ở chỗ này, nàng mặc dù đã làm tốt xong tu chuẩn bị, có thể để nàng ngay trước muội muội mình, còn có nhiều như vậy thuộc hạ mặt, đi làm loại sự tình này, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Yên tâm, bọn hắn nghe không được, cũng nhìn không thấy. Cố Thần cũng không quay đầu lại nói rằng, hắn vừa đi, một bên một tay kết ấn, từng đạo tối tăm mở mịt hỗn độn chi khí theo đầu ngón tay hắn bay ra, lặng yên không một tiếng động tại bọn hắn sắp tiến về nơi hẻo lánh, bày ra một tầng lại một tầng cách âm kết giới cùng với trận. Chút tiểu thủ đoạn này, với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Rất nhanh, Cố Thần liền ôm Hạ Khuynh Nguyệt, đi tới động rộng rãi chỗ sâu nhất một cái cỡ nhỏ trong động vật. Nơi này so bên ngoài càng thêm yên tĩnh, trên mặt đất phủ lên một tầng thật dày, mềm mại cỏ xỉ rêu, tản ra nhàn nhạt hình quang, giống một trường tiên nhân thảm. Cố Thần cẩn thận từng ly từng tí đem Hạ Khuynh Nguyệt đặt ở cỏ xỉ rêu trên mặt thảm. Hạ Khuynh Nguyệt khẩn trương co do thân thể, hai tay vây quanh ở trước ngực, giống một cái bị hoảng sợ nai con, cảnh giác nhìn xem hắn. Ngươi, ngươi chớ làm loạn, nàng ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo nói, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, chưa chuẩn bị xong. Cố Thần nhíu mày, hắn ngồi xổm người xuống cùng nàng nhìn thẳng, mang trên mặt một tia ác liệt nụ cười. Không phải mới vừa còn nói đêm nay ta là người sao? Thế nào, hiện tại liền muốn đổi ý? Ta không có. Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn một kích, lập tức phản bác. Vậy là tốt rồi. Cố Thần hiện ra nụ cười trên mặt càng tăng lên, đã không có, vậy thì bắt đầu a. Hắn nói, liền vươn tay, hướng phía Hạ Khuynh Nguyệt kia thân bởi vì lúc trước chiến đấu cùng đào vong, mà biến có chút tổn hại xốc xếp kim sắc y phục tác chiến với tới. A. Hạ Khuynh Nguyệt hét lên một tiếng, vô ý thức liền muốn trốn tránh. Có thể thân thể của nàng lại bị Cố Thần dùng một loại không cần phản kháng bá đạo ôm trong lực. Đừng động. Cố Thần thanh âm biến có chút khàn khàn. Hạ Khuynh Nguyệt khẩn trương nhắm mắt lại, gương mặt tới phần cổ đều ngượng ngùng tới đỏ bừng. Nàng tựa như một cái đáng thương mai con, chỉ có thể mặc cho nam nhân này loay hoay. Nhưng mà Cố Thần tay tại chạm đến áo nàng sát na lại ngừng lại. Hắn cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như thế thô bạo. Động tác của hắn rất chậm, rất nhẹ nhàng, phảng phất là tại đối đãi một cái thế gian chân quý nhất tác phẩm nghệ thuật. Cố Thần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sao động. Hắn biết bây giờ không phải là nóng đội thời điểm. Hắn muốn là một trận hoàn mỹ, đủ để cho nữ nhân này cả đời khó quên song tu. Hắn muốn để nàng theo thân thể tới linh hồn đều hoàn toàn vì chính mình trầm luân. Từng kiện quần áo bị hắn êm ái rút đi, làm cố kia như là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiện tác giống như, không tì vết chút nào tuyệt mỹ thân thể mềm mại hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn lúc. Quá đẹp, đây cũng không phải là thế gian nên có mỹ lệ. Kia như dương chi bạch ngọc da thịt tại sâu kín huỳnh quang hạ tản ra thánh khiết mà mê người quang trạch. Nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Cố Thần cảm giác cổ họng của mình có chút phát khô. Hắn buông tay, nhẹ nhàng bao trùm lên đi. Hạ Khuynh Nguyệt thân thể mềm mại run lên bần bật, trong miệng phát ra một tiếng đẻ nén ưng. Vung lòng một chút, Cố Thần thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Hắn nói, liền cúi đầu xuống hôn lên cặp kia môi đỏ. Nụ hôn này bá đạo mà dịu dàng, từng chút cậy mở nàng hàm răng, công thành đoạt đất, cướp đoạt lấy trong miệng nàng tất cả thơ ngọt. Hạ Khuynh Nguyệt đại não trống rỗng, Nàng mong muốn phản kháng, có thể thân thể của nàng lại mềm đến giống như là một bãi xuân thủy, căn bản để không nổi một tia khí lực. Nàng chỉ có thể bị động, thừa nhận nam nhân này kia tràn đầy xâm lược tính yêu thương. Thời gian dần qua, nàng kia người cứng ngắc bắt đầu buông lỏng xuống. Nàng kia đóng chặt mắt phượng cũng bắt đầu biến mê ly. Nàng thậm chí bắt đầu lạng quạng đáp lại lên nụ hôn này. Chương 127, Hỗn độn thần hoàng. Một lần ở giữa. Chương 127, Hỗn độn thần hoàng. Một lần ở giữa. Làm Cố Thần cảm giác được nàng đáp lại lúc, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ to lớn cảm giác thỏa mãn. Hắn biết, tòa băng sơn này đã bắt đầu hòa tan. Ngay tại hai người ý loạn tình mê lúc, Cố Thần bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn xem trong ngực cái này giai nhân tuyệt sắc. Hắn liếm môi một cái, trên mặt lộ ra một cái ác ma giống như nụ cười. Công chúa điện hạ, chuẩn bị xong chưa? Nói xong, hắn liền đã không còn bất cứ chút do dự nào. Tại mảnh này ngăn cách, như mộng ảo lòng đất trong động đá vôi. Chính thức kéo lên màn mở đầu. U tính động cột chỗ sâu, bị một lớp bụi mịt mở kết giới hoàn toàn bao phủ. Trong kết giới, mùa xuân ấm áp vô biên. Hạ Khuynh Nguyệt chỉ có thể gắt gao ôm trước người nam nhân này. Cái này cùng lần trước tại Hắc Vũ chi bên trong sơn động hoàn toàn khác biệt. Lần này là chân chính linh hồn giao hòa. Nếu như nói, lần trước Cố Thần chỉ là tại nàng tòa kia băng phong tâm hồ bên trên, đục mở một đạo nho nhỏ khe hở. Như vậy lần này, hắn chính là trực tiếp dẫn nổ một ngọn núi lửa. Dùng kia đủ để hòa tan tất cả cực nóng nham tương, đưa nàng cả người từ trong ra ngoài đều hoàn toàn hòa tan. Vâng. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn bằng bạc, đều muốn tinh thuần hỗn độn tổ long chi lực. Cải tạo Hạ Khuynh Nguyệt huyết mạch thánh thể không trọn vẹn. Nàng phát ra một tiếng, vang động núi sông giống như phượng gáy. Nàng cảm giác trong cơ thể mình, kia nguyên bản đã được chữa trị 1/3 cựu thiên thần hoàng huyết mạch. Tại cỗ này bá đạo lực lượng cọ rửa phía dưới, phát ra vô cùng vui sướng tê minh. Những cái kia chiếm cứ tại nàng huyết mạch chỗ sâu, như là như giỏi trong xương giống như cuồng bạo hoạt động. Tại cỗ này hỗn độn tổ long chi lực trước mặt, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị như bẻ cánh khô giống như thôn vệ, tịnh hóa, đồng hóa. Huyết mạch của nàng đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bị tái tạo, bị thăng hoa. Cái kia đạo bối rối nàng 20 năm, nhường nàng đau đến không muốn sống chí mạng thiếu hụt, đang bị từng chút hoàn toàn chữa trị. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Cửu Thiên Thần Hoàng huyết mạch liền như là sa mạc khô khốc, liều mạng hấp thu hỗn độn tổ long chi lực, chữa trị huyết mạch không trở bệnh. Mà đổi thành một bên, Cố Thần cũng giống nhau không dễ chịu. Hạ Khuynh Nguyệt kia tinh thuần vô cùng Cửu Thiên Thần Hoàng bản nguyên chi hỏa vốn là chí cương chí dương huyết mạch thần hỏa. Tại hỗn độn tổ long chi lực kích phát hạ, cũng bắt đầu chậm rãi dung hợp Cố Thần hỗn độn tổ long chi lực. Cố lực lượng này chí dương chí cương, tràn đầy vô thượng thần thánh cùng cao quý. Đối với nắm giữ hỗn độn tổ long thể hắn mà nói, quả thực chính là trên đời này cấp cao nhất vật đại bổ. Hắn hỗn độn tổ long thể, tại cố lực lượng này tầm bổ hạ, bắt đầu khôi phục trước đó tổn thất bản nguyên lực lượng. Thậm chí, hắn hỗn độn tổ long chi lực biến càng thêm tinh thuần. Tu vi của hắn, mặc dù không có như lần trước như thế trực tiếp đột phá, nhưng là hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đạo cơ của mình đang bị nện vững chắc, bị cô động, biến trước nay chưa từng có vững chắc cùng cường đại. Cảnh giới của hắn đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng phía hóa linh cảnh trung kỳ bước dài tiến. Mạnh, quá mẹ hắn mạnh, không hổ là cựu thiên thần hoàng huyết mạch. Cố Thần ở trong lòng nhịn không được sổ một câu nói tủ. Cựu thiên thần hoàng cùng hỗn độn tổ long thể là hai loại đứng tại sinh mệnh kim tự tháp đỉnh trí cao huyết mạch, là hoàn mỹ nhất sinh mệnh cấp độ nhảy vọt cùng thăng hoa. Không biết rõ qua bao lâu, Hạ Khuynh Nguyệt một đôi tiêu ngạo mắt vượng, vẻ mặt ngượng ngùng vui sướng. Nàng nhìn xem trước người nam nhân này, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có phức tạp. Thứ nay về sau, chính mình là nam nhân này nữ nhân. Ý nghĩ này vừa nô ra, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng chẳng những không có cảm thấy quất đủ, ngược lại sinh ra một tia đương nhiên ngọt ngào. Điên rồi, chính mình nhất định là điên rồi. Hạ Khuynh Nguyệt ở trong lòng vô lực tiêu thảm. Mà đúng lúc này, Cố Thần trong đầu kia băng lãnh mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên điên cuồng mà băng lên. Đốt, kiểm tra tới túc chủ cùng mục tiêu nhân vật Hạ Khuynh Nguyệt hoàn thành song tu. Mục tiêu nhân vật Hạ Khuynh Nguyệt, thánh phẩm cựu thiên thần hoàng thể không cho mẹn, đã đạt được túc chủ hỗn độn tổ long bản nguyên triều sâu chữa trị, đang tiến hành số liệu phân tích hoàn tất. Mục tiêu nhân vật Hạ Khuynh Nguyệt, huyết mạch thiếu hụt đang bị nhanh chóng chữa trị tiến độ 40-60-80 liên tiếp. Hệ thống nhắc nhở nhường Cố Thần trong lòng cũng là trở nên kích động. Xem ra lần này song tu hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn, không chỉ có để cho mình tu vi rất có tinh tiến, càng đem Hạ Khuynh Nguyệt cái này siêu cấp tiềm lực bệnh giữ cho hoàn toàn trị tận gốc. Cái này sóng mau kiếm. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị ôm trong ngực mỹ nhân lại vớt ve an ủi một hồi thời điểm, một giây sau hệ thống thanh âm nhắc nhở lại làm cho cả người hắn đều trong nháy mắt cứng ở nguyên điểm. Đốt, cảnh cáo, kiểm tra tới túc chủ cùng mục tiêu nhân vật Hạ Khuynh Nguyệt, tại song tu quá trình bên trong sinh mệnh bản nguyên hoàn mỹ tiến hóa. Kiểm tra tới mục tiêu nhân vật Hạ Khuynh Nguyệt, thể nội đã thành công dựng dục ra một cái hoàn toàn mới sinh mệnh hạt giống. Với anh, ngày này kim quang long lánh chữ lớn tại Cố Thần trong đầu như là dẫn nổ một quả đạn hạt nhân, nhưng cả người hắn đều choáng váng, nghi ngờ, mang thai. Hạ Khuynh Nguyệt vậy mà cũng mang thai, hơn nữa còn mẹ hắn là một lần ở giữa. Niệm đó, lao tử lúc nào thời điểm tinh như vậy chuẩn. Cố Thần đại não tại thời khắc này hoàn toàn đứng máy, hắn ngơ ngác cúi đầu xuống nhìn xem trong ngực cái này vẫn còn mê ly trạng thái tuyệt sắc công chúa, lại vô ý thức đem ánh mắt rời về phía nàng kia bằng thẳng bóng loáng, không có một tia thịt thừa bụng dưới. Ở nơi đó, một cái hoàn toàn mới thuộc về hắn cùng nàng sinh mệnh ngay tại lặng yên thai nén. cái này, đây cũng quá mẹ nhà hắn kích thích đi. Ngay tại cố thần vẫn còn to lớn không chân thực trong lúc khiếp sợ lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở còn tại điên cuồng oanh tạc lấy trong đầu của hắn, một tiếng so một tiếng càng tinh bạo. Đốt. Kiểm tra tới đạo lữ Hạ Khuynh Nguyệt đã thành công thụ thai, đạo lữ trạng thái đã canh tân là đã thụ thai hỗn độn thần hoàng thai. Giải thích rõ, hỗn độn tổ long cùng cựu thiên thần hoàng huyết mạch kết hợp đã thành công dựng dục ra thần cấp huyết mạch hạt giống, mẫu thể cùng thai nhi trạng thái ổn định, ngay tại tốt phát dục bên trong. Hỗn độn thần hoàng thai lại là một cái nghe thấy danh tự liền biết như bước tới không được thần cấp dòng dõi. Cố thần cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Trước đây không lâu, Liễu Như Ngọc mang bầu hỗn độn huyền thai, hiện tại Hạ Khuynh Nguyệt lại cho hắn mang bầu một cái hỗn độn thần hoàng thai. Song hỷ lâm môn, con mẹ nó, quả thực chính là song hỷ lâm môn a. Hắn cố thần lập tức liền muốn trở thành hai cái thần cấp bảo bảo cha. Hạnh phúc tới quá đột ngột cũng quá mãnh liệt. Cố thần cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn phiêu lên. Hắn đã bắt đầu huyễn tưởng chờ hài tử sau khi sinh, tay trái mình ôm hỗn độn huyền thai, tay phải ôm hỗn độn thần hoàng thai, sau lưng còn đi theo Liễu Như Ngọc cùng Hạ Khuynh Nguyệt hai cái này tuyệt sắc mama, hoành hành thiên hạ mỹ hảo hình tượng. Nhưng mà hệ thống ngạc nhiên mừng rỡ, còn xa xa còn chưa có kết thúc. Chương 128, ban thưởng bạo tạc. Trưởng công chúa phá cảnh hóa linh. Chương 128, ban thưởng bạo tạc. Trưởng công chúa phá cảnh hóa linh. Đốt. Kiểm tra tới dòng dõi là tuyệt phẩm hỗn độn thần hoàng thai, thiên phú tiềm lực xưa nay chưa từng có, cùng hỗn độn huyền thai tương xứng, viễn siêu hệ thống dự đoán hạn mức cao nhất. Ngay tại căn cứ dòng dõi thiên phú khẩn cấp bên trên điều nhiệm vụ ban thưởng đẳng cấp. Chúc mừng tốc chủ, ngài sẽ thu hoạch được một phần hoàn toàn mới siêu thần cấp ban thưởng gói quà lớn. Lại một cái siêu thần cấp. Cố thần hô hấp trong nháy mắt dừng lại, hắn cảm giác chính mình hôm nay tựa như là chúng liên hoàn sổ số như thế, một lần so một lần tiền thưởng cao. Con mẹ nó là cái gì thần tiên vật khí? Thế nào, trong ngực Hạ Khuynh Nguyệt dường như cũng đã nhận ra cố thần dị dạng, nàng có chút mê mang ngẩng đầu nhìn xem cố thần bộ kia vừa mừng vừa sợ biểu lộ cổ quái bộ dáng, nhỏ giọng hỏi. Không có, không có gì. Cố thần lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt tấm kia còn mang theo một tia nghi ngờ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, trên mặt lộ ra một cái cương triều nụ cười. Hắn rất muốn nói cho Hạ Khuynh Nguyệt nàng mang thai, nhưng là lời đến quẹ miệng hắn lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Không được, hiện tại còn không thể nói, việc này đến từ từ sẽ đến. Liễu Như là Liễu Như Ngọc như thế, thân thể sẽ tự nhiên xuất hiện có thai phản ứng. Cố thần ở trong lòng quyết định chủ ý tạm thời không đề cập tới Hạ Khuynh Nguyệt mang thai chuyện. Mà đúng lúc này, hệ thống siêu thần cấp ban thưởng cũng rốt cục bắt đầu cấp cho. Siêu thần cấp ban thưởng gói quà lớn cấp cho bên trong chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được hải lượng tu vi quán đỉnh, thể chất tăng lên trên diện rộng. Tới, lại tới. Cảm giác quen thuộc phối phương. Có lần trước tiếp nhận siêu thần cấp ban thưởng kinh nghiệm, cố thần lần này đã có kinh nghiệm. Hắn không chút do dự, lập tức nín thở ngưng thần, đem thể nội hỗn độn tổ lòng chi lực thôi động tới cực hạn, chuẩn bị nên đón kia sắp đến hủy thiên diệt địa giống như năng lượng hồng lưu. Nhưng mà một giây sau, hắn vẫn là đánh giá thấp hệ thống ban thưởng kinh khủng. Ầm ầm, một cỗ không thua kém một chút nào lần trước, thậm chí tại tinh thuần trình độ bên trên còn hơn kinh khủng năng lượng, lại một lần nữa từ hắn đan điền khí hải chỗ sâu nhất ở bang nổ tung. Cỗ năng lượng này không còn là đơn thuần hỗn độn tinh hải, mà là một đầu từ thuần túy nhất màu xám kim hỗn độn thần hoàng chi lực châu ngưng tụ mà thành, sinh động như thật thần hoàng hư ảnh. Đầu này thần hoàng dương cánh vạn trượng, thần thánh mà cao quý, nó mỗi một cây lông vũ đều phản phất là từ pháp tắc chỗ cấu thành, tản ra đủ để thiêu tất vạn vật kinh khủng nhiệt độ cao cùng đủ để tịnh hóa tất cả vô thượng thần thánh khí tức. Lệ thần hoàng hư ảnh phát ra một tiếng cao vút phượng gáy, sau đó hóa thành một đạo màu xám kim lưu quang, trong nháy mắt liền dung nhập cố thần toàn thân, kỳ kinh bắt mạch. Niệm đó, cố thần chỉ tới kịp ở trong lòng lại sổ một câu nói tụng, cả người liền bị cố này tràn đầy bá đạo cùng khí tức hủy diệt năng lượng cho xông đến kém chút ngất đi tại chỗ. Quá mạnh, lần này năng lượng so với một lần trước càng thêm tập trung, càng thêm cuồng bạo. Nếu như nói lần trước là nước gấm nấu hết xanh, như vậy lần này chính là trực tiếp đem hắn ném vào trong lò luyện đan, dùng tam muội chân hỏa qua lại đun khô. Cực hạn thống khổ nương theo lấy cực hạn sảng khoái, lại một lần nữa quét sạch hắn toàn thân, thân thể của hắn, kinh mạch của hắn, thân hồn của hắn đều tại bị cố này nguồn gốc từ hỗn độn thần hoàng trí cao lực lượng điên cuồng xé rách, gây dựng lại, rèn luyện, thăng hoa. Mà cái kia vừa mới vững chắc tại hóa linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, tại cố này kinh khủng năng lượng thôi thúc dưới, cái gọi là bình cảnh quả thực so một tầm giấy cửa sổ còn muốn yếu ớt. Và anh không có chút nào lo lắng, hóa linh cảnh trung kỳ hàng rào ứng thanh mà nát, bàng bạc mênh mông năng lượng như là tìm tới chỗ tháo nước, điên cuồng mà tràn vào cái kia nay đã vô cùng rộng lớn đan điền khí hải. Nhiều tu vi của hắn bắt đầu lấy một loại làm cho người giận sôi tốc độ điên cuồng tăng vọt. Hóa linh cảnh trung kỳ, hóa linh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tu vi của hắn lại một lần nữa tiêu thăng đến một cái độ cao mới. Hơn nữa, lần này đột phá, căn cơ vẫn như cũng là vô cùng vững chắc. Thậm chí, so với hắn chính mình khổ tu có được còn hùng hậu hơn gấp trăm lần. Kia vốn cổ phần màu xám hỗn độn thần hoàng chi lực cùng hắn bản thân hỗn độn tổ long chi lực, hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ, tạo thành một loại cao cấp hơn, lực lượng càng thêm cường đại. Long vượng hợp minh, âm dương trung thế. Loại cảm giác này nhường cố thần say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế, mà liên tại cố thần thưởng thụ lấy tu vi tăng vọt khoái cảm lúc, trong ngực hắn Hạ Khuynh Nguyệt cũng giống nhau nên đón trong đời của nàng trọng yếu nhất một lần thiên đại cơ duyên. Tại Cố Thần tiếp nhận hệ thống ban thưởng tu vi tăng vọt trong nháy mắt, một cỗ tinh thuần tới cực điểm ẩn chứa hỗn độn tổ long bản nguyên sinh mệnh năng lượng, cũng tại Hạ Khuynh Nguyệt trong đan điền bắt đầu bộc phát. Cỗ lực lượng này, đối với giờ phút này Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Nàng kia nguyên bản đã được chữa trị cựu tiên thần hoàn thể. Tại cỗ lực lượng này tầm bổ hạ, trong nháy mắt liền hoàn thành một bước cuối cùng thể biến. Giang giác. Một tiếng thanh thúy, phảng phất là thứ gì vỡ vụn ra thanh âm, theo huyết mạch của nàng chỗ sâu nhất ầm vang vang lên. Bối rối nàng 20 năm, nhưng nàng nhận hết tra tấn thánh phẩm thể chất thiếu hụt. Tại thời khắc này, bị triệt để hoàn toàn chữa trị. Vậy anh, một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào, đều muốn thần thánh, cũng cao hơn quý, đều muốn viên mãn khí tức, theo Hạ Khuynh Nguyệt thể nội ầm vang bộc phát. Thân thể của nàng tản mát ra sáng chói chói mắt kim sắc thần quang, đem toàn bộ u ám động vật chiếu lên sáng như ban ngày. Phía sau của nàng, một đầu dương cánh vượt qua 100 mét, sinh động như thật kim sắc thần hoàng hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kia thần hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng tràn đầy vui sướng cùng giải thoát cao vút phượng gáy. Đốt. Kiểm tra tới mục tiêu nhân vật, Hạ Khuynh Nguyệt, huyết mạch thiếu hụt đã hoàn toàn chữa trị. Thánh phẩm cựu tiên thần hoàng thể, tại cùng túc chủ hỗn độn tổ long thể, chiều sâu giao hòa sau, đã xảy ra siêu giai tiến hóa. Chúc mừng túc chủ. Mục tiêu nhân vật, Hạ Khuynh Nguyệt, thể chất đã thành công lột xác thành thần phẩm hỗn độn thần hoàng thể. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Cố Thần trong đầu khoan thai vang lên. Mà Hạ Khuynh Nguyệt tại hoàn thành thể chất thuế biến về sau, chẳng những không có dừng lại. Nàng gái kia vốn là đã đạt đến ngưng nguyên cảnh đỉnh phong tu vi. Tại cố này nguồn gốc từ Cố Thần bàng bạc mênh mông bản nguyên chi lực thôi thúc dưới, cũng bắt đầu hướng về kia nói vắt ngang tại tất cả võ giả trước mặt tối cao lệch trời, phát khởi xung kích. Theo ngưng nguyên tới hóa linh, một bước này đối vô số thiên tư chắc việt võ giả mà nói, đều là một đạo cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua hừng câu. Nhưng bây giờ đối với Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, lại biến vô cùng đơn giản. Bởi vì nàng có Cố Thần, có cái này đã thành công bước ra một bước kia nam nhân, không giữ lại chút nào hết sức giúp đỡ. Ngưng thần, tĩnh khí, báo nguyên thủ một. Cố Thần thanh âm như là chống chiều trung sớm, tại Hạ Khuynh Nguyệt sâu trong linh hồn ầm vang nổ vang. Ta đến giúp ngươi, nhất niệm hóa linh. Hắn khẽ quát một tiếng, đem chính mình cái kia vừa mới đột phá tới hóa linh cảnh trung kỳ thần hồn mạnh mẽ chi lực, không giữ lại chút nào đổ vào Hạ Khuynh Nguyệt thức hải. Chương 129, kinh thiên dị tượng. Bị kinh động đám người. Chương 129, kinh thiên dị tượng. Bị kinh động đám người. Có Cố Thần tự mình dẫn đạo, Hạ Khuynh Nguyệt xung kích hóa linh cảnh quá trình, quả thực chính là nước chảy thành sông, không có chút nào khó khăn chắc trở. Vâng. Phản phất là vũ trụ sơ khai một tiếng vang thật lớn, tại linh hồn của nàng chỗ sâu ẩm vang nổ tung. Nàng cảm giác trong cơ thể mình, cái tia đạo vô hình nặng nề gông xiềng, bị triệt để đánh nát. Một cỗ xa so với ngưng nguyên cảnh phải cường đại gấp 100 lần, 1000 lần khí tức, theo trong cơ thể của nàng ẩm vang bộc phát. Hóa linh cảnh. Thành. Tại Cố Thần trợ giúp hạ. Hạ Khuynh Nguyệt, vị này Viêm Hạ Hoàng thất trưởng công chúa, cũng rốt cục thành công bước vào cái này vô số võ giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Giờ phút này, toàn bộ lòng đất động rộng rãi đều bởi vì nàng đột phá mà kịch liệt rung động. Một cỗ cường đại cơn bão năng lượng, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Cỗ năng lượng kia là như thế bằng bạc, mênh mông như vậy. Đến mức, liền Cố Thần trước đó bày ra kia mấy tầng, nhìn như không thể phá vỡ cái giới, đều tại cỗ năng lượng này phong bạo xung kích phía dưới, phát ra kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Dường như tùy thời cũng có thể vỡ vụn ra. Ầm ầm. Toàn bộ to lớn lòng đất động rộng rãi đều tại kịch liệt lay động, dường như đã xảy ra một trận động đất. Mái vòm phía trên, những cái kia tản ra nhu hòa quang mang tinh thạch, dì dào hướng xuống rơi xuống, nện ở trên mặt đất rơi nát bấy. Trung ương dưới mặt đất hồ, càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Nước hồ điên cuồng nuốt bên mở, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Bất thình lình, như là thiên băng địa liệt giống như kinh khủng động tĩnh. Trong nháy mắt liền đánh thức trong động đám đôi, tất cả còn tại trong ngủ mê người. Sao? Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Trời ạ! Đây là tình huống như thế nào? Hộ vệ đội trưởng Kỳ Lãng, may mắn còn sống sót Xích Long vệ cùng mấy tên cơ trưởng, cái thứ nhất từ dưới đất bắn lên. Trên mặt bọn họ viết đầy kinh hãi cùng mờ mịt, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Mà đổi thành một bên, Liễu Như Ngọc, Hạ Ngưng Sương, Vương Cẩm Dao, Lý Thanh Sương cùng Lý Sơ Hạ. Cái này năm cái nữ nhân, cũng giống nhau bị cái này rung động dữ dội dọa đến hoa dung thất sắc. Phu quân, Liễu Như Ngọc phản ứng đầu tiên đi qua, nàng theo bản năng tìm kiếm Cố Thần. Thật là, bên người cũng không có Cố Thần thân ảnh. Nàng nhìn về phía chấn động nhất kịch liệt phương hướng, liền muốn đi đã qua xem xét. Có thể nàng vừa mới động, liền bị bên cạnh Hạ Ngưng Sương kéo lại. "Đừng đi qua, nguy hiểm." Hạ Ngưng Sương hơi có vẻ tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này biết đầy nghiêm trọng. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm động rộng rãi chỗ sâu, cái kia bị một tầng kết giới bao phủ nơi hẻo lánh, làm cho cả động rộng rãi cũng vì đó run rẩy, năng lượng kinh khủng phong bạo chính là từ cái kia nơi hẻo lánh bên trong truyền tới. "Là Cố đại ca, cùng tỷ tỷ." Hạ Ngưng Sương thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Nàng đối với tỷ tỷ khí tức tại quen thuộc bất quá, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Ở mảnh này trong kết giới, có hai cô cường đại tới nhường nàng cảm thấy hít thở không thông khí tức khủng bố. Trong đó một cô, nàng rất quen thuộc. Kia là thuộc về Cố Thần bá đạo, cổ lão, dường như có thể khai thiên tích, diễn hóa vạn vật hỗn độn chi khí. Mà đổi thành một cô, kia là thuộc về nàng tỷ tỷ Hạ Khuynh Nguyệt thần thánh cao quý, dường như có thể thiêu tận vạn vật thần hoàng chi hỏa. Chỉ là, giờ phút này, tỷ tỷ nàng trên thân bộc phát ra kia cỗ thần hoàng chi hỏa khí tức, so trước đó phải cường đại đâu chỉ gấp 100 lần. Hơn nữa, ở đằng kia cỗ thuần túy thần hoàng chi hỏa bên trong, dường như còn kèm theo một tia củng cố thần đồng nguyên hỗn độn khí tức. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ tỷ tỷ nàng vì giúp Cố Đại Ca khôi phục thực lực, đi cùng hắn song tu? Cái này sao có thể? Băng Sơn mỹ nhân đồng dạng tỷ tỷ, làm sao lại đi làm loại sự tình này? Hắc vụ chi biên, Cố Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt ở giữa chuyện đã xảy ra, Hạ Ngưng Sương cũng không hiểu rõ. Nàng chỉ là đứng ngoài quan sát đánh thọc sườn, tự cho là tỷ tỷ và Cố Thần có một chút mờ mờ. Đồng thời, tại Cố Thần biểu hiện ra chiến lược mạnh mẽ cùng năng lực đặc thù về sau, Hạ Ngưng Sương mong muốn tác hợp Cố Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Thật là, nàng cũng chưa bao giờ từng nghĩ tỷ tỷ sẽ như vậy chủ động. Điều này có thể sao? Có thể hay không nàng đoán sai? Thật là, nếu như không phải nguyên nhân này, làm sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Hơn nữa, khí tức trên người nàng vì sao lại biến cường đại như thế viên mãn? Nguyên một đám to lớn dấu chấm hỏi tại Hạ Ngưng Sương trong đầu điên cuồng xoay quanh, nhường đầu góc của nàng đều lâm vào đứng máy trạng thái. Mà liên tại đám người đều ở vào chấn kinh cùng không hiểu bên trong lúc, dị biến lần nữa xảy ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia đạo bao phủ trong góc kết giới rốt cuộc không chịu nổi hai tên hóa linh cảnh cường giả sinh ra cơn bão năng lượng, ầm vang một tiếng vỡ vụn ra. Một giây sau, một cỗ so trước đó cùng bạo gấp 10 năng lượng hùng lưu, như là tránh thoát trói buộc viễn cổ hung thú, theo cái kia nho nhỏ trong động vật phóng lên tận trời. Vâng, năng lượng hùng lưu hung hăng đâm vào cao mấy trăm thước động rộng rãi mái vòm phía trên, toàn bộ mái vòm đều kịch liệt run lên, vô số đá vụn như là như mưa rơi từ bên trên giáng xuống. Mà cỗ năng lượng kia hùng lưu tại đụng vào mái vòm về sau cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành một bộ làm cho tất cả mọi người cả đời khó quên thần thánh mà hùng vĩ tuyệt mỹ bức tranh. Chỉ thấy ở đằng kia động rộng rãi mái vòm phía trên, một đầu dương cánh vượt qua ngàn mét, từ thuần túy màu xám kim thần quang châu ngưng tụ mà thành, sinh động như thật thần hoàng hư ảnh, chậm rãi giãn ra nó kia hoa lệ cánh. Ở đằng kia đầu thần hoàng bên người, một đầu đồng dạng là từ tối tăm mở mịt hỗn độn chi khí châu ngưng tụ mà thành, thân dài vượt qua ngàn mét thái cổ tổ long hư ảnh cũng xoay quanh mà ra. Long cùng vượng, một là dương, một là âm, một chủ sáng tạo, một chủ hủy diệt. Hai tôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, chí cao vô thượng thần thú hư ảnh, cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bọn chúng lẫn nhau truy đuổi, dây dưa cùng nhau, phát ra từng tiếng chấn nhiếp linh hồn long ngầm cùng vượng gáy. Long phượng trình tượng, âm dương kết hợp. Cái này thần thánh mà mênh mông cảnh tượng, nhường tất cả mọi người ở đây đều thấy như si như say, tâm thần câu chiến. Bọn hắn cảm giác linh hồn của mình đều tại cái này long ngầm phượng mình phía dưới, bị gột rửa, bị thăng hoa. Một chút tu vi hơi thấp hộ vệ, thậm chí tại chỗ liền ngồi xếp bằng, tiến vào ngộ hiểu trạng thái. Chơi ạ, cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Vương Cẩm Dao ngơ ngác, ngước nhìn bầu trời bộ kia, đủ để ghi vào sử sách tuyệt mỹ bức tranh, trong miệng phát ra một tiếng như nói mê nỉ non. Nàng viên kia bởi vì đã thức tỉnh hỏa phượng huyết mạch, có chút cao ngạo tâm, tại thời khắc này bị triệt để ép thành một mịn. Nàng hỏa phượng huyết mạch ở đằng kia đầu đội trời đạp đất hỗn độn thần hoàng trước mặt, quả thực tựa như là một cái hèn mọn tới không đáng giá nhắc tới nhỏ chim sẻ. Là công chúa điện hạ, cùng bố công tử, hộ vệ đội trưởng Kỳ Lãng, tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt, giờ phút này viết đầy tột đỉnh cuồng nhiệt cùng sùng bái. Hắn đã không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Hắn chỉ biết là chính mình hôm nay thấy tận mắt thần tích. Mà đổi thành một bên, Liễu Như Ngọc nhìn lên bầu trời bên trong bộ kia long phượng chỉnh tường dị tượng, trong nội tâm nàng lại dâng lên một cố khó nói lên lời chua xót cùng thất lạc. Nàng biết con rồng kia là phu quân của nàng huyết mạch dị tượng. Thật là, đầu kia phượng lại không phải huyết mạch của nàng dị tượng, mà là cái kia cao cao tại thượng trưởng công chúa điện hạ. Chương 130, thần nữ đi tắm trong động sắc cơ. Chương 130, thần nữ đi tắm trong động sắc cơ. Từng có lúc, Liễu Như Ngọc cũng huyễn tưởng qua, chính mình có thể cùng phu quân Long Phượng hợp mình, một mực song túc song phi. Thật là, vương gia cùng Lý gia đưa tới ba nữ nhân. Một phút này, trong nội tâm nàng liền biết rõ vô cùng, xuất sắc như thế phu quân, nàng rất khó một mình chiếm lấy. Nàng chậm rãi cũng có lượng tâm lý chuẩn bị, mặc kệ phu quân trước ăn đi ai, nàng đều có thể tiếp nhận. Thật là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, người này sẽ là Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt thật là Viêm Hạ quốc trưởng công chúa, địa vị so với nàng không biết rõ cao hơn gấp bao nhiêu lần. Cái này về sau, nàng tại phu quân trong suy nghĩ địa vị có thể hay không chịu ảnh hưởng. Nàng biết, đây là vì cứu đại gia, là vì nhường phu quân khôi phục thực lực. Nhưng lòng dạ chỗ sâu, kia cỗ chua xót ủy khuất, làm thế nào cũng bung đi không được. Ngay tại Liễu Như Ngọc suy nghĩ lung tung lúc, trên bầu trời dị tượng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thần hoàng hư ảnh cùng tổ long hư ảnh xoay quanh giao cái cổ, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng, không có vào u ám động vật chỗ sâu. Động rộng rãi, quay về bình tĩnh. Vừa rồi kia kinh thiên động địa một màn, tựa như một trận ảo động. Tầm mắt mọi người đều tập trung tại cái kia một mảnh hỗn độn nơi hẻo lánh. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm, tim đập loạn, hiếu kỳ nơi đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, một cái bề bài lại dẫn no bụng đủ cảm giác âm thanh nam nhân theo nơi hẻo lánh bên trong truyền ra. Sách, động tĩnh khiến cho tựa như là có vẻ lớn. Vừa dứt lời, hai thân ảnh, một trước một sau, theo kia phiến còn có màu xám kim thần quang lưu chuyển nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Đi ở phía trước là Cố Thần. Hắn vẫn là bộ kia bất cần đời đức hạnh, chỉ là trên mặt mang một vệt cơm nước no nê sau thỏa mãn đỏ ửng. Đi theo phía sau hắn là Hạ Khuynh Nguyệt. Khi mọi người thấy rõ Hạ Khuynh Nguyệt bộ dáng trong nháy mắt, toàn bộ động rộng rãi không khí đều đông lại, tiếng hít thở im bặt mà dừng. Giờ phút này Hạ Khuynh Nguyệt, cùng lúc trước tưởng như hai người. Nàng kia thân biểu tượng bình quang cùng uy nghiêm kim sắc y phục tác chiến, đã không thấy tăm hơi. Thay vào đó, là một cái rộng lượng màu trắng áo ngủ. Áo ngủ nông rộng mà khoác lên tại nàng linh lung trên đường cong, khó khăn lắm che khuất chí mạng nhất xuân quang, nhưng cũng bởi vậy phát họa ra một loại cấm kỵ, làm cho người tìm kiếm dụ hoặc. Như thác nước tóc xanh ướt xuống rũ xuống vai, mấy sợi sợi tóc dán nàng ửng đỏ gương mặt. Tấm kia bởi vì động tình mà hiện ra mê người ửng hồng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, sớm đã không thấy ngày xưa băng lãnh. Cặp kia luôn luôn được đầy uy nghiêm mắt vượng, giờ phút này thủy quang liễm diễm, khỏe mắt đuôi lông mày đều nhuộm chưa từng cởi tận lưỡi biếng xuân ý cả người nàng, chính là một đóa bị mưa móc hoàn toàn đổ vào qua tiểu diễm mẫu đơn, tản ra nhường bất kỳ nam nhân nào đều không thể tự kiềm chế lực hấp dẫn. Cái này vẫn là cái kia cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian trưởng công chúa điện hạ sao? Đây rõ ràng chính là một cái mới từ ôn nhu hương bên trong mới nếm thử tình hình tiểu nữ nhân. Mắt thấy cảnh này, ngoại trừ ngây thơ Lý Sơ Hạ, ở đây tất cả mọi người trong đầu đều nổ tung một cái để bọn hắn tâm thần kịch chấn suy nghĩ. Bọn hắn vừa rồi tại bên trong đến cùng làm cái gì? Ý niệm này cùng một chỗ, ánh mắt mọi người đều biến vô cùng cổ quái. Nhìn xem vẻ mặt thỏa mãn cổ thần, nhìn lại một chút bộ kia thần nữ đi tắm giống như tiểu diễm mỹ cốt Hạ Khuynh Nguyệt, liên hệ vừa rồi kêu Long Phượng trình tường to lớn dị tượng. Đáp án đã mất cần nhiều lời. Tỷ Hạ Ngưng Sương ngơ ngác nhìn xem nhà mình tỷ tỷ kia chưa từng thấy qua, bị thái mọc lan tràn bộ dáng, đầu óc trống rỗng. Suy đoán của nàng thành sự thật. Tỷ tỷ, thật vì cứu tất cả mọi người, đem chính mình hoàn toàn giao cho nam nhân kia. Một cô bén nhọn đau lòng cùng ngày nấy, trong nháy mắt vỡ tung lý trí của nàng. Đều là bởi vì ta trước đó khuyến khích. Nếu như không phải ta nói cố thần đối hoàng thất có tác dụng lớn, nếu như không phải ta nói cố thần có thể chữa trị huyết mạch không trọn vẹn, tỷ tỷ nàng như thế nào lại? Hạ Ngưng Sương hốc mắt, trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng cũng không biết, nhà mình tỷ tỷ sớm đã cùng cố thần tại Hắc Vũ Chi Uyên, vì cứu nàng đã sớm xong tu qua. Nếu như nàng biết, sợ rằng sẽ càng nhiều hơn ấy nấy. Mà đổi thành một bên, Liễu Như Ngọc nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt bộ kia rõ ràng bị chính mình phu quân mạnh mẽ yêu thương qua động nhân bộ dáng, viên kia vốn là chua xót tâm, như bị độc châm mạnh mẽ đâm xuyên, chuyển đến đau đớn một hồi. Nàng biết, chính mình không còn là phu quân duy nhất nữ nhân, cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng khi giờ phút này thật tiến đến, cảm giác mất mát to lớn vẫn là đưa nàng nuốt hết. Nàng vô ý thức nhìn về phía cố thần, ngập nước mắt hạnh bên trong viết đầy bị khuất. Cố thần lập tức phát giác được nhà mình tiểu tức phụ kia u ám ánh mắt, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt, cái này bình dấm chua là hoàn toàn đủ. Hắn vội vàng đi mau mấy bước, đi vào Liễu Như Ngọc bên người, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một tay lấy nàng cũng ôm vào lòng. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua vợ chồng ân ái. Cố thần trừng mắt liếc chung quanh những cái kia ánh mắt cổ quái đám người. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, tại Liễu Như Ngọc chân bóng trên trán, trùng điệp hôn một cái. Hắn dùng một loại toàn thế giới chỉ này một phần cưng chiều ngữ khí, ôn nhu nói, yên tâm, mặc kệ về sau bên cạnh ta có bao nhiêu tiểu nữ, nàng dâu mãi mãi cũng là ta cố thần cưới hỏi đàng hoàng phu nhân. Câu nói này, không lớn không nhỏ, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Liễu Như Ngọc nghe xong, viên kia lạnh một nửa tâm, trong nháy mắt bị to lớn cảm giác hạnh phúc một lần nữa đổ đầy. Nàng liền biết, phu quân trong lòng, trọng yếu nhất vẫn là nàng. Nàng mới là phu nhân của hắn. Nàng hạnh phúc đem cái đầu nhỏ vùi vào cố thần ấm áp ôm ấp, giống con tìm tới cuối cùng kết cục nhỏ con. Mà đổi thành một bên, mới từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra tới Hạ Khuynh Nguyệt, nghe được cố thần câu nói này, tấm kia vốn là đỏ đến sắp nhỏ máu gương mặt xinh đẹp, bá một chút, huyết sát tận thời, hoàn toàn trắng bệnh. Phu nhân, vậy mình đâu? Tự mình tính cái gì? Một cái bị hắn cướp đi thanh bạch, thậm chí khả năng mang thai hắn hài tử, không thể lộ ra ngoài ánh sáng tình người sao? Một cô to lớn, khó nói lên lời cảm giác nhục nhã, bay thẳng thiên linh đóng. Nàng gắt gao cắn môi, hàm răng cơ hồ muốn đem cánh môi cắn chảy ra máu, cặp kia vừa mới khôi phục thần thái mắt vượng bên trong, băng lãnh hỏa diễm lần nữa dấy lên. Nàng gắt gao trừng mắt cái kia đang ôm một nữ nhân khác dấu ngon dấu ngọt vô sỉ nam nhân. Ánh mắt kia, hận không thể ở trên người hắn quét hạ ngàn vạn đao. Nhưng mà, ngay tại không khí này xấu hổ tới cực điểm, tu la chàng sắp nổ tung trong nháy mắt. Dị biến nảy sinh. Ông, từng đợt chói tai, kim loại ma sắt giống như gấp rút vù vù, theo bọn hắn lúc đến tĩnh mịch trong đường hầm xa xa truyền đến. Không tốt. Cố thần sắc mặt kỳ biến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia lười biếng con ngươi trong nháy mắt biến sắc bén, thần quang bắn ra. Hắn cường đại thần thức vô hình trải rộng ra đến, tràn vào đường hầm chỗ sâu. Một giây sau, sắc mặt của hắn biến vô cùng nghiêm trọng. Đáng chết. Hắn chửi nhỏ một tiếng, cái kia cục sắt, vậy mà nhanh như vậy tìm tới. Tại thần trí của hắn cảm giác bên trong, mấy trăm toàn thân từ màu đen hợp kim chế tạo, ngoại hình cực giống kim loại cá mập, thân dài vượt qua 5 mét dưới nước tác chiến người máy, đang bằng tốc độ kinh người, hướng phía động rộng rãi điên cuồng vây quanh. Bọn chúng không có mang theo đạn đạo, nhưng chúng nó đầu, trang bị có thể phóng ra sóng chấn động cao tần kinh khủng sóng âm vũ khí. Thân thể hai bên, càng vươn từng dãy cao tốc xoay tròn hợp kim lưới dao, xé rách dòng nước. Đây là một chi chuyên vị dưới nước chiến đấu trên đường phố thiết kế, trầm mặc mà chí mạng giết chóc quân đoàn. Chương 131, chí giới giết tới. Thần cấp ban thưởng. Chương 131, chí giới giết tới. Thần cấp ban thưởng. Chí giới chi nào dưới nước đơn vị tác chiến, nhanh như vậy tìm tới chúng ta. Cố thần trong lòng run lên. Một trận ác chiến, không thể tránh được. Đúng lúc này, động rộng rãi lôi vào, kia phiến bị cố thần dùng cự thạch ngăn chặn vết đá, đột nhiên truyền đến ầm ầm kịch liệt cắt chém âm thanh. Những cái kia dưới nước người máy đã bắt đầu cưỡng ép phá hủy đi cự thạch, chuẩn bị chiến đấu. Cố thần chợt quát một tiếng, tiếng như kinh lôi, tại mỗi người bên thai nổ vang. Cái kia vừa mới khôi phục đỉnh phong, thậm chí còn hơn hóa linh cảnh trùng kỳ khí tức khủng bố, giờ phút này không giữ lại chút nào ầm vang một phát. Một cỗ bàng bạc mênh mông, trấn áp tất cả vô thượng uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động rộng rãi. Ở đây tất cả mọi người, tại cỗ uy áp này hạ đều tâm thần cự chiến, liền hô hấp đều biến khó khăn. Bọn hắn hai nhiên phát hiện, cỗ thần giờ phút này khí tức, so tại cương thiết phế đô đối chiến máy móc chiều dâng lúc, cường đại mấy lần không ngừng. Hắn lại trở nên mạnh mẽ. Ý nghĩ này tại tất cả mọi người trong lòng đồng thời dâng lên. Bọn hắn nhìn xem cái kia ngăn khuất tất cả mọi người trước người, thân hình nguyên đỉnh núi cao sừng sững nam nhân. Tất cả mọi người trong lòng vừa mới dâng lên khủng hoảng, trong nháy mắt bị một loại tên là an tâm cảm giác thay thế. Có hắn tại, chơi sắp xuống, cũng không sợ. Ầm ầm, một tiếng lột ngạt như sấm bạo hưởng, chấn động đến toàn bộ động rộng rãi đều đang run rẩy. Cố thần tạm thời dùng nham thạch phủ kín cửa hang, kia dày đến mấy thước vách đá, bị một câu ngang ngược đến cực hạn lực lượng theo ngoại bộ mạnh mẽ cắt nát. Băng lãnh mà đục ngầu nước sông hóa thành gào thét nộ lòng, lôi cuốn lấy hủy diệt tính lực trùng kích, rót được vào. Theo sát phía sau là một mảnh di động sắt thép bóng ma. Nguyên một đám toàn thân đen nhánh, ngoại hình giữ tợn máy móc tạo vật vào, bọn chúng có cá mập hình dáng, lại lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt chất đầy toàn bộ đường hầm. Bọn chúng trên đỉnh đầu màu đỏ sẫm điện tử độc nhãn, tại u ám dưới nước sáng lên, tản ra chương trình thiết lập tốt, thuần túy giết chóc chỉ lệnh. Khai hỏa. Hộ vệ đội trưởng Kỳ Lãng trước hết nhất kịp phản ứng, muốn rách cả mí mắt gào thét. Trong tay hắn nguyên lực thương phun ra nóng bỏng nguyên lực trùng sáng. Hiu. Trùng sáng tinh chuẩn trúng đích một đầu sông vào trước nhất cơ giới sang ngư. Bèn, một đoàn kia lửa chói mắt tại cá mập bên ngoài thân nổ tung. Nhưng mà, Kỳ Lãng con ngươi bỗng nhiên co bảo. Kia đủ để trọng thương ngưng nguyên cảnh yêu thú công kích, vẻn vẹn ở đằng kia màu đen hợp kim vào ngoài, lưu lại một đạo cạn đến có thể bỏ qua không tính mạnh ấn. Những này cơ giới sang ngư mặt ngoài lại có một tầng nhìn không thấy lực trường vòng bảo hộ. Lực xuyên thấu trận vòng bảo hộ nguyên lực trùng sáng, liền bọc thép sơn phủ đều không thể hoàn toàn cạo. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Lực phòng ngự quá biến thái. Kỳ Lãng trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng. Không đợi hắn công kích lần nữa, tất cả cơ giới sa ngư phát động phản kích. Ông, kỳ dị vụ vụ âm thanh cũng không phải là đến từ yết hầu, mà là trực tiếp tại mỗi người trong đầu băng lên. Bọn chúng đầu độc nhan ánh sáng màu đỏ bùng lên. Tương đạo mắt thường không cách nào bắt giữ sóng chấn động cao tần, hóa thành vô hình đoạn hồn chi nhận, quét ngang toàn trường. Đây là một loại xích long bệ xưa nay cũng không có từng thấy thủ đoạn công kích. A, xông lên phía trước nhất mấy tên xích long bệ, liền kêu thảm đều chỉ phát ra một nửa, liền im bặt mà dừng. Đầu óc của bọn hắn giống như là bị chút vào nóng hổi nước thép, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị chấn động. Thất khiếu bên trong, máu tươi cốt cốt chảy ra, thân thể mềm nhũn, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn dù sao nhục thân cường đại, nếu như là người bình thường, đã sớm trước tiên chết đi. Đây là cái gì thủ đoạn công kích? Nhanh phòng ngự. Hạ Ngưng Xương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt ngưng trọng. Một đám ẩm ĩ sắt lá đổ hộ. Một cái băng lãnh, thậm chí mang theo vài phần không nhịn được thanh âm, rõ ràng tại mỗi người vang lên bên tai. Chính là Cố Thần. Chẳng biết lúc nào, hắn đã đứng ở tất cả mọi người trước người, thành cái kia đạo sau cùng, cũng là kiên cố nhất phòng tuyến. Cái kia song con ngươi thâm thúy, phản chiếu lấy đám kia cơ giới sa ngư tinh hồng độc nhãn, bên trong quần quận là đủ để đồng kết linh hồn sát ý hắn đưa tay phải ra, đang chuẩn bị công kích. Đồng nhiên, Cố Thần trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, cũng rốt cuộc khoan thai tới chậm. Siêu thần cấp ban thưởng gói quà lớn, cấp cho hoàn tất. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được hải lượng tu vi quán đỉnh, thể chất tăng lên trên diện rộng. Đã cấp cho, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được siêu thần cấp ban thưởng 2, thần cấp công pháp hỗn độn âm dương tạo hóa trải qua quyển thứ 2, đạo thể thiên. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được siêu thần cấp ban thưởng 3, thần cấp võ kỹ hỗn độn khai thiên trảm. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được siêu thần cấp ban thưởng 4, tốc chủ cùng dòng dõi, hỗn độn thần hoàng thai, huyết mạch chiều sâu cộng minh, hỗn độn tổ long thể xảy ra siêu giai tiến hóa, lột sắc thành hỗn độn tổ long thể, trưởng thành kỳ. Liên tiếp, bạo tạc tính chất ban thưởng nhắc nhở. Nhưng Cố Thần cái kia vốn là đã cường đại đến cực điểm khí tức, lại một lần nữa liên tục tăng lên. Thần cấp công pháp, thần cấp võ kỹ, một loại nguồn gốc từ huyết mạch cùng sâu trong linh hồn hùng vĩ tiếng vọng. Một cỗ bảng bạc vô song tu vi hùng lưu, chống rông tạo ra, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Thần cấp công pháp hỗn độn âm dương tạo hóa trải qua quyển thứ 2 áo nghĩa, hóa thành vô số phù văn màu vàng, trực tiếp lạc ấn tại thần hồn của hắn phía trên. Một thức tên là hỗn độn khai thiên trạm thần kỹ, như là bẩm sinh bản năng, ở trong đầu hắn rõ ràng hiện hiện. Hắn hỗn độn tổ long thể, càng là tại cùng Hạ Khuynh Nguyệt huyết mạch cộng minh hạ, xông phá gông cùm xiển xích, phát ra trận trận long ngâm giống như oanh minh, hoàn thành siêu giai tiến hóa. Hỗn độn tổ long thể, trưởng thành kỳ, liên tiếp thủy biến, nhường Cố Thần cái kia vốn là sâu không lường được khí tức, lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng gọn. Bèn, một cỗ minh ngông, cổ lão, bá đạo tuyệt luân quân vương uy áp, theo trong cơ thể hắn ầm vang một phát, quét sạch toàn bộ động rộng rãi. Tại cỗ này nguồn gốc từ sinh mệnh đỉnh điểm, không cho khiêu khích tuyệt đối uy áp hạ. Những cái kia điên cuồng trùng sát cơ giới sang ngư, động tác lại cùng nhau trì trệ. Bọn chúng hoạch tâm chương trình phát ra không chịu nổi gánh nặng bén nhọn cảnh báo, tinh hồng mắt điện tử điên cuồng lấp lóe, lần thứ nhất trệ hướng dự thiết giết chóc căn cướp, sinh ra một loại tên là sợ hãi số liệu tràn ra. Nhưng mà, đã chậm. Cố Thần động, hắn thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là bình tĩnh như vậy, giơ lên tay phải của mình, chập ngón tay lại như dao, đối với kia phiến ngưng kết màu đen sắt thép chiều dâng, nhẹ nhàng vung lên mà xuống. Hỗn độn khai thiên trảm, trong miệng hắn lãnh đạm phun ra năm chữ, không có kinh thiên động địa quan mang, không có xé rách màng nhĩ tiếng vang, Một đạo tối tăm mờ mịt, gần như nhìn không thấy dây nhỏ, trống rông xuất hiện tại trong động đá vôi. Đây không phải là đao mang, kia là bị chém đứt không gian bản thân. Tất cả mọi người ở đây, bao quát Hạ Khuynh Nguyệt ở bên trong, hoảng sợ phát hiện suy nghĩ của mình còn tại vận chuyển, nhưng thân thể lại bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực hoàn toàn giam cầm. Thời gian cùng không gian, tại cái này một trạm phía dưới, bị cưỡng ép bóc ra. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo tịch diệt màu xám dây nhỏ, lặng yên không một tiếng động, xét qua kia phiến từ mấy trăm đầu cơ giới sa ngư tạo thành màu đen chiều dâng. Không có bạo tạc, không có vỡ vụn. Phàm là bị cái kia đạo dây nhỏ chạm đến cơ giới sa ngư, bất luận là không thể phá vỡ thiết giáp hợp kim, vẫn là nội bộ tinh vi linh kiện, đều vô thanh vô tức chôn bụi, biến mất. Giống như là bị từ nơi này trên thế giới gọn gàng xóa đi một khối. Một đao qua đi, thế giới yên tĩnh như cũ. Đục ngầu nước sông vẫn tại chảy xuôi, nhưng phía trước, kia phiến đủ để cho các nàng tuyệt vọng sắt thép quân đoàn đã giống một đạo chỉnh tề, tuyệt đối chân nhắn mặt cắt xuất hiện tại đường hầm bên trong. Mặt cắt về sau lại không một vật. Cố Thần chậm rãi thả tay xuống, đầu ngón tay một sợi nhỏ bé không thể nhận ra màu xám khí tức tiêu tán biến mất. Hắn đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía chúng sinh, lại giống như một tôn chúa tể sinh tử sáng thế thần minh. Chương 132, một đao phá quân, thần kỹ chi bi. Chương 132, một đao phá quân, thần kỹ chi bi. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có chói lọi quang hoa chói mắt. Cái kia đạo tối tăm mở mịt tịch diện hồ quang, chỉ là lặng yên không một tiếng động, theo kia phiến màu đen máy móc trong cùng chiều, vạch một cái mà qua. Sau đó, liền tiêu tán thành vô hình, dường như chưa hề xuất hiện qua. Toàn bộ động rộng rãi, lần nữa lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Chỉ có đục ngầu nước sông, còn tại rầm rầm chảy ngược, cọ rửa những cái kia đứng im bất động sắt thép tạo vật. Thời gian khôi phục lưu động. Bị kia cố vĩ lực cầm giữ tư duy cùng động tác đám người, rốt cục một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Các nàng mở mịt nhìn trước mắt. Trong đường hầm, kia mấy trăm đầu giữ tận cơ giới sa ngư vẫn như cũ chen lấn lít nha lít nhít, duy trì công kích dáng vẻ, không lúc đích. Tất cả, tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mất. Thất bại sao? Vương Cẩm Dao thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nàng không thể tin được, nam nhân kia thạch phá thiên kinh một kích, lại sẽ không có hiệu quả chút nào. Nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa dứt, cái một tiếng cực kỳ nhỏ giòn vang, theo phía trước nhất một đầu cơ giới sa ngư trên thân truyền đến. Thanh âm kia, giống như là mặt băng nhỏ bé nhất giàn nước. Ngay sau đó, két, răng rắc như răng đậu dày đặc tiếng vỡ vụn, trong nháy mắt nối thành một mảnh, theo toàn bộ cơ giới sa ngư trong quân đoàn vang vọng ra. Tại tất cả mọi người hãi nhiên gần chết nhìn soi mói, kia mấy trăm đầu từ đỉnh tiêm siêu hợp kim chế tạo, lực phòng ngự biến thái tới đủ để chọi cứng nguyên lực pháo dưới nước cô máy rất chóc. Thân thể của bọn họ chính giữa, xuất hiện một đạo so sợi tóc càng mảnh khảnh bóng loáng vết rách. Vết nước kia vương bước đến không giống phàm vật, dường như bọn chúng tự xuất xưởng ngày lên, chính là từ hoàn mỹ đối xứng hai nửa ghép lại mà thành. Một giây sau, dầm dầm, tất cả cơ giới sa ngư thân thể dọc theo cái kia đạo dây nhỏ chỉnh chỉnh tề tề, một phân thành hai. Vết cắt bóng loáng đến có thể chiếu ra bóng người, không có một tơ một hào nhiệt độ cao hòa tan vết tích. Đó căn bản không phải chạm kích, đây là theo bé nhất xem phương diện tiến hành pháp tắc cấp tách rời. Vô số phức tạp nội bộ linh kiện cùng lóe ra điện hỏa hoa tuyến đường, theo bọn nó bị xé ra trong thân thể đổ xuống mà ra, chìm vào đáy nước. Một đao, chỉ là một đao. Một chi đủ để đem bất kỳ dưới nước thành thị quấy đến long trời lở đất tinh nhuệ máy móc quân đoàn. Bị Cô Thần hơi hận, một đao toàn diệt. Hơn nữa, là lấy như thế không nói đạo lý, như thế tràn ngập bạo lực mỹ học phương thức. Lộc Cục hộ vệ đội trưởng Kỳ Lãng khó khăn nuốt nước bọt, hầu kết kịch liệt nhấp nô. Hắn nhìn xem cái kia vẫn như cũ duy trì vung đao tư thế nam nhân, cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh nghiệm chiến đấu cùng vũ khí tri thức, tại lúc này bị triệt để nghiền nát, thành một trận trò cười. Nếu như nói, tại cương thiết phế đô, Cố Thần là không thể địch lại thần ma. Như vậy hiện tại, một đao kia chém ra chính là sáng thế cùng diệt thế cùng ở tại chân chính thần minh chi bi. Hắn đã tìm không thấy bất kỳ từ ngữ đi hình dung nam nhân trước mắt này tồn tại. Từ nay về sau, Cố Thần chính là trong lòng của hắn duy nhất tín ngưỡng. Mà đổi thành một bên, Hạ Khuynh Nguyệt cặp kia vừa mới khôi phục thanh lãnh mắt vượng lại một lần nữa bị nồng đậm tan không ra rung động chỗ lấp đầy. Nam nhân này mỗi một lần ra tay đều tại trọng tân định nghĩa cường đại cái từ này hạn mức cao nhất. Thực lực của hắn dường như không có cuối cùng, mỗi một lần là ngươi coi là nhìn thấy hắn cực hạn, hắn đều sẽ dùng một loại càng thêm ngang ngược phương thức nói cho ngươi, ngươi thấy vẫn như cũ chỉ là một góc của băng sơn. Nam nhân này đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật, cực hạn của hắn lại tại chỗ nào? Một cỗ manh liệt tìm tòi nghiên cứu muốn hỗn hợp có một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác rung động, cuốn chặt lại nàng trái tim, nhưng nàng không cách nào tự kiềm chế. Tại tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Cố Thần chậm rãi thu hồi cùng nổi lên kiếm chỉ. Hắn xoay người nhìn phía sau đám kia thần sắc đờ đẫn nữ nhân, trên mặt lại phủ lên bộ kia bất cần đời lười nhác đủ cười. Giải quyết, kết thúc công việc. Thanh âm của hắn phá vỡ yên tĩnh, đem mọi người theo trong rung động kéo về hiện thực. Đều chớ ngẩn ra đó, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta phải tiếp tục đi xuống dưới. Hướng đi xuống dưới. Hạ Ngưng Dương có chút không xác định hỏi, Cố đại ca, ý của ngươi là chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu cái này địa để thế giới? Không phải đâu. Cố Thần liếc mắt, theo đường cũ trở về, chờ lấy cái kia gọi trí giới chi nao cục sắt, lại thưởng chúng ta mấy phát đạn hạt nhân nếm thử mặn nhạt. Thật là, phía dưới này tràn đầy bất ngờ, chúng ta căn bản không biết rõ gặp được cái gì. Hạ Khuynh Nguyệt tao mày nói, cho dù bị một đao kia tuyệt thế phong hoa chấn nhiếp, nàng thực chất bên trong lý trí vẫn như cũng nhường nàng đối mảnh này không biết địa để thế giới tràn ngập cảnh giác. Không biết mới đại biểu cho kỳ ngộ, không phải sao? Cố Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Hơn nữa, ta có một loại dự cảm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía động rộng rãi chỗ sâu, kia phiến càng thêm u ám thâm thúy hắc ám. Phía dưới này, cất giấu một cái thiên đại bí mật, một cái khả năng quan hệ tới thế giới này cuối cùng vận mệnh bí mật. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Cố Thần tiếp tục nói, thần trí của ta mặc dù ở chỗ này nhận áp chế, nhưng ta có thể cảm giác được, càng là hướng xuống, cái kia bao phủ toàn bộ thế giới băng lãnh ý thức thì càng yếu kém. Nói một cách khác, chúng ta càng đi xuống, càng an toàn. Cái kia trí giới chi não đối với nơi này lực khống chế lại càng yếu. Thậm chí tại chỗ sâu nhất, khả năng tồn tại một cái liền nó đều không thể chạm đến tuyệt đối cấm khu. Cố Thần phân tích có lý có cứ, nhường Hạ Khuynh Nguyệt không cách nào phản bác. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại duy nhất sinh lộ chính là hướng phía dưới, đi tìm cái kia khả năng tồn tại sau cùng chỗ tránh nạn. "Tốt, ta đồng ý." Hạ Khuynh Nguyệt quả quyết gật đầu. "Ta cũng đồng ý." Hạ Ngưng Dương lập tức tỏ thái độ. Những người khác càng không dị nghị, Cố Thần đã là các nàng chủ tâm cốt. Hắn nói cái gì, chính là cái gì. "Kia tốt, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát." Cố Thần vung tay lên, đang chuẩn bị dẫn đội xâm nhập. Đột nhiên, hắn động tác dừng lại. Kia cường đại thần thức đã nhận ra một tia dị dạng. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên qua đục ngầu dòng nước, tinh chuẩn khóa chặt tại đống kia bị một phân thành hai cơ giới sa ngư hải cốt phía trên. Ở nơi đó, tại vô số dập tắt linh kiện bên trong, có một cái hạch tâm mồ đũ lệ, lại còn tại sâu kín lóe ra ánh sáng nhạt. Ở nơi đó, hắn thấy được như thế, nhường trước mắt hắn sáng lên đồ vật. Ở đằng kia chút bị chém thành hai nửa, rơi lả tả trên đất cơ giới sa ngư hải cốt bên trong. Cố Thần phát hiện, mỗi một đầu cơ giới sa ngư bộ vị trọng yếu đều khảm nạm lấy một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn thân màu đỏ sậm, còn tại có chút lóe ra quang mang tinh thể. Những này tinh thể cùng trước đó tại cương thiết phế đô, hắn theo cái kia bình thường người máy trên thân tìm tới hạch tâm nguồn năng lượng, hoàn toàn khác biệt. Những này màu đỏ sậm tinh thể bên trong ẩn chứa năng lượng càng thêm thuần túy, càng thêm bằng bạc. Hơn nữa, tại những này tinh thể bên trong, hắn còn rõ ràng cảm giác được một cỗ băng lãnh, thuần túy, tràn đầy tính toán cùng ăn cướp ý thức chấn động. Đây là năng lượng hạch tâm. Chương 133, bản nguyên của mình, trưởng công chúa cũng mang thai. Chương 133, bản nguyên của mình, trưởng công chúa cũng mang thai. Cố Thần trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, người đã xuất hiện ở đằng kia đám băng nổi lạnh kim loại hải cốt trước. Hắn tùy ý giơ tay, đối với một đống vật mèo kim trúc hư không một chảo. Ông, một cỗ vô hình chi lực tuôn ra, một đầu cơ giới sa ngư hải cốt ứng thanh giải thể, từ đó bay ra một cái toàn thân đỏ sẫm hình toi tinh thể, vững vàng lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Tinh thể nội bộ dường như có thể lòng năng lượng đang chậm rãi chảy xuôi, tản ra thuần túy mà năng lượng bàng bạc chấn động. Liễu Như Ngọc chậm chậm đi tới, trong đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ, "Phu quân, đây là vật gì?" "Năng lượng hải tâm." Cố Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tinh thể mặt ngoài, trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này mai nho nhỏ tinh thể ẩn chứa năng lượng, cơ hồ có thể cùng một cái ngưng nguyên cảnh sơ kỳ yêu thú tinh hạch cùng so sánh. Mấu chốt nhất là, loại này năng lượng vô cùng thuần túy ổn định, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất, có thể trực tiếp hấp thu. Tại mảnh này linh khí khô kiệt địa phương quỷ quái, thứ này chính là cấp cao nhất năng lượng tiếp tế thành phẩm, là có thể cứu mạng đồng tiền mạnh. Khoe miệng của hắn câu lên một vệ thâm thúy độ cong. Đây không phải tham lam vui mừng như điên, mà là một vị kỳ thủ rơi xuống một cái mấu chốt quân cờ sau thông dòng cùng hài lòng. Tại linh khí này đoạn tuyệt chi địa, những này năng lượng hạch tâm là so bất kỳ thần binh lợi khí đều càng quý giá chiến lược tài nguyên. Hắn xoay người nhìn về phía sau lưng còn tại sững sờ đám người. Kỳ Lãng, tại Cố công tử. Kỳ Lãng một cái giật mình, đột nhiên lưỡn thẳng sống lưng, dường như nghe được thánh chỉ, đem tất cả máy móc hải cốt bên trong màu đỏ tinh thể toàn bộ lấy ra, một quả không lọt. Cố Thần thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là Kỳ Lãng không chút do dự, lập tức đối với sau lưng mấy tên xích long vệ cùng điều khiển dài làm thủ thế, đều động, nhanh, chấp hành Cố công tử mệnh lệnh. Là xích long vệ cùng điều khiển dài nhóm như ở trong ngộng mới tỉnh, cưỡng chế trong lòng rung động, lập tức hóa thành hổ lang, phóng tới những cái kia hải cốt, dùng hết các loại thủ đoạn, đinh đinh đang bắt đầu phá giải, tìm kiếm lấy những cái kia màu đỏ sẫm năng lượng hạch tâm. Động tác của bọn hắn mặc dù có chút chật vật, nhưng hiệu suất lại cao, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn của Nhật. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương liếc nhau, các nàng xuất thân cao quý, vốn kinh thường nơi này, nhưng lý trí nói cho các nàng biết, tại mảnh này quỷ dị đường cùng, nguyên lực chính là sinh mệnh. Ngắn ngủi do dự sau, các nàng thì gia nhập vào thu thập hàng ngũ, cái này không quan hệ tôn nghiêm, chỉ vì sinh tồn. Chỉ có Lý Sơ Hạ cái này tiểu mơ hồ, còn kinh ngạc nhìn những cái kia mỹ lệ màu đỏ tinh thạch, không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, mấy trăm miếng năng lượng hạch tâm bị toàn bộ đoạt lại. Cố Thần tiếp nhận, đem nó chia đều cho đám người. Cất kỹ. Hắn chỉ nói hai chữ, lại mang theo không được xía vào uy nghiêm. Vật này có thể trong nháy mắt bổ đầy nguyên lực, thời khắc mấu chốt là các ngươi cái mạng thứ hai. Đám người tiếp nhận kia còn có dư ôn tinh thể, cảm thụ được trong đó mênh mông lực lượng, sống sót sau hai nạn may mắn cùng cảm giác an toàn, rốt cục sông lên đầu. Có những này sạc dự phòng bọn hắn tại mảnh này tĩnh mịch thế giới bên trong, rốt cục nắm giữ tái chiến một trận vô liếng. Trình đốn hoàn tất, Cố Thần không còn lưu lại, quay người đi vào đầu kia sâu không thấy đáy đường hầm. Hắn đi ở đằng trước, thân ảnh như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, là sau lưng đám người chém ra tất cả không biết cùng hắc ám. Đường hầm dài dằng dặc đến vượt quá tưởng tượng, một đường xoay quanh hướng phía dưới. Càng là xâm nhập, trong không khí kia cấu nguyên thủy, mênh mang năng lượng khí tức liền càng thêm nồng đậm. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào cùng ngoại giới thiên địa linh nguyên so sánh, cũng đã có thể khiến cho đám người miễn cưỡng duy trì tự thân tiêu hao, không cần lại thời điểm lo lắng nguyên lực khô kiệt. Không biết qua bao lâu, phía trước rốt cục lộ ra sáng ngời. Khi mọi người đi ra đường hầm sắt na, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Một cái so lúc trước động rộng rãi khổng lồ không chỉ gấp 10 lần cự hình lòng đất không gian, bỗng nhiên mở rộng. Nơi này là một cái thế giới khác. Kinh thiên như cự trụ phát sáng mang đá xuyên thẳng cao mấy trăm thước mái vòm, tung xuống ánh sáng lưu hòa. Một đầu màu u lam sông ngầm dưới lòng đất tại dưới chân lặng lặng chảy xuôi, trên bờ sông, sinh trưởng vô số chưa bao giờ nghe phát sáng kỳ hoa dị thảo. Có rủ xuống ngàn vạn tia sáng, tựa như ảo mộng. Có thì như thiêu đốt hỏa diễm, chói lọi chói mắt. Kỳ quái cảnh tượng, xen lẫn thành một bức tràn đầy nguyên thủy, thần bí mỹ cảm bức tranh. Thật đẹp, Lý Sơ Hạ tự lẩm bẩm, thanh tịnh trong đôi mắt phản chiếu lấy mảnh này kỳ huyễn thế giới hào quang áo ánh. Cho dù là Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương, ánh mắt chỗ sâu cũng lướt qua một vẻ khó mà che giấu kinh diễm. Nhưng mà, cố thần biểu lộ lại tại trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Cái kia đủ để bao trùm sơn hà thần thức, ở chỗ này, bắt được một sợi cực kỳ nhạt, lại cực kỳ nguy hiểm nhịp đập. Đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất rung động, một loại đến từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế. Mảnh này nhìn như chói lọi thế giới xinh đẹp chỗ sâu, dường như đang ngủ say một đầu liền hắn hiện tại hỗn độn tổ long thể đều cảm thấy tim đập nhanh thái cổ hung bận. Đề phòng. Cố thần thanh âm trầm thấp, mang theo trước nay chưa từng có cảnh giác. Hai chữ, nhường vừa mới trầm tĩnh lại đám người, trái tim lần nữa níu chặt. Cũng liền tại lúc này, một mực theo sát hắn bên cạnh thân liễu như ngọc, thân hình nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra một vẻ bệnh trạng tái nhợt, ngọc thủ vô ý thức đè xuống bụng của mình. Phu quân, ta nàng đôi mi thanh tú cao lại, trong thanh âm mang theo một tia hoang mang cùng khó chịu. Ta cảm giác hoảng hốt đến kịch liệt, cố thần con ngươi hơi co lại, lập tức đỡ lấy nàng, một cỗ nhu hòa thần lực độ nhập trong cơ thể nàng dò xét. Không phải hoảng hốt liễu như ngọc lắc đầu, trên mặt hoang mang càng lớn, là một loại rất kỳ quái cảm giác, giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn ta hấp dẫn. Cố thần cao mày, thần hồn chi lực trong nháy mắt chìm vào liễu như ngọc trong bụng. Một giây sau, sắc mặt của hắn đột nhiên thay biến. Hắn nhìn tới, tại hắn cùng liễu như ngọc huyết mạch giao hòa thai nén mà thành tuyệt phẩm hỗn độn huyền thai bên trong, đang phát ra một cỗ cực kỳ nhỏ, lại vô cùng hưng phấn rung động. Đây không phải là thai động, đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên. Cậu Minh, mà liên tại cố thần tâm thần kịch chấn đồng thời, khác một bên, Lô Hạ Khuynh Nguyệt phát ra kêu đau một tiếng, vô ý thức đưa tay đặt tại chính mình bằng phẳng trên bụng. Nàng kia thanh lãnh tuyệt mỹ trên mặt, cũng hiện ra một vẻ hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bụng của mình chỗ, lại cũng cùng liễu như ngọc trong bụng huyền thai như thế. Bắt đầu tản mát ra một cỗ tràn đầy khát vọng rung động. Nàng vẻ mặt mờ mịt, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác một loại cộng minh cùng triệu hoán? Cho nên người ánh mắt đều nhìn về Hạ Khuynh Nguyệt bụng dưới vị trí. Bọn hắn lại quay đầu nhìn về phía Liễu Như Ngọc bụng dưới vị trí. Chẳng lẽ Lý Thanh Sương thoát ra, nàng lập tức ý thức được không thích hợp, lập tức đình chỉ miệng. Chẳng lẽ cái gì? Hạ Ngưng Sương viện tỉ tỉ, liền đội bằng hỏi. Lý Thanh Sương nhìn chung quanh một chút, không quá xác định nói rằng, chẳng lẽ trưởng công chúa cũng mang thai? Chương 134, lòng đất dị động. Long vượng song thai của mình. Chương 134, lòng đất dị động. Long vượng song thai của mình. Cái gì? Hạ Ngưng Sương cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Những người khác cũng chấn kinh tới trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, vuốt ve bụng của mình. Liễu Như Ngọc cũng là vẻ mặt chấn kinh, nàng phát hiện chính mình cùng Hạ Khuynh Nguyệt tư thế rất giống, đều là hai tay đặt ở trên bụng. Chỉ cần cố thần trong lòng biết rõ vô cùng, Lý Thanh Sương phỏng đoán vô cùng chính xác. Căn cứ hệ thống cái nhắc nhở cùng ban thưởng, Hạ Khuynh Nguyệt xác thực đã mang thai. Nhưng là, hôm nay vừa mới trúng đầu, vì sao lại cùng Liễu Như Ngọc như thế phản ứng? Đúng lúc này, hai cái còn chưa xuất thế thần cấp bảo, vậy mà đồng thời sinh ra dị động. Cố thần đỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng ngưỡng trọng. Hắn đem ánh mắt đột nhiên chuyển hướng mảnh này rộng lớn địa để thế giới chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, kia cố để bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh thái cổ hồng hoang khí tức, dường như đang thức tỉnh. Cố thần con ngươi đột nhiên co lại, đem Liễu Như Ngọc cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng một chỗ bảo hộ ở sau lưng, thanh âm lạnh như băng gạt ra mấy chữ. Thứ gì? Đang triệu hoán con của ta? Phu quân, bảo bảo hắn Liễu Như Ngọc cảm thụ được trong bụng kia càng ngày càng mãnh liệt rung động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo âu và bất an. Nàng mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng này có nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động, nhường nàng bản năng cảm thấy một tia sợ hãi. Đừng sợ, có ta. Cố thần đưa nàng ôm vào lòng, ôn nhu an ủi. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng che ở Liễu Như Ngọc trên bụng, một cô ôn hòa mà bá đạo hỗn độn tổ lòng chi lực chậm rãi độ nhập, an ủi viên kia sao động bất an hỗn độn huyền thai. Huyền thai rung động dần dần chậm lại, nhưng này cố tràn đầy khát vọng cùng tâm tình hưng phấn, nhưng như cũng rõ ràng chuyển tới cố thần trong lòng. Một bên khác, Hạ Khuynh Nguyệt cũng giống nhau không dễ chịu. Nàng đã tin tưởng Lý Thanh Sương suy đoán, nàng chỉ sợ thật mang thai, có thể là bởi vì mang thai sơ kỳ nguyên nhân. Nàng có thể cảm giác được chính mình trong bụng thai nhi so Liễu Như Ngọc thai nhi phản ứng còn muốn kịch liệt. Một cỗ nóng rực mà cao quý năng lượng tại đan điền của nàng trong khí hải không bị khống chế và đập vào. Nhưng nàng cái kia vừa mới vững chắc xuống hóa linh cảnh tu vi đều biến có chút phủ phía bất ổn. Đáng chết! Hạ Khuynh Nguyệt ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Nàng đội vàng ngồi xếp bằng, cưỡng ép vận chuyển thể nội hỗn độn thần hoàng chi lực, ý đồ ngăn chặn trong bụng cái kia tiểu tổ tông sao động. Có thể nàng càng là áp chế, tiểu gia hỏa kia phản kháng thì càng kịch liệt. Phản phất tại tiền phương của nó, có cái gì đối với nó có chí mạng lực hấp dẫn đồ vật đang kêu gọi lấy nó. Hạ Ngưng Dương nhìn xem nhà mình tỷ tỷ tấm kia khi thì ửng hồng, khi thì mặt tái nhợt, trong lòng cũng là một hồi lo lắng.
"Thì, ngươi thế nào?"
Nàng đội vàng ngồi xổm người xuống, lo lắng mà hỏi thăm.
"Ta không sao."
Hạ Khuynh Nguyệt cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Nàng cũng không thể nói cho muội muội, chính mình là bởi vì trong bụng ngắt con đang làm ở bị a. Cái này khiến nàng nói như thế nào đạt được miệng. Cố Thần nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt bộ kia đến chết vẫn sĩ diện bộ dáng, trong lòng âm thầm một cười. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là xem trò vui thời điểm. Hắn đi lên trước, cũng tại Hạ Khuynh Nguyệt bên người ngồi xổm xuống. Đường ngực trống. Hắn buông tay, không nói lời gì liền theo tại Hạ Khuynh Nguyệt trên bụng.
"Ngươi..."
Hạ Khuynh Nguyệt vừa thẹn vừa giận, vừa định phản kháng. Một cỗ tinh thuần tới cực điểm cùng nàng đồng nguyên hỗn độn tổ long chi lực, liền tràn vào nàng thể nội. Cỗ lực lượng kia như là một cái nghiêm khắc phụ thân tại gian dạy một cái nghịch ngợm gây sự hại tử, trong nháy mắt liền đem nàng trong bụng viên kia sao động bất an hỗn độn thần hoàng thai cho chấn áp xuống. Hạ Khuynh Nguyệt chỉ cảm thấy bụng dưới ấm áp, kia cỗ nhường nàng khó chịu sắp nổi điên sao động cảm giác trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng, cả người đều thư thản xuống tới. Nàng có chút phức tạp nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân này, phát hiện chính mình giống như càng ngày càng không thể rời bỏ hắn, bất luận là trên thân thể, vẫn là trên tâm lý. Cảm thấy sao? Cố Thần không có thu tay lại, hắn vẫn như cũ đưa bàn tay dán tại nàng kia mềm mại trên bụng, cảm thụ được kia hai cố đồng nguyên mà thành kỳ diệu rung động, thấp giọng hỏi:
"Cảm giác được cái gì?"
Hạ Khuynh Nguyệt biết rõ còn cố hỏi, nàng không muốn trong vấn đề này cùng hắn có bất kỳ giao lưu.
"Giả ngu."
Cố Thần nhíu mày. "Bụng của ngươi bên trong cùng lão bà của ta trong bụng, hai tiểu gia hỏa này, tại đối cùng một cái phương hướng sinh ra của mình. Điều này nói rõ, tại mảnh này địa để thế giới chỗ sâu, cất giấu một cái cùng bọn hắn đồng căn đồng nguyên đồ vật. Thậm chí, có thể là huyết mạch của bọn nó đồng nguồn."
"Huyết mạch đồng nguồn?"
Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng cũng là khẽ động. Có thể khiến cho tuyệt phẩm hỗn độn huyền thai cùng tuyệt phẩm hỗn độn thần hoàng thai đều sinh ra của mình, Tịnh Xương Chi là huyết mạch đầu nguồn này sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Một cái không để cho nàng cảm tưởng tượng hoang đường suy nghĩ, tại trong đầu của nàng hiện lên đi ra.
Chẳng lẽ
là Trần Long
hay là thần hoàng?
Nàng vô ý thức tự lẩm bẩm.
Có khả năng.
Cố Thần nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn cũng lóe ra trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng
hưng phấn.
Mặc kệ là Long vẫn là Phượng, chỉ cần là sống, vậy đối với ta nhóm mà nói chính là một trận cơ duyên to lớn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy một loại thợ săn nhìn thấy con mồi giống như cùng nhật.
Ngươi điên rồi.
Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn cái này to gan ý nghĩ dọa cho nhảy một cái, loại kia cấp bậc tồn tại, liền xem như chúng ta Viêm Hạ Hoàng thất lao tổ tông tới, cũng chỉ có bị một bàn tay chụp chết phận. Ngươi lại còn muốn đi có ý đồ với nó.
Tại sao lại không chứ?
Cố Thần nhếch miệng cười một tiếng, cầu phú quý trong nguy hiểm đi.
Lại nói, ngươi không có cảm giác tới sao?
Cố khí tức kia mặc dù cường đại, nhưng lại rất suy yếu, phản phất là bị trọng thương ngay tại ngủ say.
Cái này, không phải là chúng ta cơ hội tốt nhất sao?
Cố Thần lời nói giống một cái ma quỷ tại dụ hoặc lấy nàng, Hạ Khuynh Nguyệt tâm cũng bắt đầu không bị khống chế phanh phanh cuồng loạn lên. Đúng vậy a, nếu quả như thật có thể được tới một đầu thái cổ chân long hoặc là thái cổ thần hoàng truyền thừa, vậy các nàng Viêm Hạ Hoàng thất cái kia đáng chết huyết mạch chớ chú, nói không chừng liền có thể theo căn nguyên bên trên bị triệt để giải quyết. Cái này dụ hoặc quá lớn,
lớn đến nhường nàng bằng lòng vì thế đánh cược tất cả.
"Tốt, ta đi theo ngươi." Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên từ dưới đất đứng lên, cặp kia vừa mới khôi phục một tia thanh lánh mắt phượng bên trong, lần nữa giấy lên chiến ý hùng hực.
"Bất quá, tại trước khi đi, chúng ta trước hết tìm một chỗ khôi phục thực lực."
Nàng nhìn xem Cố Thần, gan từng chữ nói rằng, "Chúng ta bây giờ đều quá hư nhược, tùy tiện đã qua chính là chịu chết."
Nàng cũng nhắc nhở Cố Thần,
"Hoàn toàn chính xác." Hắn mặc dù vừa mới tiếp nhận hệ thống siêu thần cấp ban thưởng, tu vi tăng vọt, nhưng là trước đó vì ngăn cản vụ nổ hạt nhân, hắn bản nguyên chi lực cũng tiêu hao rất lớn. Mà Hạ Khuynh Nguyệt càng là vừa mới đột phá hóa linh cảnh, cảnh giới chưa ổn, thân thể suy yếu. Bọn hắn hiện tại đúng là cần thời gian đến khôi phục cùng củng cố.
"Ngươi nói đúng."
Cố Thần nhẹ gật đầu, "Vậy chúng ta trước hết ở chỗ này chỉnh đốn một chút."
Hắn nói, liền đưa ánh mắt về phía cách đó không xa đầu kia hiện ra hào quang màu u lam sông ngầm dưới lòng đất.
Đầu kia trong sông năng lượng ẩn chứa rất tinh khiết, mặc dù so ra kém chúng ta bên kia thiên địa linh nguyên, nhưng cũng có chút ít còn hơn không.
"Chúng ta ngay tại bờ sông tu luyện a."
Thương nghị đã định, đám người liền không lại trì hoãn. Bọn hắn đi vào bờ sông, đều tự tìm một chỗ bằng phẳng đất trống ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu chúng quanh kia mỏng manh mà tinh khiết nguyên thủy năng lượng, khôi phục chính mình tiêu hao nguyên lực. Kỳ Lãng cùng kia mấy tên xích long vệ phụ trách ở chung quanh cảnh giới. Vương Cầm Dao, Lý Thanh Xương cùng Lý Sơ Hạ ba cái này nha hoàn thì là một tấc cũng không rời canh giữ ở Liễu Như Ngọc bên người.
Mà Cố Thần cùng Hạ Khuynh Nguyệt thì là không hẹn mà cùng lựa chọn một cái cách đám người xa nhất, bí mật nhất nơi hẻo lánh.
Hai người ngồi đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút vi diệu.
"Nhìn ta làm gì?
Còn không mau tu luyện?"
Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, mặt lạnh lấy thuốc dùng nói:
"Tu luyện?"
Cố Thần nhếch miệng lên một vệ thần bí nụ cười, "Hai chúng ta cũng không thể giống bọn hắn ngu như vậy hồ hồ ngồi xuống tu luyện.
Hiệu suất kia quá chậm.
Vậy ngươi muốn như thế nào?"
Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Đương nhiên là Cố Thần thân thể hướng về phía trước một nghiêng, tiến đến bên thai của nàng, dùng kia tràn đầy từ tính thanh âm mập mờ dưới đất thấp lời nói, "Dùng chúng ta đặc hữu, hiệu suất cao nhất phương thức tới tu luyện á ấm áp khí tức thổi tới Hạ Khuynh Nguyệt bành thai bên trên, nhường nàng kia thật vất vả mới khôi phục bình thường gương mặt xinh đẹp bá một chút liền vừa đỏ đấu."
Nàng đương nhiên biết hắn nói là có ý gì.
Cái này hỗn đản,
hắn lại còn muốn.
Chương 135, Long Phượng Hợp Minh.
Song song phá cảnh.
Chương 135, Long Phượng Hợp Minh.
Song song phá cảnh.
Ngươi
vô sỉ.
Hạ Khuynh Nguyệt vừa thẹn vừa giận, nàng đột nhiên đẩy ra Cố Thần, từ dưới đất nhảy lên một cái,
cặp kia vừa mới khôi phục thanh lánh mắt vượng gắt gao nhìn hắn chằm chằm, phảng phất muốn phun ra lửa. Chúng ta mới vừa bạn, ngươi lại còn muốn? Lại nói của nàng đến đứt quãng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Nam nhân này quả thực chính là một đầu đi không no cầm thú. Ta suy nghĩ cái gì? Cố Thần giang tay ra, vẻ mặt vô tội nói rằng: Công chúa điện hạ, ta chỉ nói là chúng ta hẳn là dùng hiệu suất cao nhất phương thức tới tu luyện. Ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta chính là loại kia chỉ biết là loại sự tình này đăng đồ từ sao? Hắn bộ kia đau lòng nhức góc bộ dáng, nhường Hạ Khuynh Nguyệt đều kém chút tưởng rằng chính mình hiểu lầm hắn. Thật là, làm nàng nhìn thấy hắn đấy mắt chỗ sâu kia xóa chợt lóe lên trêu tức ý cười lúc, nàng liền biết cái này hỗn đản lại tại diễn kịch. Ngươi! Hạ Khuynh Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào hắn nửa ngày nói không nên lời một câu. Tốt tốt, không đùa ngươi. Cố Thần thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, cũng thu hồi đùa giỡn vẻ mặt. Hắn đứng người lên, đi đến Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, thần sắc biến trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Hai chúng ta tình huống rất đặc thù. Thể chất của chúng ta là trời sinh long phượng kết hợp, âm dương hô bổ. Chúng ta cùng một chỗ song tu, có khả năng sinh ra hiệu quả tuyệt đối là một cộng một lớn xa hơn hai. Ngươi vừa rồi cũng cảm thấy a, vẹn vẹn chỉ là một lần, liền để ngươi hoàn toàn chữa trị huyết mạch thiếu hụt, còn một lần hành động đột phá đến hóa linh cảnh. Loại tốc độ này, là chính ngươi khổ tu 100 năm đều không đạt được. Cố Thần lời nói giống một thanh trọng truy, mạnh mẽ nện ở Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng, nhường nàng không cách nào phản bác. Đúng vậy a, hắn nói đều là sự thật. Cùng nam nhân này song tu có khả năng mang tới chỗ tốt, là nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ. Loại lực lượng kia phi tốc tăng vọt cảm giác tuyệt vời, nhường nàng đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ, thậm chí có chút an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Thật là ta nhóm Hạ Khuynh Nguyệt vẫn còn có chút do dự. Lý trí nói cho nàng, Cố Thần nói đúng. Nhưng là, trên tình cảm nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận trong thời gian ngắn như vậy, cùng nam nhân này lần nữa sẽ ra loại kia thân mật nhất quan hệ. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Cố Thần dường như xem thấu tâm tư của nàng. Ngươi yên tâm, lần này chúng ta không chơi những cái kia loại loẹt. Chúng ta chính là thuần túy nhất năng lượng bên trên giao lưu cùng dung hợp. Hắn nói, liền không chờ Hạ Khuynh Nguyệt trả lời, trực tiếp lôi kéo tay của nàng, ôm vào trong ngực, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, hắn đem song trưởng của mình đặt ở bụng của nàng vị trí chồng lên nhau. Đến, nhắm mắt lại, chạy không tâm thần, đưa ngươi hỗn độn thần hoàng chi lực không giữ lại chút nào cùng ta hỗn độn tổ long chi lực dung hợp lại cùng nhau. Thanh âm của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ ma lực. Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng còn tại thiên nhân giao chiến, nhưng là thân thể của nàng cũng đã rất thành thật dựa theo chỉ thị của hắn làm lên. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi thôi động lên thể nội kia cô vừa mới sinh ra không lâu màu xám kim hỗn độn thần hoàng chi lực. Làm hai cố đồng nguyên mà sinh nhưng lại thuộc tính tương phản chí cao lực lượng lần nữa đụng vào cùng một chỗ trong nháy mắt. Oeng! Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn hài hòa, đều muốn hoàn mỹ năng lượng tuần hoàn, tại hai người thể nội trong nháy mắt hình thành. Cố thần hỗn độn tổ long chi lực bá đạo mà tràn đầy sáng tạo tính. Nó như là một đầu không biết mệt mỏi cự long, tại Hạ Khuynh Nguyệt kinh mạch bên trong tùy ý cọ rửa, khai thác, đưa nàng cái kia vừa mới đột phá còn có vẻ hơi yếu ớt kinh mạch, rèn luyện đến vô cùng cứng cỏi cùng rộng lớn. Mà Hạ Khuynh Nguyệt hỗn độn thần hoàng chi lực thần thánh mà tràn đầy sinh mệnh lực. Nó như là một cỗ ấm áp thanh tuyền, tại cố thần thể nội chậm rãi chảy xuôi, tư dưỡng cái kia bởi vì liên tục chiến đấu mà có chút hao tổn bản nguyên, nhường thân thể của hắn một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Hai người khí tức tại thời khắc này hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ, thân hồn của bọn hắn cũng tại thời khắc này vượt qua nhục thể ngăn cách, chăm chú nối liền cùng một chỗ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau nhịp tim, có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau mỗi một cái suy nghĩ. Loại này ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi không phân khác biệt cảm giác, để cho hai người trong lòng đều sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có kỳ diệu cảm giác thỏa mãn. Thời gian tại thời khắc này dường như đã mất đi ý nghĩa. Không biết do qua bao lâu, làm hai người lần nữa theo loại kia vật ngã lương vong huyền diệu trạng thái bên trong tỉnh táo lại thời điểm, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, tu vi của mình vậy mà lại một lần nên đón bay vọt thức tăng gọn. Cố thần tu vi đã vững vàng cố tại hóa linh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách hóa linh cảnh hậu kỳ cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Mà Hạ Khuynh Nguyệt càng là khoa trương. Nàng cái kia vừa mới đột phá tới hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi, vậy mà tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, liền trực tiếp tiêu thăng đến hóa linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, nàng căn cơ không có nửa phần phù phiếm, ngược lại so trước đó còn muốn vững chắc mấy lần. Cái này, loại này tốc độ tu luyện, nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ hủ chết cả một cái thế giới võ giả. Cái này Hạ Khuynh Nguyệt cảm thụ được thể nội kết như là giang hà biển hồ giống như mênh mông mới tinh lực lượng, kích động đến không nói nổi một lời nào. Nàng nhìn trước mắt cái này mang cho nàng tân sinh, mang cho nàng hy vọng nam nhân, cặp kia băng lanh mắt vượng bên trong, lần thứ nhất toát ra một tia tên là nhu tình qua mang. Cảm ơn ngươi lần này, nàng nói lời cảm tạ là phát ra từ nội tâm. Cảm ơn ta cái gì? Cố thần cười cười, ngươi bây giờ thật là ta người. Ngươi chính là ta. Của ta vẫn là của ta. Cái kia câu bá đạo mà không nói lý tuyên ngôn, chẳng những không có nhường Hạ Khuynh Nguyệt cảm thấy phản cảm, ngược lại nhường trong lòng của nàng sinh ra một tia đương nhiên ngọt ngào. Nàng biết, chính mình là thật hoàn toàn đưa tại trong tay người đàn ông này. Ngay tại hai người hàm tình mạch mạch đối mặt lúc. Giống. Một tiếng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng uy nghiêm kinh thiên long ngầm, đột nhiên theo mảnh này địa để thế giới chỗ sâu nhất đột nhiên chuyển đến. Ngay sau đó, toàn bộ lòng đất không gian cũng bắt đầu kịch liệt, điên cuồng rung động. Dường như đầu kia ngủ say ước vạn năm thái cổ cự thú, rốt cục bị bọn hắn cho hoàn toàn đánh thức. Chương 136, Thái cổ long ngâm, thức tỉnh cự thú. Chương 136, Thái cổ long ngâm, thức tỉnh cự thú. Giống. Kia một tiếng long ngâm, cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà lại như là cựu thiên tri thượng thần lôi, trực tiếp tại mỗi người linh hồn chỗ sâu nhất ầm vang nổ vang. Mảnh này rộng lớn vô ngần thế giới dưới đất, tại cái này tiếng long ngâm phía dưới, run rẩy kịch liệt. Mái vòm bên trên, những cái kia như là sao trời giống như sáng chói tinh thạch, quang mang cuồng loạn lấp lóe, vô số đá vụn rì rào rơi xuống, dường như toàn bộ thế giới đều sẽ tại một giây sau sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Không. Cố uy áp này Kỷ Lãng cùng còn lại mấy tên xích long vệ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn thân kinh bách chiến, ý chí kiên định. Thật là tại cố này nguồn gốc từ sinh mệnh đỉnh cao nhất, dường như có thể nghiền nát linh hồn tuyệt đối uy áp trước mặt. Bọn hắn ngay cả đứng thẳng đều biến vô cùng khó khăn, hai chân không bị khống chế run rẩy, trong tay nguyên lực thường đều nhanh muốn cầm không được. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Xương tỉ muội, càng là thân thể mềm mại lay động, không thể không dắt dịu nhau, khả năng miễn cưỡng đứng vững. Trên mặt của các nàng, sớm đã không có nửa điểm huyết sắc, cặp kia ngày bình thường hoặc sáng diễm hoặc thanh lãnh trong con người, giờ phút này chỉ còn lại thuần túy nhất hãi nhiên cùng sợ hãi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Mẹn mẹn rít lên một tiếng, liền để các nàng những võ giả này, liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Phu quân. Liễu Như Ngọc kinh hô một tiếng, nào vào cố thần trong ngực. Mà Hạ Khuynh Nguyệt cũng vô ý thức tới gần cố thần, dường như chỉ có nam nhân này dày rộng lưng, khả năng cho các nàng mang đến một tia không có ý nghĩa cảm giác an toàn. Nhưng mà, một giây sau, dị biến tái sinh. Nô Liễu Như Ngọc cùng Hạ Khuynh Nguyệt, hai cái này vừa mới được xác nhận có mang thần cấp dòng dõi nữ nhân, cơ hồ trong cùng một lúc, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Các nàng không hẹn mà cùng bưng kín chính mình bằng phẳng bụng dưới. Kia hai tấm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, trong nháy mắt huyết sắc tận khởi, hiện ra một vệt bệnh trạng tái nhợt. Bảo bảo hắn Liễu Như Ngọc thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình trong bụng hỗn độn huyền thai, ngay tại kịch liệt, điên cuồng sao động. Đây không phải là thai động, mà là một loại tràn đầy khát vọng, hưng phấn, thậm chí mang theo một tia chiêu thánh giống như cùng nhiệt kịch liệt của mình. Cỗ này cộng minh là mãnh liệt như vậy, đến mức nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều nhanh muốn bị cỗ lực lượng kia xé nát. Một bên khác Hạ Khuynh Nguyệt, tình huống càng thêm hỏng bét. Nàng vừa mới đột phá tới hóa linh cảnh giới chưa hoàn toàn vững chắc. Trong bụng hỗn độn thần hoàn thai, so Liễu Như Ngọc huyền thai còn muốn bá đạo, phản ứng cũng càng thêm kịch liệt. Một cỗ nóng rực mà cao quý kim sắc hỏa diễm, tại đan điền của nàng trong khí hải không bị khống chế va chạm, nhường nàng cảm giác thân thể của mình tựa như là một cái sắp thùng thuốc súng nổ tung. "Tỷ, ngươi thế nào?" Hạ Ngưng Dương nhìn xem nhà mình tỷ tỷ kia thống khổ bộ dáng, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, liền đội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. "Đừng sợ, có ta." Cố Thần sắc mặt cũng biến thành trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn một tay đem Liễu Như Ngọc chăm chú ôm ở trong ngực, một cái tay khác thì là không được xía vào đặt tại Hạ Khuynh Nguyệt trên bụng. Hai cỗ ôn hòa mà bá đạo tuyệt luân hỗn độn tổ long chi lực đã đồng thời độ vào nàng cùng Liễu Như Ngọc thể nội. Cỗ lực lượng này phảng phất là huyết mạch quân vương, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kia hai cái còn tại điên cuồng nháo đằng tiểu tổ tông tại cỗ lực lượng này chấn an hạng, trong nháy mắt liền trung thực xuống dưới. Mặc dù kia có nguồn gốc từ huyết mạch bản nguyên khát vọng cùng hương phấn vẫn tồn tại như cũ, nhưng cuối cùng là bình phục xuống dưới, không tiếp tục để mẹ của các nàng khó chịu như vậy. Làm xong đây hết thảy, cố thần mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái kia song con ngươi thâm thúy, dường như xuyên thấu bóng tối vô tận cùng không gian, gắt gao tập trung vào mảnh này địa để thế giới chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, kia cố để bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh thái cổ hồng hoang khí tức, đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp, thức tỉnh. Cố thần con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thứ quỷ gì? Vậy mà có thể cách khoảng cách xa như vậy, dẫn động ta hai cái còn chưa xuất thế thần cấp bảo bảo sinh ra của mình. Hơn nữa, theo bọn nhỏ truyền đến cảm xúc phán đoán, vật kia đối bọn chúng chẳng những không có ác ý, ngược lại giống như là một loại huyết mạch đầu nguồn triệu hoán. Chẳng lẽ một cái hoang đường mà nhường cố thần tim đập loạn suy nghĩ tại trong đầu của hắn hiện hiện. Chẳng lẽ cái này chim không thèm bị khoa kỹ thế giới dưới nền đất, thật đúng là mẹ nó cất giấu một đầu sống thái cổ chân long, hoặc là thái cổ thần hoàng. Ý nghĩ này cùng một chỗ, cố thần trong lòng điểm này ngưng trọng, trong nháy mắt liền bị một cố thợ săn nhìn thấy tuyệt thế bảo dược giống như cùng nhiệt thay thế. Thu thương, ngủ say, quản nó là cái gì, chỉ cần là sống, chỉ cần cùng long phượng có quan hệ, vậy đối với ta mà nói chính là trên đời này cấp cao nhất vật đại bổ. Phu quân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Liễu Như Ngọc tựa ở trong ngực của hắn, nhút nhát hỏi, kia cố uy áp nhường nàng cảm thấy phát ra từ linh hồn sợ hãi. Làm sao bây giờ? Cố thần nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lại khôi phục bộ kia bất cần đời lười nhác đủ cười. Đương nhiên là đi xem một chút ta. Cái gì? Hắn lời này vừa ra, không chỉ là Liễu Như Ngọc, ở đây tất cả nữ nhân đều là vẻ mặt chấn kinh. Cố thần, ngươi điên rồi. Hạ Khuynh Nguyệt cái thứ nhất đứng ra phản đối. Nàng vừa mới theo kia trong thống khổ chậm tới, giờ phút này nghe được cố thần cái này điên cuồng ý nghĩ, tức giận đến kém chút lại là phun ra một ngụm máu đến. Vật kia bằng vào một tiếng giống, thiếu chút nữa muốn mạng của chúng ta. Ngươi lại còn muốn chủ động tìm tới cửa. Đây không phải là chịu chết sao? Chịu chết? Vậy cũng không nhất định. Cố thần lườm nàng một cái, nét miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Công chúa điện hạ, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác tới sao? Cố khí tức kia mặc dù cường đại đến không biên giới, nhưng lại suy yếu đến kịch liệt, tựa như một cái sắp tắt thở lao đầu tử, ở nơi đó nói xuống tiếng nói. Hơn nữa, nó đang triệu hoán con của ta. Cố thần nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia bá đạo quan mang. Con của ta, cũng là nó có thể tùy tiện triệu hoán. Ta ngược lại muốn xem nó đến cùng là cái thứ gì, có đủ hay không tư cách. Cái này Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn lời nói này cho nghẹn lời. Nàng cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện kia cố uy áp mặc dù kinh khủng, nhưng xác thực như là cố thần nói tới, miệng còn gan thỏ, hết sạch sức lực. Hơn nữa, vừa nghĩ tới vật kia khả năng cùng thần hoàng có quan hệ, vừa nghĩ tới khả năng này là giải quyết các nàng hoàng thất huyết mạch chớ chú duy nhất hy vọng, lòng của nàng cũng bắt đầu không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên. Đó là một loại hôn tạp sợ hãi cùng vô tận khát vọng tâm tình rất phức tạp. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cố Thần nhìn xem nàng bộ kia thiên nhân giao chiến bộ dáng, lại tăng thêm một mùi lửa. Đợi ở chỗ này, chờ cái kia cục sắt tìm tới chúng ta, là một con đường chết. Đi theo ta đi lên phía trước, nói không chừng có thể tìm tới một con đường sống, còn có thể thuận tay kiếm bộn chỗ tốt cực lớn. Ngươi nghĩ kỹ. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem hắn, thanh âm hơi khô chát chát. Đương nhiên. Cố Thần ngữ khí chém đinh chặt sắt, ta Cố Thần đời này liền chưa làm qua mua bán lô vốn. Tự tin của hắn dường như mang theo một loại có thể lây nhiễm lòng người ma lực. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem cái kia song thâm thúy mà tràn đầy tự tin con ngươi, viên kia bởi vì sợ hãi mà băng lãnh tâm, vậy mà cũng như kỳ tích an định xuống tới. Nàng hít sâu một hơi, cặp kia băng lãnh mắt vượng bên trong một lần nữa dấy lên một tia tên là quyết đoán quan mang. Tốt, ta đi theo ngươi. Nàng cũng đại biểu tiếng lòng của tất cả mọi người. Tại dạng này trong tuyệt cảnh, nam nhân này chính là các nàng hy vọng duy nhất. Cái này đúng nha. Cố Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên. Đều theo sát. Nói xong, hắn liền đã không còn bất cứ chút do dự nào, nắm cả Liễu Như Ngọc, lôi kéo Hạ Khuynh Nguyệt, một ngựa đi đầu, hướng phía kia tiếng long ngâm chuyển đến phương hướng, nhanh chân đi đi. Kỷ Lãng bọn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng, kiên trì đi theo. Bọn hắn cảm thấy Cố công tử nhất định là điên rồi. Nhưng bọn hắn rõ ràng hơn, nếu như không đi theo cái tên điên này, bọn hắn hiện tại liền phải chết. Một bọn người, cứ như vậy mang thấp vọng, sợ hai cùng một tia nhỏ bé không thể nhận ra hưng phấn, hướng về kia phiến tràn đầy bất ngờ, thái cổ cự thú ngủ say cấm khu, chậm rãi xâm nhập. Chương 137, xâm nhập cấm khu. Long huyết cổ thụ. Chương 137, xâm nhập cấm khu. Long huyết cổ thụ. Địa để thế giới rộng lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Bọn hắn hướng phía long ngâm truyền đến phương hướng, một đường xâm nhập, trung quanh cảnh tượng cũng biến thành càng ngày càng kỳ quái. Kinh thiên như cự trụ phát sáng mang đá, như là treo ngược băng truy, theo cao mấy trăm thước mái vòm rủ xuống, tung xuống nhu hòa mà mộng ảo quang huy. Dưới chân thổ địa không còn là băng lãnh nham thạch, mà là phủ lên một tầng thật dày, như là lông nhung thiên nga giống như mềm mại kỳ dị cỏ xỉ rêu, đạp lên mềm nún, còn tản ra nhàn nhạt hương quang. Trong không khí, kia cấu nguyên thủy mà mênh mang năng lượng khí tức cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào cùng bọn hắn thế giới thiên địa linh nguyên so sánh, nhưng đã đủ để cho bọn hắn những võ giả này tại không chiến đấu tình huống hạ duy trì tự thân nguyên lực tiêu hao. Hoa, tỷ tỷ ngươi nhìn, đóa hoa kia sẽ còn ca hát. Lý Sơ Hạ cái này tiểu ăn hàng đã sớm quên đi trước đó sợ hãi, nàng giống một cái khoái hoạt mai con, tại mảnh này như mộng ảo thế giới bên trong, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng chỉ vào cách đó không xa, một gốc lớn lên giống hoa loa kèn như thế thực vật, hưng phấn kêu lên. Chỉ thấy gốc kia thực vật đang theo không khí lưu động, phát ra từng đợt như là chuông gió giống như thanh thủy êm thai tiếng vang. Chớ đụng lung tung. Lý Thanh Sương kéo lại nàng, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy cảnh giác. Càng là mỹ lệ đồ vật, thường thường càng là nguy hiểm, đạo lý này, nàng so với ai khác đều hiểu. Cố Thần đi ở trước nhất, cái kia cường đại thần thức, như là dạ đã giống như quét nhìn hết thảy xung quanh. Nét mặt của hắn cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì, theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, kia có nguồn gốc từ sâu trong lòng đất thái cổ uy áp, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nặng trọng. Càng về sau, ngay cả Kỷ Lãng những này thần kinh bách chiến ngưng nguyên cảnh hộ vệ cũng cảm giác mình ngực giống như là đè ép một toàn núi lớn, mỗi đi một bước đều muốn hao phí to lớn khí lực, trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Không được, Cố công tử, chúng ta sắp không chịu nổi. Kỷ Lãng thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều nhanh muốn bị kia cố uy áp cho chết bể. Cố Thần dừng bước lại, quay đầu nhìn bọn hắn một cái, lông mày cau lại. Hắn cũng lạc quên, chính mình cùng Hạ Khuynh Nguyệt bây giờ đều là hóa linh cảnh cường giả, lại có thần cấp thể chất hộ thân, đối cố uy áp này sức chống cự viễn siêu thường nhân. Nhưng Kỷ Lãng bọn hắn lại không được, thật sự là phiền toái. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Nàng không hề nói gì, chỉ là yên lặng thôi động lên thể nội hỗn độn thần hoàng chi lực. Một giây sau, một đạo kim sắc tràn đầy thần thánh cùng ấm áp khí tức lồng ánh sáng theo trong cơ thể của nàng khuyết tán ra đến, đem Kỷ Lãng chờ tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Lồng ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, Kỷ Lãng bọn người chỉ cảm thấy trên thân kia cố nặng nề như núi áp lực, trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng, cả người đều dễ dàng xuống tới. Nhiều, đa tạ trưởng công chúa điện hạ. Kỷ Lãng bọn người liền vội vàng hành lễ, trên mặt viết đầy cảm kích cùng sùng bái. Hạ Khuynh Nguyệt chỉ là lạnh lùng nhẹ gật đầu, không nói gì. Nhưng nàng khẽ mắt liếc qua, lại không bị khống chế liếc nhìn bên cạnh Cố Thần, ánh mắt kia mang theo một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác. Tranh công ý vị, phảng phất tại nói, nhìn, không có ngươi, chính ta cũng có thể giải quyết. Cố Thần nhìn xem nàng bộ kia rõ ràng trong lòng đắc ý muốn chết, mặt ngoài vẫn còn phải làm bộ một bộ chớ chịu lao tử băng sơn bộ dáng, trong lòng đã cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này, thật đúng là chết sĩ diện. Hắn cũng không có đâm thủng nàng, chỉ là tiếp tục mang theo đám người, đi thẳng về phía trước. Lại đi không biết do bao lâu, bọn hắn rốt cục xuyên qua một đầu hẹp dài hẻm núi. Làm hẻm núi cuối cảnh tượng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lúc, tất cả mọi người bị triệt để rung động, không hẹn mà cùng dừng bước, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một cái vô cùng to lớn, lớn đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, mênh mông vô ngần không gian dưới đất. Cái không gian này độ cao có ít nhất mấy vạn mét. Không gian trung ương không có bọn hắn trong tưởng tượng thái cổ cự thú, mà là một cái cây, một gốc to lớn tới, đủ để phá vỡ bọn hắn thế giới quan, toàn thân màu đỏ sẫm tình thiên đại thụ. Gốc cây kia thân cây, so với bọn hắn thấy qua bất kỳ một ngọn núi đều muốn trắng kiện. Nó cành cây, như là cầu long giống như, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài vô hạn, cơ hồ muốn chạm đến mảnh không gian này cuối cùng. Làm cái cây vỏ cây, đều bày biện ra một loại như là vảy rồng giống như kỳ dị hoa văn, phía trên còn lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt, huyết hồng sắc sương mù. Một cỗ minh ngông, cổ lão, tràn đầy sinh mệnh lực khí thế minh ngông, theo cây này trên thân, phát ra, tràn ngập mảnh không gian này mỗi một cái nơi hẻo lánh. Mà nhất làm cho bọn hắn cảm thấy kinh dị chính là, tại cái này quả đỉnh thiên lập địa trên cây cự thụ, vậy mà quấn quanh lấy vô số đầu, to hơn thùng nước, lóe ra băng lánh màu lam u quang, kim loại dây leo. Những cái kia kim loại dây leo, tựa như là vô số đầu ác độc mãng xà, gắt gao quấn quanh ở đại thụ thân cây cùng cành cây bên trên, phía trên còn kết nối lấy vô số, tạo hình kỳ lạ, ngay tại ông tác hưởng máy móc trang bị. Những cái kia máy móc trang bị, đang không ngừng theo cái này quả đại thụ thể nội, rút ra lấy kia cố bảng bạc sinh mệnh năng lượng, sau đó, thông qua những cái kia kim loại dây leo, hội tụ đến đại thụ gốc rễ. Ở nơi đó, một cái to lớn vô cùng, từ vô số tinh vi linh kiện cùng tuyến đường tạo thành, ngay tại xoay chậm chậm, quả cầu kim loại thể, như ẩn như hiện. Cái này, đây là Hạ Khuynh Nguyệt nhìn trước mắt bộ này, tràn đầy khoa huyễn cùng ma huyễn xen lẫn quỷ dị cảnh tượng, cặp kia băng lánh mắt vượng bên trong, cũng tràn đầy không cách nào che giấu hãi nhiên. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cây kia đại thụ chính là kia cổ thái cổ long ngâm đầu mượn. Mà những cái kia quấn quanh ở trên người nó kim loại tạo vật, thì tản ra một cỗ cùng trí giới chi nao đồng nguyên, băng lãnh mà tà ác khí tức. Ta hiểu được Cố Thần nhìn trước mắt một màn này, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Cái kia cục sắt, nó không phải đang ngủ say, cũng không phải tại nghỉ ngơi chữa vết thương. Nó là tại cướp đoạt đầu này thái cổ chân long lực lượng. Hoặc là nói, nó đem đầu này, không biết do nguyên nhân gì, cùng cây này hòa làm một thể thái cổ chân long, xem như chính mình. Sát dự phòng. Cố Thần lời nói, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Đem một đầu thái cổ chân long làm sạc dự phòng. Cái kia trí giới chi não, đến cùng là có nhiều điên cuồng, cường đại cỡ nào. Mà liên tại bọn hắn, vẫn còn to lớn trong lúc khiếp sợ lúc. Những cái kia quấn quanh ở đại thụ bên trên kim loại dây leo, tựa hồ là đã nhận ra bọn hắn đến. Tất cả màu lam u vàng, trong cùng một lúc, đột nhiên biến thành chói mắt tinh hồng sắc. Ngay sau đó, giang giác, giang giác, từng đợt kim loại ma sát chói hai tiếng vang trở ra. Chỉ thấy, theo những cái kia kim loại dây leo mặt ngoài, vậy mà đã nứt ra từng đạo khe hở. Nguyên một đám toàn thân từ kim loại đen cấu thành, ngoại hình như là nhện cùng bọ cạp kết hợp thể, trên lưng còn mọc ra một đôi sắc bén cánh xương, hoàn toàn mới, tạo hình càng thêm dữ tợn đáng sợ người máy, theo những khe hở kia bên trong bò lên đi ra. Bọn chúng kia tinh hồng mắt điện tử, đồng loạt khóa chặt phía dưới Cố Thần bọn người. Một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Chương 138, máy móc bảo hộ người, duy nhất chúa tể. Chương 138, máy móc bảo hộ người, duy nhất chúa tể. Cảnh cáo: kiểm tra tới không biết hữu cơ sinh mạng thể xâm lấn, uy hiếp đẳng cấp cực cao. Khởi động tối cao cấp bậc thanh trừ chương trình, bảo hộ sáng thế chi hạch. Băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm điện tử hợp thành âm, đồng thời theo những cái kia giữ tợn máy móc quái vật trên thân băng lên, tại chống trải không gian dưới đất bên trong quanh quẩn. Một giây sau, hiu, 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 kia mấy trăm đầu mới vừa từ kim loại dây leo bên trong bỏ ra tới cơ giới thủ hộ giả, phía sau cánh xương đột nhiên chấn động, hóa thành từng đạo màu đen lưu quang, lấy một loại siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng, hướng phía Cố Thần bọn người lao xuống mà đến. Nên địch. Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng đầu tiên, nàng phát ra từng tiếng lạnh khẽ đều, cặp kia băng lánh mắt vượng bên trong nháy mắt giấy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm. Nàng vừa mới đột phá tới hóa linh cảnh, chính là đối với mình lực lượng mới tràn đầy tự tin cùng khát vọng thời điểm. Những này không biết sống chết cục sắt, vừa vặn lấy ra cho nàng luyện tập. Cửu Thiên Hoàng Viêm, nàng ngọc thủ bung lên, có ánh khắp nơi chói mắt kim sắc biển lửa, trong nháy mắt ngay tại trước người của nàng hình thành, sau đó hóa thành một đầu sinh động như thật hỏa diễm thần hoàng, phát ra một tiếng cao vút phượng gáy, hướng phía kia phiến màu đen máy móc hồng lưu nên đón tiếp lấy. Ầm ầm, hỏa diễm thần hoàng cùng máy móc hồng lưu hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng bạo tạc, trong nháy mắt liền đem phía trước nhất mấy chục con cơ giới thủ hộ giả nuốt chửng lấy đi vào. Những cái kia từ siêu hợp kim chế tạo cứng rắn sắc ngoài, tại Hạ Khuynh Nguyệt kia đủ để phần kim dung thiết thần hoàng chi hỏa trước mặt, tựa như là giấy như thế, trong nháy mắt liền bị thiêu đến đỏ bừng, hòa tan, biến hình. Làm tốt lắm. Tỷ tỷ. Hạ Ngưng Sương thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng không nghĩ tới, nhà mình tỷ tỷ tại đột phá tới hóa linh cảnh về sau, thực lực vậy mà lại biến cường đại như thế. Kỳ Lãng cùng kia mấy tên xích long vệ, cũng giống nhau không có nhà rỗi. Bọn hắn mặc dù thực lực yếu nhất, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại rất phong phú nhất. Bọn hắn trước tiên liền hợp thành một cái tiểu hình chiến trận, trong tay nguyên lực thường phun ra từng đạo nóng bỏng năng lượng trùng sáng, tinh chuẩn điểm xạ lấy những cái kia ý đồ theo cánh bọc đánh tới cơ giới thủ hộ giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị các loại chói lọi năng lượng quang mang bao phủ. Tiếng nổ, tiếng oanh minh, bên hai không dứt. Cố Thần không có trước tiên ra tay, hắn chỉ là ôm cánh tay, có chút hăng hái nhìn trước mắt trận chiến đấu này. Hắn tựa như một cái ngay tại kiểm duyệt quân đội mình tướng quân, tỉnh táo quan sát đến mỗi người biểu hiện. Hạ Khuynh Nguyệt, không hổ là thần phẩm hỗn độn thần hoàn thể, đột phá tới hóa linh cảnh về sau, sức chiến đấu quả thực chính là tiêu thăng, một người liền chĩa vào một nửa trở lên áp lực. Vương Cẩm Giao hỏa phượng huyết mạch mặc dù so ra kém Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng tương tự không thể khinh thường, công kích sắc bén mà bá đạo. Lý Thanh Sương, cái này băng sơn mỹ nhân, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Nàng phương thức chiến đấu càng giống là một cái trận pháp sư cùng phù lục sư, bình tĩnh tỉnh táo, ngay ngắn rõ ràng, đem phòng thủ làm được giọt nước không lọt. Bất quá, các nàng tổng thể thực lực còn muốn yếu tại Kỳ Lãng bọn hắn, không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Về phần Kỳ Lãng bọn hắn, phối hợp ăn ý, chiến thuật tố dưỡng cực cao, cũng là kiểm chế không ít địch nhân. Không tệ, không tệ. Cố Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chi này tạm thời chắp vá lên đội ngũ, cuối cùng là có chút sức chiến đấu hình thức ban đầu. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình vẫn là xem thường những này cơ giới thủ hộ giả. Bọn chúng không chỉ là lực phòng ngự kinh người, hung hãn không sợ chết. Bọn chúng vốn chính là một đống máy móc tử vật, cũng không có sinh mệnh khái niệm. Bất quá, khống chế bọn nó trí năng hệ tâm, nắm giữ bản thân học tập cùng tiến hóa năng lực. Tại bị Hạ Khuynh Nguyệt thần hoàng chi hỏa thiêu hủy mấy chục cái cơ giới thủ hộ giả về sau, phía sau những cái kia cơ giới thủ hộ giả, vậy mà tại công kích trên đường, bên ngoài thân thiết giáp hợp kim bắt đầu nhanh chóng xảy ra biến hóa. Một tầng màu lam nhạt, dường như từ năng lượng tạo thành kỳ dị màn mỏng, bao trùm tại bọn chúng bên ngoài thân. Làm Hạ Khuynh Nguyệt thần hoàng chi hỏa lần nữa đốt tới bọn chúng trên thân lúc, cũng chỉ là ở đằng kia tầng màn mỏng bên trên, tạo nên từng vòng gợn sóng, cũng không còn cách nào giống trước đó như thế, dễ dàng đưa chúng nó hòa tan. Đáng chết, những này quỷ đồ vật, vậy mà có thể thích hướng ta hỏa diễm. Hạ Khuynh Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng phát hiện, công kích của mình hiệu quả đang trở nên càng ngày càng kém, mà những cái kia cơ giới thủ hộ giả, tại thích hướng công kích của các nàng phương thức về sau, cũng bắt đầu phát động càng thêm mãnh liệt phản kích. Bọn chúng kia như là đuôi bọ cạp giống như kim loại cái đuôi, đột nhiên bắn ra từng đạo, lóe ra nguy hiểm ánh sáng màu đỏ, năng lượng chùm sáng. Những cái kia chùm sáng tốc độ cực nhanh, uy lực cũng cực lớn. Vâng. Lý Thanh Sương bày ra phòng ngự kết giới, ở đằng kia chút năng lượng chùm sáng tập kích công kích đến, vẹn vẹn chống đỡ không đến 10 giây đồng hồ, liền phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, sau đó, ở vang vỡ vụt. Cẩn thận. Lý Thanh Sương sắc mặt chấp nhận, vội vàng lại ném ra mấy chương phòng ngự phụ lục, nhưng này cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc. Mắt thấy, từng đạo năng lượng chùm sáng liền phải đánh vào trên người của các nàng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bề ngoài dường như còn mang theo một tia không nhịn được thanh âm, tại bên tai của các nàng vang lên. Chơi đủ chưa? Chơi chán, liền đều lui ra đi. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu xám cho, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở trước người của các nàng. Chính là Cố Thần. Hắn nhìn xem kia phiến, phô thiên cái địa mà đến năng lượng chùm sáng, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là như vậy tùy ý, giơ lên tay phải của mình. Sau đó, nhẹ nhàng, búng tay một cái. Ba. Một tiếng thanh thúy búng tay. Một giây sau, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu run lên, quỷ dị một màn đã xảy ra. Kia phiến đủ để đưa các nàng tất cả mọi người đều anh sát thành tạt bã, dày đặc năng lượng chùm sáng mưa. Tại khoảng cách Cố Thần còn có không đến 10 mét thời điểm, vậy mà đồng loạt dừng ở giữa không trung. Sau đó, tựa như là nhấn xuống lộn ngược khóa như thế, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, đường cũ trở về. Vanh long long long. Những cái kia vừa mới còn phách lối vô cùng cơ giới thủ hộ giả, còn chưa kịp phản ứng, liền bị chính mình bắn ra đi năng lượng chùm sáng, cho rắn chắc chắc đánh vào trên người mình. Từng mảnh chói mắt bạo tạc ánh lửa, ở giữa không trung liên tục không ngừng nổ vang. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, kia mấy trăm đầu, nhường Hạ Khuynh Nguyệt bọn người cảm thấy vô cùng khó giải quyết cơ giới thủ hộ giả, liền bị Cố Thần lấy một loại gần như không nói đạo lý phương thức cho diệt sạch. Làm xong đây hết thảy, Cố Thần mới phủi tay, xoay người, nhìn phía sau mấy cái kia đã hoàn toàn hóa đá nữ nhân, nhếch miệng. Liền chút thực lực ấy, còn học người ta xung phong. Xem ra, về sau vẫn là đến ta cái này chủ nhà, tự thân xuất mã mới được a. Cái kia tràn đầy trêu chọc ý vị lời nói, nhường Hạ Khuynh Nguyệt tấm kia vốn là bởi vì chiến đấu mà có chút từng hồng gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt liền trướng đến càng đỏ. Nàng nhìn xem Cố Thần bộ kia được tiện nghi còn khoe mẽ đắc ý sắc mặt, tức giận đến nghiến chặt hàm răng, hận không thể đi lên cắn hắn một cái. Cái này hỗn đản, cũng sẽ không thật dễ nói chuyện sao? Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng phản bác thời điểm, dị biến lần nữa xảy ra. Chỉ thấy, ở đằng kia gốc cây khổng lồ, huyết hồng sắc long huyết cổ thụ thân cây trung ương, viên kia từ vô số tinh vi linh kiện tạo thành, to lớn quả cầu kim loại thể, đột nhiên quang mang đại thịnh. Ngay sau đó, một đạo từ thuần túy dòng số liệu tạo thành, to lớn vô cùng, tràn đầy băng lãnh cùng uy nghiêm nữ tính gương mặt, chậm rãi ở giữa không trung hiện lên đi ra. Gương mặt kia, đẹp đến mức không giống thế gian chi vật, ngũ quan tinh xảo đến, tìm không ra một tơ một hào tì vết. Nhưng nó ánh mắt, lại là trống rỗng, băng lãnh, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Dường như, là tại nhìn xuống một đám hèn mọn sâu kiến. Hữu cơ ô nhiễm vật. Các ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Một cái giống nhau băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm, dường như từ vô số điện tử âm, trùng điệp cùng một chỗ quỷ dị thanh âm, tại mỗi người bên thai bên trong, ầm vang vang lên. Tự giới thiệu mình một chút. Ta, chính là cái này thế giới, duy nhất chủ nhân. Các ngươi có thể xưng hô ta là Chúa tể. Chương 139, trí giới chi não, trung cực tinh hóa. Chương 139, trí giới chi não, trung cực tinh hóa. Chúa tể. Làm hai chữ này tại mỗi người trong đầu vang lên lúc, một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý trong nháy mắt liền quét sạch toàn trường. Chính là nó. Chính là cái này chỉ tồn tại ở Cố Thần trong miêu tả, đem cái này thế giới tất cả hữu cơ sinh mệnh đều tàn sát hầu như không còn kinh khủng trí tuệ nhân tạo. Nó vậy mà lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Dương bọn người nhìn xem giữa không trung tấm kia to lớn mà băng lãnh nữ tính gương mặt, trái tim đều nhanh muốn ngừng đập. Đó là một loại đối mặt cao hơn chiều không gian sinh mệnh lúc sinh ra nguyên thủy nhất bản năng sợ hãi. một cái cục sắt mà thôi, giả trang cái gì thần, làm cái quỷ gì? Mọi người ở đây đều bị trí giới chi nao kia kinh khủng uy áp chấn nhiếp nói không ra lời thời điểm. Cố thần kia bề ngoài, tràn đầy khinh thường thanh âm lại không đúng lúc vang lên. Hắn ôm cánh tay, ngẩng đầu, có chút hăng hái đánh giá tấm kia to lớn số liệu mặt, nhếch miệng. Ta nói, ngươi cái này tạo hình có phải hay không có chút quá quê mùa? Đều niên đại gì, còn làm loại này mặt to đặc hiệu? Liền không thể thay cái mới mẹ điểm ra sân phương tức sao? Tỷ như biến thành một người mặc chỉ đen xinh đẹp tiểu tỷ tỷ gì gì đó. Cố thần lời nói nhường tất cả mọi người ở đây đều kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Đến lúc nào rồi? Đối mặt dạng này một cái có thể hủy diệt thế giới kinh khủng tồn tại, nam nhân này lại còn có tâm tư ở chỗ này mở loại này không có quy củ trò đùa. Ngay cả mấy cái kia vừa mới vẫn còn cực độ trong sự sợ hãi nữ nhân, giờ phút này cũng nhịn không được dùng một loại nhìn bệnh tâm thần như thế ánh mắt nhìn xem cố thần. Quả nhiên, cố thần lần này tràn đầy trêu chọc ý vị lời nói, dường như cũng chọc giận cái kia luôn luôn dùng tuyệt đối lý tính cùng ăn khớp tự cho mình là trí giới chi não. Giữa không trung tấm kia to lớn số liệu mặt, cặp con ngươi kia trống rỗng bên trong, lần thứ nhất lóe lên một tia tên là phẫn nộ số liệu chấn động. Đê đẳng tràn ngập hỗn loạn cùng dục vọng cơ thể. Ngươi tồn tại bản thân liền là đối cái vũ trụ này lớn nhất ô nhiễm. Ta vốn chỉ là muốn đem các ngươi những này trong lúc vô tình xâm nhập virus cho đơn giản thanh trừ hết. Nhưng là hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Trí giới chi não thanh âm biến càng thêm băng lãnh, ở trong đó ẩn chứa sát ý cơ hồ muốn đem mảnh không gian này không khí đều cho hoàn toàn đông kết. Ta đem khởi động tối cao cấp bậc trung cực tịnh hóa chương trình. Ta không chỉ có muốn xóa đi thân thể của các ngươi, ta còn muốn đem các ngươi linh hồn, các ngươi tồn tại vết tích từ nơi này trên thế giới triệt triệt để xóa đi sạch sẽ. Theo nó kia như là thần minh tuyên phán giống như tiếng nói rơi xuống. Vang long 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 long, toàn bộ to lớn không gian dưới đất cũng bắt đầu kịch liệt, điên cuồng rung động. Chỉ thấy vùng không gian kia mái vòm, vách tường, thậm chí là mặt đất, những cái kia thoạt nhìn như là thiên nhiên hình thành nham thạch vậy mà bắt đầu nhanh chóng hướng về hai bên tối lui. Từng tầng nặng nề nham thạch sát ngoài chốc ra, lộ ra xuống mặt kia từ vô số lóe ra hào quang màu u lam tinh vi tuyến đường cùng kim loại kết cấu chỗ tạo thành băng lánh máy móc vách trong. Giờ phút này, bọn hắn mới hoảng sợ phát hiện, bọn hắn căn bản cũng không phải là ở vào một cái gì thiên nhiên hình thành lòng đất động đá vôi bên trong. Bọn hắn vẫn luôn ở vào một cái to lớn tới không cách nào tưởng tượng máy móc tạo vật nội bộ. Cái này sao có thể? Hạ Ngưng Dương nhìn xem trung quanh kia tràn đầy khoa huyễn cùng tương lai cảm giác, đang không ngừng biến hóa máy móc không gian, tấm kia cơ trí gương mặt xinh đẹp bên trên cũng tràn đầy không cách nào che giấu hãi nhiên. Cái này toàn bộ địa để thế giới vậy mà đều là nhân tạo. Không phải nhân tạo. Cố thần sắc mặt cũng rốt cục biến ngưng trọng lên. Ánh mắt của hắn xuyên qua những cái kia không ngừng biến hóa máy móc kết cấu, nhìn phía càng xa xôi, càng thâm thúy hắc ám. Hắn kỳ tích chi nhãn tại thời khắc này bị hắn thôi động tới cực hạn. Hắn nhìn thấy dưới chân bọn hắn mảnh đất này đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp hướng lên dâng lên. Bọn hắn ngay tại thoát ly địa tâm, mà đỉnh đầu của bọn hắn, kia phiến cái gọi là mái vòm cũng ngay tại từng tầng mở ra, lộ ra bên ngoài kia phiến vĩnh hằng bất biến màu xám trắng bầu trời. Cùng trên bầu trời kia vô số viên tản ra băng lãnh quang mang kim loại sao trời. Ông trời của ta, khi bọn hắn rốt cục hoàn toàn thoát ly lòng đất, lơ lửng tại mảnh thế giới này trên không trung lúc, khi bọn hắn rốt cục thấy rõ chân mình hạ cái tinh cầu kia toàn bộ diện mạo lúc, tất cả mọi người bị trước mắt bộ này đủ để cho bọn hắn cả đời khó quên, tràn đầy tận thế cùng khoa huyễn mỹ cảm hùng vĩ cảnh tượng cho hoàn toàn rung động. Dưới chân bọn hắn viên tinh cầu này, sớm đã không phải một quả tràn đầy sinh mệnh lực tinh cầu màu xanh lam. Nó mặt ngoài bị một tầng thật dày từ vô số hình lục giác trang giáp kim loại ghép lại mà thành băng lãnh màu xám sắc ngoài chỗ hoàn toàn bao trùm. Vô số đầu như là kinh mạch giống như, lóe ra màu lam u quang đường ống năng lượng trải rộng toàn bộ tinh cầu mặt ngoài, tạo thành một bộ to lớn mà phức tạp thần bí đồ văn. Tại tinh cầu quỹ đạo đồng bộ bên trên, còn lơ lửng đến hàng vạn mà tính to lớn vô cùng, tạo hình khác nhau kim loại tạo vật, có giống như là từng trôi trực chỉ tinh không lợi kiếm, có giống như là từng mặt có thể phản xạ tất cả cự thuẫn, còn có thì giống như là từng khỏa hiện đầy họng pháo giữ tận sắt thép thành lũy. Này chỗ nào vẫn là một khỏa tinh cầu, đây rõ ràng chính là một tòa bị vũ trang đến tận răng to lớn vô cùng chiến tranh giữa các hành tinh cứ điểm. Hoan nên đi vào thế giới của ta. Trí giới chi não kia băng lãnh thanh âm lại một lần nữa tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Chỉ thấy tại dưới chân bọn hắn viên kia đã hoàn toàn bị cơ giới hóa tinh cầu mặt ngoài, vô số trang giáp kim loại bắt đầu nhanh chóng di động, tổ hợp, biến hình. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, một chương so trước đó dưới đất lúc còn muốn to lớn vạn lần không ngừng băng lãnh nữ tính gương mặt, liền chậm rãi tại tinh cầu mặt ngoài hiện lên đi ra. Gương mặt kia là như thế to lớn, đến mức bọn hắn cảm giác mình tựa như là đứng tại một cái cự nhân trước mặt, nhỏ bé đến như là một hạt bụi. Hiện tại, trò chơi bắt đầu. Trung cực tinh hóa, khởi động. Theo trí giới chi não kia băng lãnh tuyên bố, cả viên tinh cầu đều dường như sống lại. Tinh cầu quỹ đạo đồng bộ bên trên kia đến hàng vạn mà tính chiến tranh giữa các hành tinh thành lũy, tất cả họng pháo đều trong cùng một lúc thay đổi phương hướng, lóe lên chói mắt, tràn đầy khí tức hủy diệt ánh sáng màu đỏ, đồng loạt nhắm ngay bọn hắn. Một cỗ đủ để cho bất kỳ hóa linh cảnh cường giả đều cảm thấy tuyệt vọng, cực hạn, nguy cơ chí mạng cảm giác trong nháy mắt liền bao phủ trong lòng mọi người. Kết thúc, Vương Cẩm Dao nhìn xem kia phiến như là đầy sao giống như dày đặc, lóe ra tử vong ánh sáng màu đỏ họng pháo, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng nỉ non. Tại loại này đủ để hủy diệt một cái tinh hệ bão hòa thức hỏa lực diện tích che phủ trước, bọn hắn căn bản không có bất kỳ còn sống khả năng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người lâm vào thật sâu tuyệt vọng lúc, Cố Thần lại đột nhiên cười. Hắn nhìn xem dưới chân viên kia đã biến thành cỗ máy chiến tranh tinh cầu, nhìn xem tấm kia to lớn mà khuôn mặt lạnh như băng, hiện ra nụ cười trên mặt sán lạn tới cực điểm. Không tệ, không tệ. Cái chàng diện này cuối cùng là có chút ý tứ. Hắn xoay người, nhìn phía sau mấy cái kia đã sợ đến hoa dung thất sắc nữ nhân, trên mặt lộ ra một cái để các nàng cảm thấy vô cùng an tâm nụ cười. Đều đến đứng đằng sau ta đi. Tiếp xuống cảnh tượng, có thể sẽ có chút nho nhỏ huyết tinh. Hắn vừa nói, một bên hoạt động một chút cổ tay của mình, phát ra một hồi lốp bốp xương cốt bạo hưởng. Sau đó, hắn bước về phía trước một bước, một thân một mình đối mặt với viên kia đã biến thành cuối cùng một kinh khủng chiến tranh tinh cầu. Cái kia nhìn như thân ảnh đơn bạc, tại thời khắc này lại có vẻ là như vậy đỉnh thiên lập địa. Tới đi, cục sát. Để cho ta nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là trung cực tịnh hóa đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cái kia tràn đầy cuồng ngạo cùng khinh thường thanh âm, tại yên tĩnh tinh không bên trong quanh quẩn ra. Một giây sau, trong cơ thể hắn hỗn độn tổ long chi lực tại thời khắc này không giữ lại chút nào ẩm vang một phát. Vâng. Một cỗ minh ông, cổ lão, dường như có thể khai thiên tích huyền hoàng sắc khí diễm theo trong cơ thể của hắn phóng lên tận trời. Phía sau hắn, một đầu thân dài vượt qua 3 mét, sinh động như thật thái cổ tổ long hư ảnh xoay quanh mà ra, phát ra một tiếng chấn nhiếp tinh hà gào thét. Hôm nay, liền để các ngươi những này cục sắt mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới gọi hắn mẹ nó chân chính, thần. Chương 140, tinh cầu là lô. Cố thần át chủ bài. Chương 140, tinh cầu là lô. Cố thần át chủ bài. Khai hỏa. Nương theo lấy chi giới chi não kia không mang theo mảy may tình cảm chỉ lệnh, một trận đủ để ghi vào thế giới này sử sách, diệt thế chi chiến, chính thức kéo lên màn mở đầu. Vâng. 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 Tinh cầu quỹ đạo đồng bộ bên trên, kia đến hàng vạn mà tính chiến tranh thành lũy, trong cùng một lúc, chút xuống ra bọn chúng chí mạng nhất lửa giận. Mấy bạn nói tráng kiện như sơn nhạc, nhan sắc khác nhau, ẩn chứa thuộc tính khác nhau hủy diệt năng lượng của sáng, như là từ trên trời giáng xuống tận thế thẩm phán, xé rách tinh không đen nhánh, xen lẫn thành một trường kín không kẽ hở tử vong chi vong, hướng phía cố thần kia nhỏ bé thân ảnh bao phủ mà đến. Đây cũng không phải là võ kỹ, cũng không phải nguyên lực, đây là thuật túy, đem hủy diệt hai chữ diễn dịch tới cực hạn, khoa học kỹ thuật lực lượng. Mỗi một đạo cổ sáng uy lực đều đủ để dễ dàng bốc hơi một tòa sơn mạch, đun sôi một mảnh hải dương. Mấy bạn đạo cổ sáng đồng thời tập kích, uy lực của nó đã vượt xa khỏi hóa linh cảnh có thể hiểu được phạm chủ. Liền xem như niết bàn cảnh đại năng, đối mặt như thế bị thiên diệt địa báo hòa thức công kích, chỉ sợ cũng chỉ có bị trong nháy mắt hóa khí phần. Phu quân, cố thần, Liễu Như Ngọc cùng Hạ Khuynh Nguyệt bọn người nhìn xem kia phiến như là tận thế thiên phạt giống như đè xuống đầu tử vong màn sáng, doa đến liền thét lên đều không phát ra được, chỉ có thể ở trong lòng vô lực dên gì. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho thần minh cũng vì đó tuyệt vọng kinh khủng công kích, cố thần trên mặt nhưng như cũ treo bộ kia bất cần đời cuồng ngạo đủ cười. Đến hay lắm, hắn chẳng những không có né tránh, ngược lại phát ra một tiếng tràn đầy chiến ý thét dài. Chỉ thấy phía sau hắn đầu kia vạn mét tổ long hư ảnh đột nhiên mở ra kia đủ để thôn phệ sao trời miệng lớn, hỗn độn thôn thiên. Cố thần khẽ quát một tiếng, một cái to lớn vô cùng, dường như có thể thôn vệ vạn vật vòng xoáy màu xám, trong nháy mắt ngay tại trước người hắn hình thành. Kia phiến đủ để hủy diệt tất cả tử vong màn sáng, tại tiếp xúc đến màu xám tuyển càng trong nháy mắt, vậy mà giống như là châu đất xuống biển giống như, không có kích thích một tơ một hào gợn sóng, liền bị kia nhìn như không đáng chú ý vòng xoáy cho dễ như trở bàn tay nuốt vào. Cái gì? Một màn này không chỉ có nhường Liễu Như Ngọc bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm, ngay cả kia một mực không hề bận tâm trí giới trí não, tấm kia từ số liệu tạo thành to lớn trên gương mặt đều lần thứ nhất nổi lên một kia tên là chấn kinh kịch liệt chấn động. Hạch tâm của nó kho số liệu bên trong căn bản không có bất kỳ liên quan tới loại này có thể trực tiếp thôn vệ năng lượng công kích, không hợp ăn khớp phương thức chiến đấu ghi chép, không có khả năng. Căn cứ tính toán của ta, không có bất kỳ cái gì vật chất có thể chịu được lấy cao cường như vậy độ năng lượng xung kích. Hành vi của ngươi đã hoàn toàn vi phạm với vật lý pháp tắc. Trí giới chi não kia băng lãnh trong thanh âm lần thứ nhất mang tới một kia khó có thể tin kinh hãi. Vật lý pháp tắc. Cố thần cười nhạo một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường. Nho nhỏ cục sắt cũng xứng cùng ta đàm luận pháp tắc. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là pháp tắc. Hắn nói, trước người cái kia vòng xoáy màu xám đột nhiên một cái co bảo, sau đó lấy một cái càng thêm cuồng bạo, càng thêm mãnh liệt dáng vẻ, ầm vang một phát, trả lại cho ngươi. Vanh long 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 long, kia phiến vừa mới bị hắn thôn vệ đi vào, mấy bạn nói hủy diệt của sáng, lại bị hắn lấy một loại càng thêm ngưng tụ, càng thêm cuồng bạo phương thức, cho ý nguyên không thay đổi, phun ra trở về. Một đạo từ mấy bạn loại khác biệt năng lượng và mèo áp xúc dung hợp lại cùng nhau, hình thành to lớn vô cùng, năng lượng bảy màu hồng lưu, lấy một loại hủy thiên diệt địa dáng vẻ, hung hăng đánh vào viên kia đã hoàn toàn bị cơ giới hóa tinh cầu phía trên. Vâng. Một tiếng đủ để chấn vỡ sao trời kinh khủng tiếng vang, tại yên tĩnh trong vũ trụ, ầm vang nổ tung. Cả viên tinh cầu đều tại cỗ này năng lượng kinh khủng hồng lưu trùng kích vào, run rẩy kịch liệt. Tinh cầu mặt ngoài, tầng kia từ vô số hình lục giác bọc thép ghép lại mà thành cứng rắn sắc ngoài, bị mạnh mẽ đánh ra một cái đường kính vượt qua mấy ngàn cây số, to lớn vô cùng kinh khủng lỗ thủng. Vô số máy móc kết cấu ở đằng kia cuồng bạo năng lượng bên trong, bị xé nát, bị hòa tan, bị khí hóa. Nóng bỏng nham tương theo cái kia to lớn lỗ thủng bên trong phun ra ngoài, ở trong vũ trụ lạnh lẽo, tạo thành một bộ tràn đầy tận thế mỹ cảm, tráng lệ bức tranh. Vẹn vẹn chỉ là một kích, cố thần liền đem thế giới này duy nhất chúa thể đánh nửa tàn. Phúc, nhưng mà tại phóng thích ra cái này một đòn kinh thiên động địa về sau, cố thần sắc mặt cũng trong nháy mắt biến trắng bệnh, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm kim sắc máu tươi không bị khống chế phun tới. đồng thời thôn vệ cũng bắn ngược mấy và nói, đủ để so sánh hóa linh cảnh cường giả một kích toàn lực năng lượng trùng sáng, với hắn mà nói, cũng đồng dạng là một cái to lớn gánh vác. Trong cơ thể hắn hỗn độn tổ long chi lực, trong nháy mắt này, cơ hồ bị dành thời gian 1/3. Ngươi vậy mà thương tổn tới ta. Trí giới chi não kia tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ gào thét, trong tinh không quanh quẩn. Nó tấm kia từ số liệu tạo thành to lớn gương mặt, cũng bởi vì là tình cầu mặt ngoài trọng thương, mà biến tàn khuyết không đầy đủ, lấp lóe không yên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Làm bị thương ngươi. Ha ha, Cố Thần lau đi khỏe miệng vết máu, trên mặt lộ ra một cái như là ác ma giống như nụ cười. Lúc này mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Hắn biết, loại trình độ này công kích còn chưa đủ lấy chân chính giết chết cái này, đã cùng cả viên tinh cầu hòa làm một thể quái vật. Mong muốn hoàn toàn xử lý nó, nhất định phải tìm tới hạch tâm của nó, sau đó cho nó một kích chí mạng nhất. Kỳ tích chi nhãn, mở. Cố Thần khẽ quát một tiếng, hai con mắt của hắn trong nháy mắt liền biến thành một đen một trắng, hai loại hoàn toàn khác biệt quỷ dị nhan sắc. Một cỗ bàng bạc mênh mông thần hồn chi lực theo chỗ mi tâm của hắn ẩm vàng bộc phát, hóa thành một đạo vô hình, nhưng lại ở khắp mọi nơi quét hình sóng, hướng về phía dưới bên kia, tàn phá chiến tranh tinh cầu, bao phủ tới. Hắn phải dùng hắn này đôi, có thể xem thấu vạn vật bản nguyên ánh mắt, theo viên này từ vô số kinh triệu ước tấn kim loại cùng linh kiện tạo thành, to lớn vô cùng máy móc tinh cầu bên trong, tìm tới cái kia ẩn giấu đến sâu nhất trí giới chi não hạch tâm ý thức vật dẫn. Đây là một cái vô cùng mênh mông, vô cùng điên cuồng công trình. Vô số bệ bộn tới cực điểm dòng số liệu, như là hồng thủy vỡ đê, điên cuồng mà tràn vào trong đầu của hắn, đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Đầu óc của hắn tại thời khắc này dường như biến thành một đài siêu cao nhanh vận chuyển siêu máy tính. Hắn thất hiếu, đều bởi vì thần hồn chi lực quá độ tiêu hao mà diện ra một tia vết máu và nóng. Từ bỏ đi. Cơ thể, trí giới chi não dường như cũng đã nhận ra ý đồ của hắn, nó kia tàn phá khuôn mặt bên trên lộ ra một tia tràn đầy khinh thường cười lạnh. Ta chính là thế giới này, thế giới này chính là ta. Ý thức của ta phân tán tại viên tinh cầu này, mỗi một cái nguyên tử, mỗi một cái linh kiện bên trong. Muốn giết chết ta, trừ phi ngươi có thể đem cái này cả viên tinh cầu đều hoàn toàn từ nơi này trong vũ trụ xóa đi. Vậy sao? Nhưng mà, ngay tại trí máy móc chi não, tự tin vô cùng tuyên bố lấy Cố Thần tự hình lúc. Cố Thần tấm kia bởi vì thống khổ mà có vẻ hơi vặn vẹo trên mặt, lại đột nhiên khơi gợi lên một vẻ thắng lợi đường cong. Cái kia song một đen một trắng, tràn đầy quỷ dị sắc thái con người. Đột nhiên, xuyên thấu vô số tầng trang giáp kim loại, xuyên thấu kia quần quần nóng bỏng nham tương, tinh chuẩn khóa chặt tại viên tinh cầu này, trọng yếu nhất chỗ xấu nhất. Ở nơi đó, ở đằng kia khỏa vẫn như cũng bị vô số kim loại dây leo quấn chặt lại lấy, hình thiên đại thụ thụ tâm bên trong. Hắn nhìn tới, hắn thấy được một cái, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, dường như từ vô số thuần túy nhất số liệu phù văn tạo thành, ngay tại xoay chậm chậm, tản ra thất thải quang mang. Khối rubik, nơi đó mới là viên tinh cầu này, tất cả dòng số liệu cuối cùng hội tụ điểm. Nơi đó mới là cái này cái gọi là trí giới chi nào chân chính ý thức vật dẫn. Tìm tới ngươi. Cố Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm bị máu tươi nhiễm đỏ sầm bạch răng. Hắn chậm rãi giơ lên chính mình cái kia, còn tại run nhẹ nhẹ tay phải. Sau đó, xa xa nhắm ngay cái tinh cầu kia hạch tâm. Nho nhỏ cục sắt, cũng dám ở trước mặt ta chơi chơi trốn tìm. Hiện tại, đến phiên ta. Tướng quân. Chương 141, khóa chặt hạch tâm. Hỗn độn khai thiên trạm. Chương 141, khóa chặt hạch tâm. Hỗn độn khai thiên trạm. Làm Cố Thần câu kia tràn đầy trêu tức cùng kết thúc ý vị tướng quân hai chữ tại yên tĩnh tinh không bên trong vang lên lúc. Trí giới chi não tấm kia từ số liệu tạo thành tàn phá gương mặt đột nhiên cứng đờ. Nó cặp con ngươi kia trống rỗng bên trong lần thứ nhất nổi lên một tia tên là khủng hoảng kịch liệt số liệu chấn động. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể tìm tới sáng thế ma phương vị trí? Nó kia băng lãnh trong thanh âm lần thứ nhất mang tới một tia không cách nào che giấu kinh hãi cùng run rẩy. Sáng thế ma phương kia là hạch tâm của nó, là nó ý thức cuối cùng bật dẫn, là nó trên thế giới này duy nhất được điểm. Nó đưa nó giấu ở viên tinh cầu này chỗ sâu nhất, giấu ở đầu kia thái cổ chân long thi hài bên trong, dùng đầu kia thái cổ sinh vật còn sót lại năng lượng xem như hoàn mỹ nhất bình chứa. Nó tự tin trên thế giới này không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể phát hiện bí mật của nó. Nhưng là bây giờ, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện quỷ dị cơ thể, vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền tinh chuẩn khóa chặt vị trí của nó. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nó tính toán cùng phạm vi hiểu biết. Không có gì không thể nào. Cố Thần lao đi khỏe miệng vết máu, trên mặt lộ ra một cái như là nụ cười như ma quỷ. Ở ta nơi này ánh mắt trước mặt, ngươi điểm này cho vật tựa như là tiểu hài tử nhà tròi như thế buồn cười. Hắn vừa nói, một bên đem trong cơ thể mình kia còn sót lại không nhiều hỗn độn tổ long chi lực không giữ lại chút nào toàn bộ điều động lên. Hắn muốn một lần là xong. Dùng hắn hiện tại có khả năng nắm giữ mạnh nhất, nhất vô giải một kích, hoàn toàn kết thúc cái này đáng ghét cục sát. Hiện tại, ta cần các ngươi giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Cố Thần cũng không quay đầu lại đối với sau lưng mấy cái kia vẫn còn trong lúc khiếp sợ nữ nhân trầm giọng nói rằng, ta cần 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ về sau, ta sẽ để cho thế giới này lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự tuyệt đối tự tin. Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng đầu tiên đi qua, nàng không có chút nào do dự, không hỏi bất kỳ dư thừa vấn đề, nàng chỉ là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng xoay người, nhìn xem muội muội bên cạnh, nhìn xem Vương Cẩm Dao, nhìn xem Lý Thanh Sương, nhìn xem Liễu Như Ngọc, nhìn xem Kỳ Lãng. Nàng cặp kia băng lãnh mắt phượng bên trong giấy lên trước nay chưa từng có đập nồi dìm thuyền giống như quyết tuyệt. Đều nghe được sao? 10 giây đồng hồ, cho dù là chết, chúng ta cũng phải vì hắn tranh thủ tới cuối cùng này 10 giây đồng hồ. Thanh âm của nàng thanh lãnh mà kiên định, như là trước khi chiến đấu cuối cùng kết lệnh. "Là trưởng công chúa điện hạ." Kỳ Lãng bọn người phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Mỗi người bọn họ trên mặt đều viết đầy không sợ chết quyết tuyệt. Bọn hắn không biết rõ Cố Thần rốt cuộc muốn dùng dạng gì phương pháp đến kết thúc trận chiến tranh này, nhưng bọn hắn biết đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, là bọn hắn báo đáp nam nhân này ân cứu mạng cơ hội duy nhất. "Giết!" Hạ Khuynh Nguyệt khẽ kêu một tiếng, thể nội hỗn độn thần hoàng chi lực không giữ lại chút nào ầm vang một phát. Cả người nàng đều hóa thành một cái dương cánh vượt qua ngàn mét kim sắc hỏa diễm thần hoàng, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, hướng phía viên kia đã biến điên cuồng chiến tranh tinh cầu hung hăng vào tới. "Tỷ tỷ!" Hạ Ngưng Dương, Vương Cầm Dao, Lý Thanh Dương mấy người cũng giống nhau không có chút nào do dự. Các nàng đem những cái kia theo cơ giới sa ngư trên thân đạt được năng lượng hoạch tâm toàn bộ bóp nát, đem trạng thái của mình trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó, các nàng hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, theo sát Hạ Khuynh Nguyệt sông về kia phiến hẳn phải chết chiến trường. "Hữu cơ ô nhiễm bật, các ngươi đây là tại tự tìm đường chết." Trí giới chi não cũng hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ đủ để đưa nó theo căn nguyên bên trên hoàn toàn xóa đi cực hạn, nguy cơ chí mạng cảm giác ngay tại Cố Thần trên thân nhanh chóng ngưng tụ. Nó tuyệt đối không thể nhường hắn đem một kích kia cho thành công phóng xuất ra. Oanh long 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 long, cả viên chiến tranh tinh cầu đều dường như biến thành một cái bị triệt để chọc giận điên cuồng con nhím. Vô số tạo hình càng thêm dữ tợn, uy lực càng khủng bố hơn chiến tranh binh khí theo tinh cầu mặt ngoài chui ra. Lít nha lít nhít pháo laser đài, che khuất bầu trời đạn đạo phóng ra giếng. Thậm chí còn có từng cây to lớn vô cùng, lóe ra kinh khủng điện quang năng lượng trường mâu. Tất cả vũ khí đều trong nháy mắt này đưa chúng nó hỏa lực không giữ lại chút nào chút xuống hướng về phía kia mấy đạo như là thiếu thân lao đầu vào lửa giống như bọn tới nhỏ bé thân ảnh. Một trận thực lực hoàn toàn không ngang nhau, thảm thiết tới cực điểm công phòng chiến liền triển khai như vậy. Hạ Khuynh Nguyệt biến thành hỏa diễm thần hoàng ở giữa không trung xẹt qua một đạo chói lọi quy tích, nàng mỗi một lần vỗ cánh đều sẽ tung xuống đầy trời kim sắc hỏa vũ, sắp thành bách tượng tiên người máy cho hỏa tan thành nước thép. Nhưng càng nhiều người máy lại giống như nước thủy triều hung hãn không sợ chết theo bốn phương tám hướng hướng nàng vào tới. Vương Cẩm Dao hỏa phượng, Hạ Ngưng Xương băng long cũng giống nhau đang điên cuồng phóng thích ra lực lượng của mình. Các nàng mỗi một lần công kích đều có thể mang đi liên miên địch nhân. Nhưng là trên người các nàng quang mang cũng tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh ảm đạm đi. Trên người của các nàng bắt đầu xuất hiện từng đạo bị năng lượng chùm sáng chảy ra vết tích. Máu tươi nhuộm đỏ các nàng quần áo. Nhưng các nàng không ai lui lại nửa bước. Ánh mắt của các nàng vẫn như cũ là như vậy kiên định. Các nàng dùng chính mình kia mảnh mai thân thể là sau lưng nam nhân kia xây lên một đạo nhìn như yếu ớt nhưng lại không thể phá vỡ huyết nhục trưởng thành. Mà xem như bị bảo hộ trung tâm, Cố Thần đã sớm đem ngoại giới mọi thứ đều hoàn toàn che giấu. Trong mắt của hắn, trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái kia mục tiêu. Sáng thế ma phương. Tay phải của hắn chậm rãi chập ngón tay lại như dao. Một cỗ mênh mông, cổ lão, dường như đến từ vũ trụ mở mới bắt đầu hỗn độn chi khí tại đầu ngón tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ. Đây không phải là nguyên lực, đây không phải là năng lượng, kia là pháp tắc, là đủ để chặt đứt thời gian, chặt đứt không gian, chặt đứt nhân quả, chặt đứt tất cả hữu hình cùng vô hình chi vật nhất căn nguyên hủy diệt pháp tắc. Một thức tên là hỗn độn khai thiên trạng thần kỹ, như là bẩm sinh bản năng tại trong đầu của hắn rõ ràng hiện hiện. Hắn đem chính mình đối hỗn độn lý giải, đối âm dương cảm ngộ, đối với hắn cái kia vừa mới tiến hóa tới trưởng thành kỳ hỗn độn tổ long thể tất cả lực lượng đều không giữ lại chút nào quán chu tiến vào cái này sắp chém ra một đao bên trong. Ông, một đạo tối tăm mờ mịt, nhỏ như sợi tóc, gần như nhìn không thấy tịch diệt dây nhỏ tại đầu ngón tay của hắn trống rông hiện hiện. Cái kia đạo dây nhỏ là như thế không đáng chú ý, nhưng nó phát tán ra kia cố đủ để cho sao trời cũng vì đó run rẩy khí tức khủng bố, lại làm cho kia một mực điên cuồng công kích trí giới chi nao tất cả động tác đều trong nháy mắt này đột nhiên trì trệ. Một cỗ thuần túy, nguồn gốc từ số liệu tầng dưới chót nhất tên là sợ hãi ăn khớp sai lầm, như là ôn dịch giống như trong nháy mắt liền quét sạch nó mỗi một cái tính toán hạch tâm. Không. Nó kia băng lãnh trong thanh âm lần thứ nhất mang tới một tia gần như sụp đổ tuyệt vọng đến dị. Nhưng mà, đã chậm. Cố Thần tấm kia bởi vì quá độ tiêu hao mà biến trắng bệnh như tờ giấy trên mặt chậm rãi khơi gợi lên một vẻ giống như tử thần nụ cười lạnh như băng. Hắn nhìn phía dưới viên kia run lẩy bẩy tinh cầu, nhìn xem tấm kia viết đầy sợ hãi to lớn gương mặt, trong miệng dùng một loại gần như bị ngâm thanh âm đạm mạc nhẹ nhàng phun ra năm chữ: Hỗn độn khai thiên trạm. Chương 142, gạt bỏ chúa tể. Ý thức sụp đổ. Chương 142, gạt bỏ chúa tể. Ý thức sụp đổ. Một đao vung ra, không có kinh thiên động địa quan mang, không có xé rách mảng nhĩ tiếng vang. Cái kia đạo tối tăm mờ mịt, nhỏ như sợi tóc tịch diệt chi tuyến. Chỉ là như vậy lặng yên không một tiếng động thoát ly Cố Thần đầu ngón tay. Sau đó lợi dụng một loại không lọt vào mắt không gian, không nhìn thời gian, không nhìn bất kỳ vật lý pháp tắc không thể nói lý phương thức. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở viên kia to lớn vô cùng chiến tranh tinh cầu trước mặt, sau đó nhẹ nhàng bạch một cái mà qua. Theo Hạ Khuynh Nguyệt đám người thị giác nhìn lại, cái kia đạo màu xám dây nhỏ tựa như là họa sĩ đang vẽ bậy lên tùy ý vẽ xuống một khoảng, hơi hợt, không mang theo một tia khói lửa. Nó xẹt qua những cái kia che khuất bầu trời chiến tranh thành lũy, xẹt qua những cái kia còn tại điên cuồng phun ra ngọn lửa pháo laser đài, xẹt qua tầng kia từ vô số hình lục giác bọc thép ghép lại mà thành băng lãnh tinh cầu sắc ngoài, sau đó liền tiêu tán thành vô hình, dường như chưa hề xuất hiện qua. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt này lâm vào một loại quỷ dị tới cực điểm tuyệt đối tĩnh mịch, hết thảy tất cả đều dừng lại. Những cái kia còn tại điên cuồng công kích người máy động tác im bặt mà dừng, những cái kia còn tại phi hành năng lượng chùm sáng ngưng kết ở giữa không trung, ngay cả viên kia còn tại chậm rãi tự quay tinh cầu đều ngừng lại. Thời gian phảng phất tại giờ phút này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Duy nhất còn tại động, chỉ có mấy cái kia máu me khắp người, thở hổn hển, đang đứng ở to lớn đang lúc mở mịt nữ nhân. Thất bại sao? Hạ Khuynh Nguyệt ngơ ngác nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, trong miệng phát ra một tiếng không xác định nỉ non. Nàng không thể tin được, nam nhân kia hao hết tất cả lực lượng chém ra kia kinh thiên động địa một đao, vậy mà lại là như thế tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa dứt, kết một tiếng cực kỳ nhỏ, cực kỳ thanh thúy, phản phất là thứ gì vỡ vụn ra thanh âm, theo viên kia đứng im bất động chiến tranh tinh cầu nơi trọng yếu xa xa truyền đến. Ngay sau đó, răng rắc, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc răng rắc như răng đậu dày đặc, liên miên bất tuyệt tiếng vỡ vụn, trong nháy mắt liền theo cái tinh cầu kia mỗi một cái nguyên tử, mỗi một cái linh kiện chỗ sâu nhất vang vọng ra. Tại tất cả mọi người hãi nhiên gần chết nhìn soi mói, viên kia từ vô số kinh triệu ước tấn kim loại cùng linh kiện tạo thành to lớn vô cùng chiến tranh giữa các hành tinh cứ điểm, nó chính giữa xuất hiện một đạo quán xuyên toàn bộ tinh cầu tuyệt đối chân nhắn vết nước màu xám. Vết nước kia dọc theo cố thần vừa rồi một đao kia xẹt qua quy tích, nhanh chóng hướng hai bên lan tràn ra. Một giây sau, vâng, viên kia đã từng không ai bị nổi, đem cái này thế giới toàn bộ sinh linh đều tàn sát hầu như không còn băng lãnh chiến tranh tinh cầu, cứ như vậy tại trước mặt mọi người, dọc theo cái kia đạo vết nước màu xám chỉnh chỉnh tề tề một phân thành hai. Vết cắt bóng loáng như gương, không có bạo tạc, không có hỏa diễm, không có sóng xung kích. Cái tinh cầu kia tựa như là một cái bị thần minh dùng sắc bén nhất đao từ giữa đó hoàn mỹ mở ra quả táo, vô thanh vô tức chia làm hai nửa. Vô số phức tạp kết cấu bên trong, vô số lóe ra điện hỏa hoa tuyến đường, vô số còn tại vận chuyển máy móc trang bị, đều rõ ràng bại lộ tại băng lãnh trong vũ trụ. Mà tại viên tinh cầu này trọng yếu nhất chỗ, cái kia bị cố thần tỏa định, chỉ có lớn nhỏ cơ nắm tay thất thải khối rubin, nó chính giữa cũng giống nhau xuất hiện một đạo nhỏ như sợi tóc vết nước màu xám, sau đó như là bị phong hóa ngu xuẩn giống như, vô thanh vô tức vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành nguyên thủy nhất hư vô dòng số liệu, tiêu tán tại trong vũ trụ. Theo nó tiêu tán, tấm kia còn lơ lửng ở giữa không trung trí giới chi nào to lớn số liệu gương mặt, cũng bắt đầu kịch liệt, điên cuồng lấp lóe. Nó tấm kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, nổi lên ngoại trừ băng lãnh bên ngoài cái khác cảm xúc, có mờ mịt, có hoang mang, có thống khổ, thậm chí còn có một tia giải thoát. Sai lầm. Ăn cấp sai lầm nghịch lý. Không cách nào tính toán cơ thể. Hỗn loạn. Tình cảm. Vì rút như là. Vì cái gì? Thật đẹp nó kia băng lãnh thanh âm biến đứt quãng, nói năng lộn xộn, dường như một cái bị phó mặt ổ cứng ngay tại làm lấy sau cùng số liệu lưu lại dãy rủa. Trong đầu của nó không bị khống chế nổi lên vừa rồi mấy cái kia nữ nhân vì bảo hộ nam nhân kia mà hung hãn không sợ chết, thiêu thân lao đầu vào lửa hình tượng. Nó không thể nào hiểu được, vì cái gì những này tại nó trong tính toán tràn đầy thiếu hụt, tràn đầy hỗn loạn đê đẳng cơ thể, sẽ vì một cái khác cơ thể mà không chút do dự lựa chọn hy sinh chính mình. Loại này bị bọn chúng xưng là yêu cùng bảo hộ không hợp ăn khớp ngu xuẩn tình cảm, vì sao lại sinh ra cường đại như thế, đủ để dung chuyển pháp tắc lực lượng. Vì cái gì tại chính mình sắp bị xóa đi cuối cùng này một khắc, chính mình viên kia từ thuần túy nhất băng lãnh ăn khớp và số liệu tạo thành tuyệt đối lý tính trong trung tâm, vậy mà lại cảm thấy loại kia ngu xuẩn, không hợp ăn khớp hình tượng. Là như vậy. Mỹ. Nó nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có cơ hội nữa suy nghĩ minh bạch. Theo cuối cùng một tia dòng số liệu tiêu tán, trí giới chi nào cái này thống trị thế giới này bằng lãnh máy móc thần minh. Ý thức của nó tồn tại, nó tất cả đều bị cố thần kia bá đạo tuyệt luân một đao theo nhất căn nguyên phương diện bên trên triệt triệt để xóa đi sạch sẽ. Theo nó biến mất, phía tinh không này bên trong kia đến hàng vạn mà tính chiến tranh thành lũy, viên kia bị một phân thành hai chiến tranh tinh cầu bên trên kia vô cùng vô tận máy móc quân đoàn, tất cả người máy trong mắt kia lóe ra băng lãnh tinh hồng sắc quang mang, đều trong cùng một lúc đồng loạt tạm đạm, giật cát. Một trận đủ để hủy diệt toàn bộ tinh hệ máy móc chiều dâng, cứ như vậy bị cố thần lấy một loại gần như thần tích phương thức hoàn toàn lắng lại. Tinh không yên tĩnh như cũ, mà tại làm xong đây hết thể về sau, cố thần cái này sáng tạo ra thần tích nam nhân, cũng rốt cục cũng nhịn không được nữa. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, cả người tựa như là một quả đã mất đi tất cả động lực thiên thạch, hướng phía dưới viên kia tàn phá tinh cầu thẳng tắp rơi xuống. Phu quân, cố thần. Liễu Như Ngọc cùng Hạ Khuynh Nguyệt kia tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi tiếng thét chói tai, tại yên tĩnh tinh không bên trong quanh quẩn ra. Các nàng liều lĩnh kéo lấy cố kia sớm đã vết thương chồng chất, mọi mệnh tới cực điểm thân thể, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía cái kia ngay tại rơi xuống thân ảnh điên cuồng đuổi tới. Chương 143, tim rồng quả tạo. Cơ duyên to lớn. Chương 143, tim rồng quả tạo. Cơ duyên to lớn. Liễu Như Ngọc cùng Hạ Khuynh Nguyệt một trái một phải. Tại cố thần rơi vào tinh cầu kia quần quật nham tương trước đó, đem hắn chăm chú ôm lấy. Phu quân, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta. Liễu Như Ngọc nhìn xem cố thần tấm kia trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc mặt, cảm thụ được cái kia suy yếu tới cực điểm khí tức, đau lòng đến nước mắt giống gậy mất tuyến hạt châu như thế nào cũng ngăn không được. Hạ Khuynh Nguyệt cũng giống nhau không dễ chịu, nàng duỗi ra tay run rẩy thăm dò cố thần mạch đập, phát hiện mạch đập của hắn mặc dù yếu ớt nhưng coi như bình ổn, chỉ là bởi vì tiêu hao quá độ mà lâm vào hôn mê, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, một cỗ càng thêm nồng đậm đau lòng cùng tự trách xông lên trong lòng của nàng. Nàng nhìn xem cái này vì cứu vớt tất cả mọi người mà đem chính mình bước đến dầu hết đèn tắt nam nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từng có lúc, nàng còn xem hắn là đăng đồ tử, đối với hắn tràn đầy xem thường cùng kính thường. Nhưng bây giờ, nam nhân này lại một lần dùng cái kia dày dọc lưng, vì bọn nàng chống lên một mảnh có thể thở dốc bầu trời, thậm chí không tiếc lấy tính mạng của mình làm đại giá. Loại này bị người dùng sinh mệnh bảo hộ cảm giác, là nàng chưa từng có thể nghiệm. Nhưng nàng viên kia đóng băng 20 năm tâm, không khỏi vì đó mềm đến rối tinh rối mù. Trước đừng khóc, mau dẫn hắn xuống dưới. Hạ Ngưng Xương mấy người cũng kéo lấy mệt mỏi thân thể bay tới, các nàng xem lấy cố thần bộ kia hư nhược bộ dáng, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Đám người không lại trì hoãn, mang theo hôn mê cố thần xuyên qua kia phiến bừa bộn tinh không, một lần nữa quay trở về viên kia bị một phân thành hai tàn phá bên trong tinh cầu bộ. Các nàng về tới trước đó cái kia to lớn không gian dưới đất, về tới cây kia đỉnh thiên lập địa huyết sắc đại thụ phía dưới. Theo trí giới chi nao ý thức bị triệt để xóa đi, những cái kia quấn quanh ở trên cây cự thụ băng lãnh kim loại dây leo cùng máy móc trang bị cũng tất cả đều đã mất đi năng lượng cung ứng, biến thành một đống băng lãnh sắt vụn. Không có những vật kia áp chế cùng cấp đoạn. Cái này quả không biết rõ yên lặng nhiều ít vào năm, từ thái cổ chân long thi hài hóa thành long huyết cổ thụ, rốt cục hoàn toàn vừa tỉnh lại. Ông làm quả đại thụ đều tàn mát ra một hồi sáng chói chói mắt hào quang màu đỏ như máu. Một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn bằng bạc, đều muốn tinh thuần, đều muốn tràn đầy sinh mệnh lực nguyên thủy long khí, theo đại thụ thể nội ẩm vang bộc phát, như là ấm áp như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Cỗ năng lượng này là như thế ôn hòa mà tràn ngập sinh cơ. Nơi nó đi qua, hết thảy tất cả đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia bởi vì lúc trước chiến đấu mà biến mất mô mặt đất, đang lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ bay trong khỏi hợp. Những cái kia bị năng lượng sóng xung kích phá hủy kỳ dị thực vật, cũng một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Mà xem như cố năng lượng này xung kích trung tâm, Hạ Quy Nguyệt, Liễu Như Ngọc bọn người càng là cảm giác chính mình giống như là ngâm mình ở toàn thế giới ấm áp nhất, thoải mái nhất trong suối nước nóng. Trên người các nàng những cái kia bởi vì chiến đấu mà lưu lại vết thương ghê rợn, đang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị phi tốc khép lại, liền một tia vết sẹo đều không có để lại. Các nàng kia sớm đã là dầu hết đèn tắt đan điền khí hải, cũng tại cố này bảng bạc sinh mệnh năng lượng cọ rửa phía dưới bị trong nháy mắt lấp đầy, thậm chí tu vi của các nàng đều tại cố năng lượng này tầm bổ hạ, bắt đầu không bị khống chế liên tục tăng lên. Kỳ Lãng cùng kia mấy tên xích long vệ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình kia bối rối bọn hắn nhiều năm tu vi bình cảnh, tại cố năng lượng này trước mặt yếu ớt tựa như là một tầng giấy cửa sổ, bị dễ như trở bàn tay xuyên phá. Bọn hắn vậy mà tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền cùng nhau đột phá đến ngưng nguyên cảnh trung kỳ. Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Dương cũng giống nhau cảm giác tu vi của mình hướng về ngưng nguyên cảnh bước ra một bước dài. Mà xem như cố năng lượng này chủ yếu nhất quà tặng đối tượng, Liễu Như Ngọc cùng Hạ Khuynh Nguyệt càng là cảm giác chính mình giống như là muốn vũ hóa phi tiên đồng dạng. Kia cố tinh thuần tới cực điểm nguyên thủy long khí dường như tìm tới thân nhân giống như, điên cuồng mà tràn vào bụng của các nàng bên trong, từ dưỡng kia hai cái còn chưa xuất thế thần cấp sinh mệnh. Hỗn độn huyền thai, hỗn độn thần hoàn thai. Hai tiểu gia hỏa này giống như là hai cái đói bụng ức vạn năm thao thiết, tham lam, điên cuồng hấp thu cố này cùng chúng nó đồng căn đồng nguyên bảng bảng sinh mệnh năng lượng. Khí tức của bọn nó đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp phi tốc lớn mạnh. Liễu Như Ngọc cùng Hạ Khuynh Nguyệt có thể cảm giác được một cách rõ ràng, con của mình đang cùng cây kia to lớn long huyết cổ thụ tiến hành một loại huyền chi lại huyền trên linh hồn giao lưu. Đó là một loại tràn đầy vui sướng, tràn đầy cảm kích, tràn đầy cảm giác về nhà. Tại loại này trả lại phía dưới, hai người bọn họ tu vi cũng bắt đầu lấy một loại làm cho người giận sôi tốc độ điên cuồng tăng vọt. Hạ Khuynh Nguyệt cái kia vừa mới đột phá tới hóa linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, tại cô năng lượng này thôi thúc dưới không có chút nào lo lắng, trực tiếp liền xông phá bình cảnh, vững vàng bước vào hóa linh cảnh trung kỳ. Mà Liễu Như Ngọc càng là khoa trương. Nàng kia nguyên bản chỉ có ngưng nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, tại cỗ này có thể xương gian lận giống như năng lượng quán đỉnh phía dưới thậm chí ngay cả phá mấy cái cảnh giới, một đường tiêu thăng đến ngưng nguyên hai cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách hóa linh cảnh cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà, đây hết thể cũng còn không phải khoa trương nhất. Khoa trương nhất chính là cái kia một mực ở vào trong hôn mê cố thần. Hán, mới là cái này quả long huyết cổ thụ muốn nhất càng tặng, muốn nhất quả tặng cuối cùng đối tượng. Chỉ thấy cây kia to lớn long huyết cổ thụ, tất cả huyết sắc quang mang cũng bắt đầu hướng về thụ tâm chỗ nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một quả chỉ có trái tim lớn nhỏ. Dường như từ thuần túy nhất huyết sắc thủy tinh tạo thành, còn tại phanh phanh nhảy lên. Long tâm. Viên kia long tâm theo thân cây bên trong chậm rãi bay ra, sau đó hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, trong nháy mắt liền tiến vào cố thần mi tâm. Oanh. Một cỗ so vừa rồi cố năng lượng kia triều tịch còn muốn bàng bạc vạn lần không ngừng, cực kỳ tinh thuần thái cổ tổ long bản nguyên chi khí, tại cố thần thể nội ầm vang nổ tung. Cái kia vừa mới tiến hóa tới trưởng thành kỳ hỗn độn tổ long thể, tại cố lực lượng này tầm bổ phát xuống ra một tiếng chấn nhiếp cửu thiên long ngâm, bắt đầu lại một lần điên cuồng thuế biến cùng tiến hóa. Cái kia này đã đạt đến hóa linh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, tại cỗ này có thể xưng hủy thiên diệt địa năng lượng hồng lưu xung kích phía dưới, cái gọi là bình cảnh căn bản lại không tồn tại. Vâng, hóa linh cảnh hậu kỳ hàng rào ứng thanh mà nát, bàng bạc mênh mông năng lượng như là tìm tới chỗ tháo nước, điên cuồng mà tràn vào cái kia này đã vô cùng rộng lớn đan điền khí hải, nhường tu vi của hắn lại một lần nữa lấy một loại làm người tuyệt vọng tốc độ điên cuồng tăng vọt. Hóa linh cảnh hậu kỳ, hóa linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tu vi của hắn lại một lần nữa tiêu thăng đến một cái mới. Nhường Hạ Khuynh Nguyệt cái này thiền chi tiêu nữ đều cảm thấy tuyệt vọng cùng vô lực kinh khủng độ cao. Mà liên tại cố thần hưởng thụ lấy tu vi tăng đột khoái cảm lúc, một cỗ tràn đầy cảm kích, tràn đầy tăng thương, tràn đầy giải thoát cổ lao ý chí, cũng tại trong đầu của hắn chậm rãi vang lên. Đây không phải là ngôn ngữ, mà là một loại thuần túy trên linh hồn tin tức giao lưu. Nó tại cảm tạ cố thần đưa nó theo kia vô tận, bị nô dịch trong thống khổ giải cứu đi ra. Nó tại nói cho cố thần, nó là thế giới này lúc đầu bảo hộ người. Nó tại ước vạn năm trước, cùng đến từ vực ngoại kinh khủng thiên ma chiến đấu bên trong người bị thương nặng, sắp gặp tử vong. Cuối cùng nó chỉ có thể lựa chọn đem chính mình cuối cùng một tia tàn hồn cùng bản nguyên, cùng thế giới này thế giới chi hạch dung hợp ở cùng nhau, hóa thành cái này quả long huyết cổ thụ, lâm vào ngủ say. Nó vốn cho là mình sẽ cứ như vậy theo thời gian trôi qua mà hoàn toàn tiêu tán, lại không nghĩ rằng ước vạn năm sau, một cái tên là trí giới chi não băng lãnh quái vật phát hiện nó tồn tại. Quái vật kia nô dịch nó, cướp đoạt lực lượng của nó, đưa nó xem như chính mình tiến hóa năng lượng nơi phát ra. Nếu như không phải Cố Thần xuất hiện, nó chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi loại kia bị nô dịch khuất nhục vận mệnh. Bây giờ, nó đại thù được báo, tâm nguyện đã xong, nó kia cuối cùng một tia tàn hồn cũng sắp hoàn toàn trở về thiên địa. Tại nó tiêu tan trước đó, nó muốn đem thế giới này tối cao quyền khống chế hạ, thế giới này thế giới chi hạch, xem như tạ lễ tặng cho hắn. Theo cố ý chí này tiêu tán, một quả từ vô số thần bí phụ văn màu vàng tạo thành, dường như chìa khóa giống như hư ảo quang ảnh, theo cây kia đã bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng long huyết cổ thụ bên trong chậm rãi bay ra, sau đó lẳng lặng lơ lửng tại Cố Thần trước mặt. Chương 144, thế giới chi hạch. Sáng thế khối rubik. Chương 144, thế giới chi hạch. Sáng thế khối rubik. Không gian dưới đất bên trong, cây kia đã từng đỉnh tiên lập địa long huyết cổ thụ đã hóa thành mạn thiên phi vũ huyết sắc quang điểm, như là ước vạn con đông đóm, tại mảnh này liên tính thế giới bên trong, nhẹ cuối cùng một chi tiễn biệt vũ đạo. Điểm sáng chậm rãi tiêu tán, dung nhập đại địa, dung nhập vết đá, đem sau cùng sinh mệnh lực trả lại cho cái này bị nó bảo hộ ước vạn năm thế giới. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong trận kia có thể xưng thần tích tập thể thuế biến bên trong, cảm thụ được thể nội bành trướng mãnh liệt mới tinh lực lượng, trên mặt viết đầy tựa như ảo mộng hoàng hốt. Chỉ có Liễu Như Ngọc cùng Hạ Khuynh Nguyệt, một trái một phải ôm lâm vào hôn mê Cố Thần, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy lo lắng cùng đau lòng. Phu quân, ngươi mau tỉnh lại. Liễu Như Ngọc nước mắt giống gãy mất tuyến hạt châu, từng khoảng đệm ở Cố Thần mặt tái nhợt bên trên, trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. Nàng ôm thật chặt Cố Thần, hận không thể đem chính mình tất cả lực lượng đều đổ cho hắn. Hạ Khuynh Nguyệt không khóc, nhưng nàng cặp kia gắt gao cắn bờ môi cùng cặp kia đỏ bừng mắt phượng, cũng bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nàng rỗi ra run rẩy ngọc thủ, một lần lại một lần dò xét lấy Cố Thần mạch đập, kia yếu ớt nhưng coi như bình ổn nhảy lên, là nàng giờ phút này duy nhất an ủi. Cái này nam nhìn như bất cần đời, kỳ thực so với ai khác đều có thể dựa vào là lưng, vì bọn nàng chống đỡ tất cả. Hắn tựa như một ngọn núi, chỉ cần hắn không ngã, thiên liền sập không xuống. Nhưng bây giờ, ngọn núi này đổ. Một cỗ trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng bất lực, trong nháy mắt liền che mất ở đây tất cả nữ nhân. Hạ Ngưng Sương, Vương Cầm Dao, Lý Thanh Sương mấy người cũng xuống tới, các nàng xem lấy Cố Thần bộ kia dầu hết đèn tắt bộ dáng, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ cùng tự trách. Nếu như các nàng có thể mạnh hơn chút nữa, nếu như các nàng có thể vì hắn đa phần gánh một chút, hắn có phải hay không cũng không cần đem chính mình bước đến tình trạng này. Tỷ tỷ, Cố đại ca hắn, hắn không có sao chứ? Hạ Ngưng Sương nhìn xem nhà mình tỷ tỷ, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Hắn chỉ là tiêu hao quá độ, lâm vào bản thân bảo hộ ngủ say. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm có chút khàn khàn, nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, phân tích Cố Thần tình trạng. Thể chất của hắn rất đặc thù, năng lực khôi phục viễn siêu thường nhân, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể tỉnh lại. Lời tuy như thế, nhưng nàng trong lòng lại một chút đấy đều không có. Cố Thần cuối cùng chém ra một đao kia, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối lực lượng phạm vi hiểu biết. Vậy căn bản không phải võ kỹ, kia là pháp tắc, là đủ để đem một quả tinh cầu đều theo khái niệm bên trên hoàn toàn xóa đi, chân chính thần minh chi lực. Cưỡng ép sử dụng loại lực lượng này, chỗ trả ra đại giới, như thế nào tiêu hao quá độ đơn giản như vậy? Thời gian, mọi người ở đây lo lắng mà bất lực trong khi chờ đợi, từng phút từng giây trôi qua. Mà giờ khắc này, tại tất cả mọi người không cách nào chạm đến ý thức phương diện. Cố Thần ý thức đang phiêu phù ở một mảnh vô biên băng ngát, từ vô số kim sắc dòng số liệu tạo thành bên trong hải dương mênh mông. Hắn cảm giác chính mình giống như là một cái rất dài mộng. Ở trong mơ, hắn thấy được một cái băng lánh máy móc thần mình, là như thế nào theo nguyên thủy nhất số liệu bên trong sinh ra. Hắn thấy được nó là như thế nào từng bước một thôn phệ, tiến hóa, cuối cùng đem ý thức của mình cùng cả viên tinh cầu hòa làm một thể, trở thành thế giới này duy nhất chủ thể. Hắn cũng nhìn thấy, nó là như thế nào phát hiện cây kia từ thái cổ chân long biến thành long huyết cổ thụ, như thế nào nô dịch nó, cướp đoạt lực lượng của nó, đưa nó xem như chính mình tiến hóa năng lượng nơi phát ra. Cuối cùng, hắn thấy được chính mình là như thế nào dùng kia kinh thiên động địa một đao, đem cái này bằng lánh máy móc thần mình, tính cả thế giới của nó, đều cùng một chỗ chém nát ấy. Niệm nó, vừa rồi cái kia, là ta. Làm Cố Thần ý thức, theo kia bệ bộn tin tức hồng lưu bên trong, một lần nữa ngưng tụ thành hình lúc, hắn nhìn xem chính mình cái kia còn duy trì vung đao tư thế hư ảo bàn tay, nhịn không được ở trong lòng sổ một câu nói tụ. Một đao kia phong thái, liền chính hắn đều bị xoáy tới. Nơi này là trí giới chi não hạch tâm kho số liệu. Cố Thần đánh giá chung quanh mảnh này mênh mông số liệu hải dương, rất nhanh liền minh bạch chính mình thân ở tình trạng. Chính mình cuối cùng một đao kia, mặc dù xóa đi trí giới chi não ý thức, nhưng không có đưa nó cái kia khổng lồ kho số liệu cho hoàn toàn phá hủy. Mà thân hồn của mình, tại hao hết tất cả lực lượng về sau, vậy mà trời xui đất khiến, bị hút vào nơi này. Ngay tại hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp rời đi nơi này, trở về thân thể của mình lúc, hai dạng đồ vật hấp dẫn chú ý của hắn. Chỉ thấy tại mảnh này kim sắc số liệu hải dương trung ương nhất, lặng lặng lơ lửng một cái chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, dường như từ vô số thuần túy nhất số liệu phù văn tạo thành, ngay tại xoay chậm chậm thất thải khối rubik. Nó chính là trí giới chi nao ý thức vật dẫn, sáng thế ma phương. Mặc dù hạch tâm của nó ý thức đã bị Cố Thần xóa đi, nhưng nó bản thân lại là cái này máy móc thế giới đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật kết tinh, là thế giới này tất cả dòng số liệu cuối cùng hội tụ điểm. Mà tại sáng thế ma phương bên cạnh, còn lặng lặng lơ lửng một kiện khác đồ vật. Kia là một cái từ vô số thần bí phù văn màu vàng tạo thành, dường như chìa khóa giống như hư ảo quang ảnh. Nó chính là đầu kia thái cổ chân long, tại tiêu tán trước đó tặng cho hắn tạ lễ. Thế giới chi hạch quyền khống chế hạ, Cố Thần tâm đột nhiên cuồng loạn. Một cái điên cuồng mà to gan suy nghĩ tại trong đầu của hắn hiện hiện. Nếu như ta có thể đem hai thứ đồ này đều chiếm làm của riêng đâu, vậy ta có phải hay không liền có thể thay thế dẫn giới chi não, trở thành thế giới này mới chỗ tệ. Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền rốt cuộc ức chế không nổi. Cố Thần đã không còn bất cứ chút do dự nào, thân hồn của hắn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền hướng phía kia hai dạng đồ vật vọt tới. Nhưng mà, ngay tại thần hồn của hắn sắp chạm đến sáng thế ma phương cùng thế giới chi hạch trong nháy mắt, oanh, một cú cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tin tức hồng lưu, theo kia hai dạng đồ vật bên trên ầm vang một phát, mạnh mẽ vọt vào trong đầu của hắn. Kia là trí giới chi não, lưu lại cuối cùng một đạo tường lửa. Cũng là thế giới này, ước vạn năm đến tích lũy số liệu cùng tin tức, phức tạp cùng mênh mông trình độ, đủ để cho bất kỳ một cái nào thần hồn không đủ cường đại sinh linh, trong nháy mắt liền bị xông thành một cái từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn. Thao, chơi thoát. Cố Thần chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là muốn bị no bạo như thế, đau khổ kịch liệt. Nhưng thân hồn của hắn cũng bắt đầu biến vào mẹo, mơ hồ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tiêu tán. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông, trong cơ thể hắn, viên kia tử thái cổ chân long bản nguyên biến thành long tâm, đột nhiên bạo phát ra một hồi sáng chói chói mắt hào quang màu đỏ như máu. Một cỗ minh ông, cổ lão, bá đạo tuyệt luân long uy, theo thần hồn của hắn chỗ sâu nhất tầm vang một phát. Kia cỗ nguyên bản cuồng bạo vô cùng tin tức hồng lưu, tại cỗ này nguồn gốc từ huyết mạch quân vương tuyệt đối uy áp trước mặt, vậy mà giống như là gặp khắc tinh như thế, trong nháy mắt liền biến ôn thuận xuống tới. Sau đó, bọn chúng bắt đầu lấy một loại hoàn toàn mới, cố thần có thể lý giải phương thức, chậm rãi dung nhập hắn trong thần hồn.